Chương 22, Ma vụ lĩnh họp thành đội, trêu chọc trúc cơ tu sĩ chương 22, Ma vụ lĩnh họp thành đội, trêu chọc trúc cơ tu sĩ Mục Hữu rời đi chấp pháp điện, về tới ngoại môn đệ tử ký túc xá, thả xuống nguyên bản tâm tình thấp vọng, lách mình đi tới Thông Huyền Tháp. Phía trước không có nhìn kỹ Thông Huyền Tháp, bây giờ cuối cùng có thể tưởng tận xem xét một chút. Thông Huyền Tháp hư ảnh đã ngưng nhược thực chất từ lúc đầu kim quang lóng lánh đã biến thành u lam quang mang. Đi vào Thông Huyền Tháp, bên trong không gian cũng biến thành lớn hơn, từ lúc đầu 1 dặm phương viên biến thành 6 dặm phương viên, trong không gian cũng sinh ra tia tia linh khí. Tiểu tháp không có cầu thang, thông hướng lầu 2 cần từ đỉnh chót không gian chi môn bay vào, bất quá bây giờ cái kia cổng không gian đóng chặt, còn không cách nào tiến vào. Mục Hữu đi tới Thông Huyền hư ảnh trước mặt. Bái kiến tiền bối, chúc mừng ngưng tháp thành công. Mục Hữu mang theo ý cười. Tiểu Ba Nhi, không giả tháp thiên tháp hành trình a. Thông Huyền cười nói, ngoại trừ tiểu tháp ngưng hình thành công, ta còn thu được tháp thiên tháp tháp linh bộ phận ký ức chờ ta sửa soạn xong hết, chắc chắn cho ngươi kinh hỉ. Đa tạ tiền bối. Mục Hữu hành lễ. Hắn ngồi xếp bằng xuống, kiểm kê tháp thiên tháp hành trình tịch thu được túi trữ vật, trung thu được hạ phẩm linh thạch khối, trung phẩm linh thạch 12 khối, luyện khí kỳ khôi phục đan dược 23 hạt, tu vi đan dược bạo khí đan 7 hạt, trúc cơ kỳ tu vi đan dược dưỡng nguyên đan 2 hạt, nhất giai linh dược 32 gốc, nhị giai linh dược 1 gốc, nhất giai trung phẩm pháp khí 3 thành, nhị giai hạ phẩm pháp khí 1 đi. Tông môn đang điều tra nghiêm đảo sự tình, ta vẫn còn muốn ra ngoài tránh một chút, một phần bạn lộ ra manh mối gì, liền phiền toái. Đi trước lộ nhiệm vụ đường, lại đi lội tông môn phường thị. Mục Hữu yên lặng suy tư đối sách. Mục Hữu tới đến nhiệm vụ đường, cha nhìn một hồi, hắn nhận lấy săn giết yêu thú trưởng kỳ nhiệm vụ. Cha nhìn địa đồ, tranh banh phái săn giết yêu thú địa điểm tại vũ châu phía tây là một mảng lớn khu không người. Tại ở gần biên giới chỗ có một cái gọi là ma vụ lĩnh chỗ, nơi nào là luyện khí kỳ đệ tử thường đi chỗ. Mục Hữu đi tới tông môn phường thị, mua 2 chương nhất trên bậc phẩm phụ triện, một công một thủ, thế mà tiêu hết 6.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn nhớ tới La Kim Hán, lúc chiến đấu phụ triện cũng không cần tiền đồng dạng, chắc hẳn hắn ở đây chế phù một đạo, cũng có giải thích của mình. Hắn còn nhìn một chút phòng ngự trang bị chuẩn bị, nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí liền đã muốn 2 vạn linh thạch. Cái kia ngầm cao giá cả nhường Mục Hữu thực sự không với cao nổi. Về sau vẫn là mình học được luyện khí đi, không những có thể tự cấp tự túc, còn có thể kiếm lời chút linh thạch. Mục Hữu âm thầm suy tư. Mục Hữu thu thập xong tâm tình, rời đi tông môn, hướng Ma Vụ Linh chạy tới. 7 ngày sau, cuối cùng đến Ma Vụ Linh mà như kỳ danh, cả khối khu vực đều tràn đầy vết vụ. Tại Ma Vụ Linh khu vực biên giới, xây dựng không thiếu doanh địa, rất nhiều tu sĩ ở đây nghỉ ngơi, tiếp tế, giao dịch, giao lưu. Mục Hữu vừa đi vừa thả ra linh thức, tìm kiếm tin tức mình muốn. Bởi vì hắn luyện khí kỳ thì có linh thức, cho nên không có bao nhiêu người chú ý đến cử động của hắn. Ma vụ lĩnh xương mù màu máu đối với tinh thần có kích thích tác dụng, bởi vậy cần muốn mua tỉnh thần đan, mỗi hạt đan dược có thể kéo dài hiệu quả 4 canh giờ, ngoài ra cũng có thể mua sắm cỡ nhỏ ngự độc trận bản, như vậy thì tính toán không trở về doanh địa cũng có thể bên ngoài sinh tồn. Doanh địa bên cạnh có tu sĩ chờ đợi họp thành đội, chỉ phải thương lượng tốt chiến lợi phẩm phân phối phương án, liền có thể họp thành đội xuất phát. Không có ai chuyên môn phụ trách quản lý họp thành đội sự nghi, do đó tiến vào ma vụ lĩnh về sau, sinh tử tự phụ. Bởi vì ma vụ lĩnh yêu thú đa số tam giai trở xuống, chỉ cần không thâm nhập đến nơi xa khác lĩnh vực, tính nguy hiểm không cao, cho nên ở đây hiếm khi nhìn thấy trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu có, đó cũng là cùng đi môn phái trọng yếu đệ tử đến đây mạo xưng làm hộ vệ. Mục Hữu đi tới khu giao dịch, mua đầy đủ 10 ngày tỉnh thần đan 30 hạt, tiêu phí 3.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mua một cái cỡ nhỏ ngự độc trận bàn, tiêu phí khối hạ phẩm linh thạch. Mua sắm ma vụ lĩnh địa đồ một phần, tiêu phí 200 khối hạ phẩm linh thạch. Một phen tiêu phí xuống, trong túi trữ vật còn lại 2.133 khối hạ phẩm linh thạch, 12 khối trung phẩm linh thạch. Đạo hữu, cùng một chỗ học thành đội liệp yêu như thế nào? Một thanh âm chuyển hướng Mục Hữu. Mục Hữu xoay đầu lại, trông thấy một vị người mặc đen quần áo đỏ tu sĩ mặt nở nụ cười. Người này hai đầu lông mày tràn ngập chính khí, dáng người cường tráng, người đeo một cái cự xích, nhìn cùng Mục Hữu một kích cỡ tương đương. Ta là Kiếm Đế Quốc đệ tử Đoàn Nham, luyện khí kỳ 9 tầng tu vi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Đen quần áo đỏ tu sĩ chắp tay một cái. Mục Hữu, tranh banh phái đệ tử, đạo hữu có kế hoạch gì, nói nghe một chút. Mục Hữu đáp lễ chắp tay. Đội ngũ chúng ta còn có 2 người, xin mời đi theo ta. Đoàn Nham tại phía trước dẫn đường vừa đi vừa nói, vẫn là bọn hắn đến tới nói. Mục Hữu hơi chần chờ một chút, liền theo đuôi đi tới doanh địa một chỗ phòng ốc, liền thấy trong phòng ngồi 2 người, một nam một nữ. Nam nhân kia trung niên người mặc miễn giáp, mặt hình chữ quốc, có vai hùng chi khí, trúc cơ trung kỳ tu vi. Cái kia nữ tu 15-16 tuổi phấn trang phục màu xanh lam, mặc dù không có cái gì dư thừa trang trí, tất nhiên là không tầm thường, mặt mũi linh tú, lộ ra một cỗ linh khí, luyện khí kỳ 8 tầng tu vi. Vị này là Trương Nhất Phàm tiền bối, vị này là Chu Kim Kim, bọn hắn đến từ Vọng Kinh thành Chu gia. Vị này là tranh banh phái đệ tử Mục Hữu. Đoàn Nham giới thiệu một phen về sau, ra hiệu nhường Trương tiền bối tới nói. Mục tiểu hữu, hạnh ngộ. Ta nói đơn giản một chút, chúng ta lần này tới Ma Vụ Lĩnh, chuẩn bị một gốc linh dược huyết ma thảo. Đây là một gốc tam giai linh dược, ta Chu gia nhu cầu cấp bách thuốc này luyện chế đan dược. Tiểu thư nhà ta lần này cũng một đạo đồng hành, chúng ta lần này chỉ lấy huyết ma thảo, tại lấy được phía trước tất cả săn giết yêu thú linh thảo, đều thuộc về hai vị tất cả. Trương Nhất Phàm ngữ khí bình ổn, ánh mắt bình tĩnh. Xin hỏi huyết ma thảo ở nơi nào có thể trích đến? Phải chăng có thủ hộ yêu thú? Mục Hữu nghĩ, nhìn về phía Trương Nhất Phàm. Không dối gạt tiểu hữu, dựa theo linh dược phẩm giai, huyết ma thảo phụ cận xứng đáng yêu thú thủ hộ, bất quá lấy thực lực của ta hẳn không có vấn đề. Trương Nhất Phàm lấy ra địa đồ, gốc cây này huyết ma thảo đồng dạng sẽ xuất hiện ở đây. Hắn chỉ ra một cái màu đỏ tiêu ký vị trí, ở đây đã vô cùng tới gần ma vật lĩnh vị trí trung tâm. Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hắn không lo lắng lấy thuốc nguy hiểm, mà là lo lắng lòng người khó lường. Cái kia đồng môn đệ tử Nhậm Hạo cảm nhận vô cùng tốt, kết quả vẫn là bán rẻ chính mình, cái kia Hạ Hoa Phong ngay từ đầu cũng không phải thường ăn ý, kết quả vừa ra dưới đĩa đèn thì tối. Mục Hữu cuối cùng vẫn quyết định họp thành đội đồng hành, hắn cảm thấy mình có thể ứng đối đột phát tình huống, huống hồ họp thành đội lợi tức sẽ lớn. Một đoàn người hơi trao đổi một chút chuẩn bị tình huống, liền xuất phát hướng chỗ cần đến. Có chút cơ kỳ cường giả dẫn đường, Mục Hữu một nhóm mấy người ngay từ đầu cũng không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, phổ thông yêu thú đều bị Trương Nhất Phàm đưa tay giết chết, ngẫu nhiên cũng sẽ khiến người khác xuất thủ rèn luyện, bất quá cũng là tại bảo đảm Trúc Kim Kim an toàn dưới tình huống. Ba thiên thời gian, mấy người đi về phía trước gần nghìn dặm, một đường thu hoạch tương đối khá. Ở cách chỗ cần đến còn có 3 bách lý lúc, Trương Nhất Phàm đột nhiên truyền âm nhường đại gia dừng lại. Các ngươi không cảm thấy ở đây quá an tĩnh rồi sao? Chúng ta giảm bớt tốc độ, điều tra một chút tình huống. Trương Nhất Phàm ngưng thần tinh khí, thả ra thần thức điều tra. Mục Hữu cũng thả ra linh thức, cẩn thận cảm ứng. Chính xác ở đây không có bất kỳ cái gì âm thanh, an tĩnh đến đáng sợ. Ở đây nghỉ ngơi một hồi, chú ý cảnh giác. Trương Nhất Phàm tuyển một chỗ hơi cao chi địa, ném ra ngoài một cái trận bàn, đại trận dâng lên, xem xét liền so Mục Hữu trận bàn cao cấp. Sắp trời dần tối, sương mù cũng càng ngày càng đậm, đại gia tự nhiên để cao cảnh giác. Đồng nhiên, năm dặm ra ngoài chỗ rít lên một tiếng, tiếng đánh nhau vang lên. Bởi vì sương mù dần dần dày, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng vô pháp hoàn toàn tra rõ ràng. Các ngươi lưu ở nơi đây, bảo vệ tốt tiểu thư, ta đi xem một chút. Trương Nhất Phàm phân phó một tiếng, hướng chiến đấu phương hướng phi đi. Đám người tế ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lát sau, Trương Nhất Phàm nhanh chóng bay trở về, mặt lộ vẻ vẻ kích động. "Tiểu thư, phía trước thì có một gốc huyết ma thảo, lại có thể đã có 300 năm, ta đã đắc thủ, chúng ta rút lui." Trương Nhất Phàm móc ra một gốc huyết hồng sắc linh dược, đưa tới. Cái kia Chu Tiểu Tả cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, đem huyết ma thảo thu vào túi trữ vật. Nhiệm vụ này nhẹ nhàng như vậy hoàn thành, cũng quá không có tồn tại cảm đi. Một Hữu Tâm bên trong không khỏi mặt nói, "Cũng tốt, chúng ta thu hoạch cũng rất nhiều. Chạy đi đâu, dám cướp đi linh dược của ta?" Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, tràn đầy phẫn nộ. "Không tốt, bị phát hiện." Trương Nhất Phàm sắc mặt trầm ổn, nhìn về phía Mục Hữu ba người, Mục Hữu Đoàn Nham, hai người các ngươi bảo hộ Chu Tiểu Tả, ta dẫn ra địch nhân. Không chờ hai người trả lời, Trương Nhất Phàm lao ra ngoài, hét lớn một tiếng, giả đánh thật trốn, hướng về Ma Vụ lĩnh phía doanh địa bỏ chạy. Liền thấy cái kia hai tên tu sĩ siêu một tiếng, cũng đổi tới, nghiêm nhiên cũng là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ. Trương Nhất Phàm đem tu sĩ kia hấp dẫn đi, đám người hơi thở phào. Bất quá cũng bèn bèn vừa mới thở phào, Mục Hữu liền cảm thấy một đạo trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức cấp tốc hướng bọn hắn dựa sát vào. Mau trốn chạy, có người đuổi theo. Mục Hữu cấp tốc hướng hai người truyền âm, chớ hoảng sợ. Chu Kim Kim lấy ra một cái pháp khí, hình dạng giống như mũi khoan, nàng thôi động linh lực, cái kia mũi khoan trong nháy mắt phóng đại. Đi vào, đi theo ta. Chu Kim Kim kêu lên. Mục Hữu cùng Đoàn Nham nghe lời làm theo, không dám chút nào qua loa. Tiến vào mũi khoan, cái kia mũi khoan siêu một tiếng tiến vào trong đất, hướng về Trương Nhất Phàm hướng ngược lại chạy trốn. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ thực lực không phải ba người có thể địch, chạy trốn sau đó mới tìm cơ hội là thượng giai lựa chọn. Không nghĩ cái kia trúc cơ tu sĩ thế mà cũng am hiểu thuật đột thổ, mặc dù toàn lực truy đuổi, thế nhưng mũi khoan tựa hồ không kém chút nào tại tu sĩ kia, nhường hắn nhất thời cũng không có công kích cơ hội. Một đuổi một chạy, kéo dài một khắc đồng hồ, Mục Hữu không khỏi suy tư theo nói hai vị này tu sĩ là vì gốc kia linh dược, nếu như đuổi không kịp bọn hắn, hẳn là sẽ từ bỏ bọn hắn, toàn lực truy đuổi Trương Nhất Phàm mới đúng. Ném đi gốc kia linh dược, bằng không chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Mục Hữu hướng Chu Kim Kim truyền âm. Không thể nào, đây là cứu gia gia của ta linh dược, ta sẽ không ném đi. Chu Kim Kim không chịu từ bỏ. Linh dược bên trên có thể có thần thức ấn ký, chúng ta xóa đi không được. Một Hữu ngờ tới nói ra, chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích tu sĩ kia vì cái gì theo đuổi không bỏ. Chu Kim Kim sau khi nghe xong cũng đột nhiên minh bạch, nhanh chóng lấy ra một cái ngọc hạt, đem huyết ma thảo đặt đi vào. Theo phía sau nói ra, vật này ngăn cách thần thức. Một Hữu tâm bên trong không khỏi phiền muộn, thầm nghĩ trong lòng, người hiếu tâm có thể tốt, có thể là như thế này làm chúng ta rất cũng không phải linh dược, mà là mạng. Linh dược đã mất đi thần thức cảm ứng, tu sĩ kia quả nhiên nóng nảy đứng lên. Hắn đột nhiên toàn lực gia tốc, lập tức phải bắt kịp Mục Hữu ba người. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã chạy trốn gần 5 bách lý. Chương 23, Đào Mệnh dẫn cự mãng chiến trúc cơ, Ma Vụ lĩnh bên ngoài đột phá luyện khí 10 tầng. Chương 23, Đào Mệnh dẫn cự mãng chiến trúc cơ, Ma Vụ lĩnh bên ngoài đột phá luyện khí 10 tầng. Mục Hữu ba người một mực tại toàn lực thôi động cái kia thổ độn mũi khoan, lúc này cũng có sức cùng lực kiệt cảm giác. Đương nhiên, phía trước cách đó không xa thoáng hiện màu đỏ ánh sáng nhạt, Mục Hữu thả ra thần thức xem xét, nguyên lai lại là một gốc huyết ma thảo. Hơn nữa so vừa rồi Trương Nhất Phàm trộm được gốc kia niên hạn cao hơn. Đi rút gốc kia huyết ma thảo, động tĩnh muốn lớn một chút. Mục Hữu hướng hai người truyền âm. Hai người khác hiểu ý, toàn lực xông ra mặt đất, hướng về sau thi triển pháp thuật, ngăn cản cái kia trúc cơ tu sĩ đuổi kịp. Mục Hữu tắc thì rũ ra Viêm Long kiếm, phóng tới huyết ma thảo, nhất kiếm tận gốc bước lên. Phát ra cấp cấp đại thiếu. Mục Hữu mục đích rất đơn giản, chính là muốn đả thảo kinh xà, hắn ở phương diện này đã có vô cùng thành thục kinh nghiệm, hắn muốn mượn này dẫn yêu thú tới chiến. Tu sĩ kia sớm đã phát hiện linh lực, chỉ là Mục Hữu trước một bước, hắn hét lớn một tiếng. Các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tu sĩ kia tế ra một tòa tiểu đỉnh, chiều Mục Hữu đã tới. Các ngươi chạy trước. Mục Hữu hướng Chu Kim Kim cùng Đoàn Nham hô to, hai người bọn họ tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Mục Hữu không dám thất lễ, móc ra nhất giai thượng phẩm phòng ngự phụ triện, một tòa kim quang tâm chăn cháo cách đỉnh đầu, Oanh một tiếng vang thật lớn, kim quang tấm chắn vỡ tan, tiểu đỉnh công kích cũng bị ngăn cản. Mục Hữu bị đẩy lui ba trượng, khóe miệng máu tươi chảy ra. Tu sĩ kia thu hồi tiểu đỉnh, đang muốn công kích lần nữa, đột nhiên cảm giác sau lưng một cỗ ý lạnh, hắn nhìn lại, cái kia Lý Chính có một con cự mãng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Địa Trạch Mãng, có thể tấn cấp tới địa giao long nhân vật mạnh mẽ, có thủ thuộc tính thiên phú chi lực. Cái kia cự mãng dài 30 trượng, hai gò má hai bên đều mọc ra tiểu cánh, nghiễm nhiên một cái yêu thú ngũ giai. Tu sĩ kia không đợi mãng xả công kích, lần nữa tế ra tiểu đỉnh, lần này tiểu đỉnh khí thế mạnh hơn, hiện ra màu xanh đen đu quang, đối với cái kia cự mãng sinh ra một cỗ hấp lực, cái kia là muốn đem nó toàn bộ hút đi vào. Địa Trạch Mãng thực lực bất phàm, mãnh liệt quay đuôi, cuốn lên trên mặt đất bùn đất, đem cái kia tiểu đỉnh vỗ ra, tiếp tục hướng tu sĩ kia công tới. Một Hữu gặp dẫn chiến đến xính, ném đi huyết ma thảo, ra khỏi vòng chiến, thu liễm khí tức, trốn đi. Tiểu đỉnh khảm xuống mặt đất, tu sĩ kia không kịp thu hồi, lại là năm mai kim nhọn pháp khí tế ra, cái kia kim nhọn hiện lên màu băng lam, lóe hàn quang. Hai cái phóng tới đầu người, hai cái thẳng đến bảy tấc chỗ yếu, mặt khác một cái tùy thời công kích. Cái kia cự mãng mở ra miệng rộng, ngưng kết một cái thổ cầu, phá tan hai cái kim nhọn, thân hình uốn lẹo, tránh thoát một cái kim nhọn, mặt khác một cái đâm ở trên người. Cự mãng chu lớn một tiếng, trở nên càng thêm cuồng bạo, mặt khác một cái kim nhọn xem thời cơ thẳng hướng cự mãng huyết hầu, một kích phải trúng. Tu sĩ kia kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lập tức điều khiển viên kia kim nhọn tại cự mãng trong thân thể rời sông lấp biển. Cự mãng bị đau tại mặt đất điên cuồng đập, tại chỗ đều bị đánh ra 50 trượng hố to, đại thụ nghiêng lệch, loạn thạch phách phi. Tu sĩ kia thu hồi tiểu đỉnh, lần nữa hướng cự mãng làm loạn, cự mãng nhận được thở dốc, vung vẩy cái đuôi, liền thấy cái đuôi hóa thành mấy chục đạo màu đất quang ảnh, hướng tu sĩ bao phủ tới. Tu sĩ một hồi kinh hãi, không nghĩ tới cự mãng như thế thiện chiến, một cái phụ triển tế ra, một tòa kim trung cháo ở chính mình, lộ ra đau lòng chi sắc. Cự mãng gặp công kích chưa thành, đem trên mặt đất huyết ma thảo hút vào trong miệng. Toàn thân huyết khí lập lòe, hai mắt bạo phát hồng quang, liền lẫn phiến bên trong đều tựa hồ chảy ra huyết dịch. Cự mãng lúc này lộ ra càng thêm trắng kiện, nó đem cái kia kim trung quấn quanh, bọc kín không kẽ hở. Giang giác một tiếng, kim trung muốn phá toái. Tu sĩ không dám thất lễ, đem tiểu đỉnh bao phủ chính mình, toàn lực quán chú linh lực dự định no bạo cái kia con cự mãng, thành bại nhất cử ở chỗ này. Cơ hội tới. Một Hữu nhìn chằm chằm vòng chiến, nhìn xem cái này một người một thú lẫn nhau giằng co. Không nghĩ tới cái này giằng co vậy mà kéo dài một canh giờ lâu. Huyết ma cỏ dược lực cuối cùng 10 không còn một, cái kia cự mãng bởi vậy chiến lại có ẩn ẩn tiến giai chi tượng, bất quá lúc này lại chưa chắc là chuyện tốt. Cự mãng thực lực bắt đầu biến suy yếu. Tu sĩ kia cũng một mực tại nỗ lực kiên trì, không quá nhanh muốn trở tới ánh dạng đông. Một Hữu cuối cùng động, hắn toàn lực thi triển Viêm Long kiếm, chém về phía cự mãng, con rắn kia đầu cùng nhau gây mất, tiên huyết dâng trào. Một Hữu vội vàng lấy đi đầu rắn, phi nước đại bỏ chạy. Tu sĩ kia đột nhiên nhẹ nhõm, đối với một Hữu bỏ chạy cũng là vô cùng ngạc nhiên, chính rõ ràng lúc này đã nọ mạnh hết đà, một Hữu hoàn toàn có thể một trận chiến. Tu sĩ kia cầm ra hai hạt đan dược khôi phục, sắc mặt hơi chỉ hoãn. Kẻ này cũng coi như cứu ta một mạng, bằng không không biết còn muốn kiên trì bao lâu. Huyết ma thảo là không đội kịp, phía trước đại chiến biến dị băng viên cũng dùng quá nhiều át chủ bài, vẫn là đi gấp rút tiếp viện sư minh thì tốt hơn. Tu sĩ kia một phen tư lượng, quay đầu hướng doanh mã phương hướng phi đi. Một Hữu lúc này không dám buông lỏng, một đường chạy trốn, thả ra thần thức, tìm Chu Kim Kim hai người, mặc dù hắn không tán đồng nàng phương pháp làm việc, nhưng cùng với vì tiểu đội, hắn tất yếu xác nhận các nàng hai người an toàn. Hắn một đường điều tra, đều không có tìm được Chu Kim Kim hai người bóng dáng. Tại liệp sát chết hai cái nhị giai yêu thú sau đó, hắn dừng lại nghỉ ngơi. Hắn cũng không biết vì cái gì tu sĩ kia không có đuổi theo, nhưng chính xác không có đuổi theo. Nhanh lên tăng cao thực lực, nhanh lên trúc cơ. Cái này yêu thú ngũ giai đã có yêu đan, đối với mình để thằng có lợi thật lớn. Một Hữu âm thầm nhắc nhở chính mình. Kết thúc khôi phục, hắn tiếp tục tiến lên tìm hai người, lại tiếp tục tiến lên ngàn dặm sau đó, hắn từ bỏ tìm kiếm. Xem ra hai người đã cải biến phương hướng, khi nhìn các nàng đã an toàn, Chu Kim Kim mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng hiếu tâm khả gia. Lúc này Mục Hữu đã xâm nhập ma vụ linh hơn 2000 dặm địa, cũng đã đi ra màu đỏ sương mù, đi tới một mảnh mới địa vực. Tỉnh thần đan đã dùng xong, nếu như muốn trở lại doanh địa hoặc trở về tông, thì cần muốn lách qua ma vụ linh, đến tột cùng như thế nào quyết định, trước tiên thăm dò một chút phụ cận, đem yêu đan luyện hóa sau đó lại tính toán sau. Mục Hữu tiếp tục tiến lên, hắn đột nhiên phát hiện một chút dấu vết để lại, nơi này có mấy chỗ sơn mạch lại có sơn động, mà những hang núi này hiển nhiên là có ý định mở đi ra, ở đây linh khí cũng tương đối dư dả. Mục Hữu mặc dù không có nhìn thấy người ở, nhưng hắn tạm thời không có ý định mạo hiểm, hắn lách qua nơi đây, tìm một cái chỗ trốn không người, xác nhận an toàn sau, hắn tế ra tiểu trận bản. Cái kia trận bản mặc dù là vì ma vụ lĩnh mà mua sắm, nhưng vẫn có thể lên một chút phòng ngự tác dụng. Hắn lấy ra đầu rắn, đào ra yêu đan, cự mãng này yêu đan, long lánh huyết hồng sắc ánh sáng nhạt, thả ra năng lượng cường đại. Một Hữu đem yêu đan thả ở trước người, vận chuyển cốt quyết, không ngừng luyện hóa. Bằng vào luyện thể 7 tầng tố chất thân thể, một Hữu luyện khí kỳ tu vi để thăng hoàn toàn không có trở ngại. Yêu đan chi lực, luyện thể chi công, thông huyền trợ rút, linh căn thiên phú, tất cả ra chỉ ở một thân. Cốt quyết, đất là vạn vật mẫu, tự nhiên chi lực. Thuận thế mà làm. Luyện khí kỳ 9 tầng, thuận lợi tiến giai. Luyện khí kỳ 10 tầng, thuận lợi tiến giai. Khí hải 3 bát trượng, viễn siêu cùng cảnh tu sĩ. Một Hữu thu công, ý cười đầy mặt, chúc cơ như lợi, tâm trí hướng về. Búp bê, chúc mừng ngươi. Chúc cơ trong tầm tay. Giống ngươi tuổi tác như vậy, có này tu vi, quả thật thiên tài. Thông huyền thứ một thời gian phát ra cảm thán. Tiền bối quá khen rồi, nếu không có ngươi nhóm tương trợ, ta gì cũng không phải. Một Hữu biểu lộ cảm xúc. Ta cũng có tin tức tốt nói cho ngươi. Thông Huyền nói, dung hợp Thác Thiên Tháp về sau, ta lấy được ký ức rất nhiều, bây giờ đối với ngươi có lợi mấy cái tin tức là, Thác Thiên Tháp nguyên lai là vì thí luyện mà đến, bởi vậy tại trong không gian tu luyện pháp thuật, có thể càng nhanh để thăng độ thuần thục. Đệ nhị, Thác Thiên Tháp đã từng phụ trách ban thượng cấp, đối với đủ loại vũ khí trang bị tri thức vô cùng phong phú, bởi vậy ta bây giờ cũng có phân biệt năng lực, về sau ngươi gặp phải bảo bối tốt cơ hội tăng nhiều. Đệ tam, Thác Thiên Tháp chứa đựng có phong phú luyện khí tri thức, chỉ cần ngươi nguyện ý có thể học được Thác Thiên Tháp toàn bộ luyện khí tri thức, khi ngươi chúc cơ lúc, bản tháp tầng thứ 2 mở ra, nơi nào là một tòa thích hợp luyện khí không gian. Lợi hại như vậy, Mục Hữu trở nên kích động. Còn có một cái lợi hại hơn tin tức có nghe hay không? Thông Huyền thừa nước đục thả câu. Tiền bối, đương nhiên muốn nghe a. Mục Hữu cười ha hả. Thác Thiên Tháp có một bộ lôi hệ công pháp, Thiên Luyện Lôi Quyết thông qua tu luyện có thể để thăng lôi hệ lực công kích, đồng thời có thể luyện hóa bất đồng chủng loại lôi trùng. Thông Huyền cuối cùng đem Thác Thiên Tháp ký ức sửa sang lại rồi. Cái gì là lôi trùng? Mục Hữu tâm bên trong kích động, nhưng vẫn tỉnh táo lại hỏi thăm. Lại nghe ta cho ngươi tình tế nói đến. Chương 24, tu luyện Thiên Luyện Lôi Quyết, sơn động ký ngộ kim thành khí. Chương 24, tu luyện Thiên Luyện Lôi Quyết, sơn động ký ngộ kim thành khí. Ma Vũ Linh phía tây, một nơi bí ẩn, Mục Hữu tiến nhập Thông Huyền Tháp không gian, tại chỗ biến mất. Thông Huyền hư ảnh đang cùng Mục Hữu nói chuyện. Lôi trùng là cái gì? Đem cho Mục Hữu mang đến cái gì? Lôi trùng, một mực tồn tại giữa thiên địa, phân vị tiên thiên lôi trùng cùng hậu thiên lôi trùng. Tiên thiên lôi trùng tỷ như thiên phạt chi lôi chính là thiên đạo dùng thiên phạt lôi trùng tới trừng phạt người độ kiếp, hậu thiên lôi trùng là từ tiên thiên lôi trùng bồi dưỡng lôi trùng, bất quá bởi vì đã có được linh tính, cũng lẻ loi đã trở thành lôi trùng, tỷ như một chút đan dược sau thành đan chịu đến thiên phạt, đan dược bên trong cũng tạo thành lôi trùng. Thông Huyền thẳng thắn nói, nắm giữ lôi trùng liền mang ý nghĩa có cường đại lôi đỉnh chi lực, bất đồng lôi trùng bởi vì thuộc tính khác biệt, uy lực cùng tác dụng cũng sẽ trở nên khác biệt. Như thế nào mới có thể nắm giữ lôi trùng? Mục Hữu hỏi cái vấn đề mấu chốt. Không phải bất kỳ tu sĩ nào đều có thể có lôi trùng, có hai cái tình huống. Thứ nhất, đương nhiên là thần có lôi linh căn người, lấy cơ thể vì vật chứa, lấy lôi linh căn vì lực tương tác, nhường lôi trùng cùng mình chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau. Đệ nhị, có thể dung nạp lôi trùng vật chứa vật phẩm, nhường lôi trùng có thể tại trong thùng trường kỳ ẩn dưỡng, không ngừng cường đại. Nắm giữ lôi trùng về sau, không có công pháp có thể trực tiếp phóng ra ngăn địch. Nếu có công pháp, như vậy uy lực đem tăng lên mấy lần. Thật giống như thần thức công kích, nếu có thần thức công pháp, thần thức uy lực công kích liền sẽ tăng nhiều, nếu không thì chỉ là đòn công kích bình thường, không thể xuất kỳ chế thắng. Căn cứ vào Thác Tiên Tháp ký ức, trên phiến đại lục này tồn tại 16 loại tiên thiên lôi trùng, vũ châu ở vào Tây vực đại lục, Tây vực đại lục ở bên trên có hai loại tiên thiên lôi trùng, một loại gọi là phong ấn giận lôi, một loại gọi là sét đánh. Thông Huyền nói, mà phong ấn giận lôi sở tại địa ngươi trước đó không lâu phía trước trùng hợp còn đi qua. Ngươi nói là lôi phong cốc? Mục Hữu mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chính là nơi đây. Thông Huyền tiếp tục nói, ta bây giờ chuyển cho ngươi Thiên Luyện Lôi Quyết, ngươi trước tu luyện một phen, thành liền có thể dung nạp lôi đỉnh chi lực cơ thể vật chứa. Thông Huyền ngón tay hướng Mục Hữu cái trán một điểm, từng sợi quang ảnh tin tức tiến vào Mục Hữu thức hải. Cảm nhận được bảng bạc tin tức, Mục Hữu nhanh chóng tiêu hóa đứng lên, tràn trà về sau, Mục Hữu bắt đầu tu luyện. Lôi, trường tồn ở thiên địa, chính là tự nhiên chi đạo. Vạn vật động, lôi chi động, vạn vật tĩnh, lôi chi tồn. Lôi linh căn, nhân chi dị năng, cũng vì thiên địa tạo vật, lôi thuộc tính làm dẫn, chuyên tu lôi đạo, lấy thân là khí có thể tồn vạn quân lôi đỉnh. Tiền bối, Thiên Luyện Lôi Quyết hòa Khôn Quyết sẽ hay không xung đột? Mục Hữu quen thuộc xong công pháp mới về sau, trong lòng có chút nghi hoặc. Đương nhiên không xung đột, cái này Khôn Quyết bao dung tính chất mạnh hơn, người kim hỏa lôi linh căn đều thích hợp tu luyện, mà Thiên Luyện Lôi Quyết chủ yếu là lợi dụng ngươi lôi linh thể chất, đem tự thân tu luyện thành có thể dung nạp lôi trùng cơ thể vật chứa, dĩ nhiên đối với tu vi đề thăng cũng không phải thường có lợi. Thông Huyền còn nói, nó cùng dẫn lôi luyện thể công có lôi đồng chỗ lại không giống nhau, khi ngươi nắm giữ lôi trùng về sau, liền có thể kéo dài sử dụng lôi trùng luyện thể, mà không cần chuyên môn đi tìm lôi đỉnh đất. Quá tốt rồi. Ta muốn bay về lôi phong cốc. Mục Hữu tâm bên trong kích động. Không gấp không gấp, ngươi tốt nhất trước tiên trúc cơ sau lại đi, bằng không ngươi đi cũng không có năng lực lấy được lôi trùng ngoài ra, cái này Thiên Luyện Lôi Quyết chính là bí mật bất truyền, bây giờ hiện thế, ác gặp người đố kỵ, bởi vậy, ngươi cần luyện chế một cái lôi thuộc tính vũ khí, lấy che giấu hai mắt người. Minh Bạch. Mục Hữu thoáng chút đăm chiêu. Thu thập xong tâm tình, Mục Hữu rời đi Thông Huyền Tháp không gian. Hắn đi tới những cái kia bị có ý định mở qua sơn động, dự định tìm tòi một phen. Mục Hữu không có vũ châu ngoại trừ địa đồ, bởi vậy so với hắn dĩ vãng càng cẩn thận hơn. Vào sơn động, Mục Hữu càng thêm xác nhận phán đoán của mình, nơi này là một chỗ bị mở ra sơn động. Trong động ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nghe được giọt nước âm thanh, vô cùng yên tĩnh. Mục Hữu lấy ra viên kia băng lam sắc hạt châu, đó là đánh giết đêm lạnh môn nữ tu tâm đắc, hơi thi linh lực, hạt châu phát ra băng lam sắc quang mang, đem trong động chiếu sáng. Thẳng đường đi tới, đi về phía trước 20 dặm, đồng thời không có nguy hiểm, vừa ở vô cơ quan, cũng không yêu thú, càng không bảo vật. Đây cũng là một cái bỏ phế rất lâu hang động đi. Thật là có điểm sóng phí thời gian. Mục Hữu không hề từ bỏ, tiếp tục thâm nhập sâu. Đi qua một đoạn thất loan bát quải con đường về sau, phía trước tựa hồ xuất hiện điểm điểm ánh sáng nhạt. Ồ, chẳng lẽ là sơn động mở miệng? Mục Hữu tiếp tục hướng phía trước. Làm đi tới gần lúc, hắn phát giác ở đây cũng không phải cửa hang, mà là một cái đừng có động tiên hang động thế giới. Mục Hữu đang tại ngốc trệ trầm tư thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Người phương nào đến? Liền thấy hai tên dáng người tu sĩ thấp bé bay tới. Cái kia hai tên dáng người tu sĩ thấp bé, kích thước đã gần đến người lùn, nhưng trong mắt hình như có kim quang. Tại hạ Mục Hữu, nội nhập nơi đây, có nhiều cái rầy. Cái này liền cáo lui. Mục Hữu gặp hai người tu vi cùng mình đồng dạng, trong lòng không khỏi căng thẳng, liền thủ vệ hộ vệ cũng đã luyện khí 10 tầng, ở đây khẳng định có chính mình không chọc nổi tồn tại. Dừng lại, người đi theo ta, đi gặp lão đại của chúng ta. Hai tên tu sĩ hét lớn. Mục Hữu gặp cách không mở được, mặc dù lòng có lo nghĩ, nhưng cũng là hết sức tò mò, hai tên thủ vệ tu sĩ cũng không biểu hiện ra đặc biệt tác ý, ở đây phảng phất là một cái vô cùng có ý chỗ. Mục Hữu thuận theo đi theo phía sau hai người, đi tới nơi này hang động trong không gian, Mục Hữu mới cảm giác được nơi này cực lớn, ở đây giống như là một cái tổ ong, cái này bao la hang động trong không gian, trên vách đá có từng hàng tiểu huyệt động, mỗi cái huyệt động đều lóe lên ánh sáng, không thiếu trong huyệt động phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Hai tên tu sĩ mang theo Mục Hữu vòng quanh cái này cự hang động lớn xoay quanh mà xuống, đi tới tận cùng dưới đáy một gian phòng. Trang chủ, vừa mới xâm nhập một người, nói là ngộ nhập, đặc biệt mang đến bởi ngài xử lý. Một người tu sĩ ở ngoài cửa báo cáo. Vào đi. Trong phòng truyền ra âm thanh. Đi vào. Hai tên tu sĩ sắc mặt nghiêm khắc. Mục Hữu chắc tay, tiến nhập trong phòng. Bên trong nhà này dương tụ chất đầy bốn phía, bên tường trên kệ cũng bày đầy đủ loại vật phẩm. Một ông lão trong tay đang cầm lấy một thanh vũ khí đang quan sát, cùng nói là quan sát không bằng nói là nghiên cứu. Mục Hữu tâm bên trong một hồi bồn chồn, cái này cùng trong tưởng tượng tình cảnh có chút không giống a. Ngươi là cấp trên phái tới trận pháp sư sao? Lão giả kia hỏi. Tiền bối, ta không phải là trận pháp sư, ta là ngộ nhập nơi đây. Mục Hữu chắc tay, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đối phương tu vi là trúc cơ hậu kỳ, cũng không thể không lễ phép một chút. Nơi này còn là bị phát hiện. Lão giả kia hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, vậy ngươi liền không cần đi, nếu như muốn đi liền phải chết. Mục Hữu một hồi hãi nhiên, bất quá vẫn sắc mặt tỉnh táo, xin hỏi tiền bối vì cái gì hỏi ta là trận pháp sư, nếu có cần ta ra sức chỗ, ta có thể thử một phen. Ngươi biết trận pháp? Lão giả kia thần sắc hơi dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hữu. Có biết một hai. Cái kia ngươi ở nơi này cho ta bố trí cái cỡ nhỏ huyễn trận để cho ta nhìn một chút. Lão giả kia muốn thí nghiệm Mục Hữu. Mục Hữu toát ra mồ hôi lạnh, chính mình nơi nào sẽ cái gì huyễn trận, hoàn toàn là vì bảo đảm mạng nhỏ mới nói dối. Hắn âm thầm truyền âm cho Thông Huyền tiền bối, có thể không thể ra tay bố trí cái cỡ nhỏ huyễn trận. Cỡ nhỏ đúng không? Cái kia có thể, quá khó khăn không thể được. Tiền bối, vậy ta liền thử nhìn một chút. Mục Hữu tâm bên trong có chút thực chất, cùng lão giả kia chắp tay. Ta đánh tốt trận pháp quyết, tiếp đó vận chuyển tới trên tay của ngươi, ngươi lại một trường kích địa, kích hoạt huyễn trận. Thông Huyền dạy một phen phương pháp. Mục Hữu một tia thần thức bay vào Thông Huyền không gian, vừa nhìn Thông Huyền bấm niệm pháp quyết, một bên mình cũng hữu mô hữu dạng làm bộ làm động tác. Thông Huyền đem thành hình pháp quyết vận chuyển tới Mục Hữu trong tay. Quan chú linh lực một trường vỗ phía dưới. Mục Hữu không nói lời gì, một trường vỗ địa, liền thấy một cái một trường vương huyễn trận dâng lên. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Lão giả kia cao hứng phải hù ở tay múa chân. Tiểu Hữu, ngồi bên này. Lão giả cuối cùng lộ ra khách khí một chút. Mục Hữu cảm giác trên trán mình mồ hôi lạnh đều chảy ra, mặc dù lão giả kia cũng không có truyền đến tu sĩ uy áp, nhưng Mục Hữu tâm bên trong lại không ngừng tiêu khổ. Thật không nghĩ tới tiểu Hữu trận pháp tạo nghệ sâu như thế. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta ở chỗ này chờ chờ trận pháp sư đến đã 3 năm rồi. Lão giả đem tình huống nơi này từng việc cáo chi Mục Hữu, nguyên lai nơi này là một chỗ luyện khí tràng, là một cái cổ lão tông môn từng tại ở đây mở vật liệu luyện khí quan mỏ, nhưng bởi vì tâm đắc tài liệu thực sự quá nhiều, lui tới vận chuyển thực sự quá phiền phức, bởi vậy liền đem tông môn luyện khí sư điều hướng nơi này, đem nơi này tài liệu tinh luyện về sau lại trở về tông môn. Bất chi bất giác, vị lão giả này cũng tại ở đây sinh sống 40 năm. Liên tại trước 3 năm, một vị kẻ xông vào phát hiện nơi này huyễn trận, phá hư sau đó xâm nhập đi vào, duy nhất một vị tu sĩ kim đan cùng song song vẫn lạc. Nhưng huyễn trận bị hủy diệt, sơn động bị bại lộ, một mực là nơi này thai hoàng ẩm, lão giả đã cùng tông môn đưa tin nhiều lần, nhưng vẫn không có trận pháp sư đến đây. Trong sơn động cũng là thanh nhất sắc luyện khí sư, mặc dù luyện khí sư cũng tinh thông một chút trận pháp, nhưng cái này huyễn trận lại thì sẽ không, sơn động liền bại lộ như vậy 3 năm thời gian. Vì thế ở đây chỗ đất hoang không có người ở. Cùng U Châu ở giữa cũng cách Ma Vũ Lĩnh, bởi vậy có thể may mắn thoát khỏi. Cái này Mục Hữu nếu không phải là chạy trốn, chỉ sợ cũng không lại muốn tới nơi này. Tiểu Hữu nếu là có thể giúp ta tử thụy luyện khí chàng khôi phục huyễn trận, chúng ta tất có thâm tạng. Ta Kim Thành Khí nói được thì làm được, ta bảo khố lý bảo bối bên trong có thể tùy ý tuyển một kiện. Một lời đã định. Mục Hữu chắc tay, sơn động bố trí huyễn trận đương nhiên cần tài liệu, nếu như muốn huyễn trận hiệu quả càng tốt hơn cần luyện chế ra trận kỳ, trận bản cùng khống chế hạch tâm. Mục Hữu đã sớm cùng Thông Huyền tại lẫn nhau thương lượng đối sách, tiếp đó theo dạng học dạng đem Thông Huyền nguyên bản lời nói ra. Những thứ này đều không có vấn đề, vật liệu luyện khí ở đây sẽ không thiếu. Cho ta một cái khoảng không bạch ngọc giản. Mục Hữu tiếp nhận khoảng không bạch ngọc giản, đem tài liệu cần thiết tin tức viết trên ngọc giản, giao cho Kim Thành Khí. Tiểu Hữu lại tại phòng trọ nghỉ ngơi, sau 10 ngày cần thiết vật phẩm nhất định luyện chế xong. Kim Thành Khí mang theo Mục Hữu tới rồi phòng trọ. Đến đâu thì hay đến đó. Mục Hữu cũng chỉ có ở lại, chậm đợi chuyển cơ. Sau 10 ngày, Mục Hữu vẫn là đi tới lão giả gian phòng. Kim Thành Khí đem 8 mặt trận kỳ, một cái trận bàn bại hoại, một cái lệnh bài giao cho Mục Hữu. Tiền bối, khổ cực ngươi đem trận pháp khắc họa lên rồi. Mục Hữu hướng Thông Huyền truyền âm, cho ta 3 ngày thời gian là đủ. 3 ngày sau, bày trận công cụ cuối cùng toàn bộ hoàn thành. Kim Thành Khí cùng Mục Hữu cùng nhau đi tới cửa hang, liền thấy Mục Hữu dựa theo Thông Huyền phân phó bố trí tốt 8 mặt trận kỳ, đem trận bàn bố trí ở chỗ hạch tâm, trong trận bàn rót vào linh thạch, một tòa trận pháp vòng bảo hộ chậm chạp thăng lên. Trận pháp dâng lên về sau, từ bên ngoài nhìn, ở đây căn bản cũng không có cái gì sơn động, biến cùng cảnh sắc xung quanh đồng dạng. Trận này tên là Càn Khôn Khóa Tiên trận, Kim Đan phía dưới tu sĩ khó mà phát giác nơi đây, nếu như ngộ nhập trận này, nhất định bị tâm ma dạy vò mà chết. Mục Hữu nói, đây là trận pháp khống chế hạch tâm. Mục Hữu đem lệnh bài đưa tới, đồng thời nói, mau mau tế luyện đi. Kim Thành khí mừng rỡ và phần, lập tức nhỏ máu tế luyện rồi, quá trình rất nhanh, chẳng chả tức tốt. Ta cuối cùng có thể trở về một chuyến tông môn. Kim Thành khí không khỏi cảm thán, nghĩ đến hắn vì chuyện này bị không thiếu khốn nhiễu. Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi rất là thẳng thắn, nguyên bản lên sắc cơ, bây giờ ta muốn không cần, ngươi nhất định là cái phòng thủ người có tín nghĩa, nơi đây bí mật không thể cáo cho người khác. Kim Thành khí ném ra ngoài một tấm lệnh bài, nói, này lệnh bài là ta Tử Dương phụ khách quý lệnh bài, nắm lệnh này bài có thể hướng Tử Dương phụ tìm xin giúp đỡ. Đi thôi. Đi bảo khố Lý chọn lựa một kiện vật phẩm. Kim Thành khí mang theo một hưu hướng trong động đi đến. Một hưu tâm bên trong một hồi mừng rỡ, vội vàng chắp tay, hắn đây chính là không tốn sức chút nào, cũng là thông huyền tiền bối hao tốn đại lượng tinh lực bày trận. Từ thủy bảo khố, tại lao giả phòng căn mật thất sau đó, mở ra cửa ngầm, trong phòng các nơi ánh sáng nhạt lấp lóe, mỗi kiện vật phẩm cũng là bất phàm. Tiểu hưu, cho ngươi một canh giờ thời gian, ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện vật phẩm, vô luận là thành phẩm hoặc là tài liệu cũng có thể. Kim Thành khí nói xong liền trở về ngồi xuống điều tức. Một hưu chắp tay một cái sải bước đi bảo. Chương 25, Tử Thụy Bảo Khố Thông Huyền Thạch, trở về tông giao nhiệm vụ làm cho người chế rêu. Chương 25, Tử Thụy Bảo Khố Thông Huyền Thạch, trở về tông giao nhiệm vụ làm cho người chế rêu. Tử Thụy Bảo Khố, nơi này có nhiều đến 24 tổ trưng bày đỡ, mỗi hàng trên kệ đều chỉnh tề mà để vật phẩm. 3 năm thời gian không có bị cướp cũng là kỳ tích. Một hữu nhìn xem trong bảo khố vật phẩm, không khỏi cảm thán. Một hữu trục liệt nhìn sang, tựa hồ mỗi một kiện vật phẩm đều muốn. Thứ 8 liệt khối kia tài liệu ta rất muốn, tiểu A Nhi muốn hay không trước tiên thành toàn ta đây? Thông Huyền nở nụ cười. Tiền bối khách khí, theo ý ngươi. Khối kia tài liệu ở nơi nào, ta đi lấy. Tầng thứ 3 từ trái đến cái thứ 3 vật phẩm, một khối đá. Một hưu đi tới, cầm lấy một kiện vật phẩm, quan sát một chút, cái này là một khối lam hòn đá màu đen một dạng tài liệu. Đây là cái gì a? Tiền bối. Một hưu căn bản xem không rõ. Tảng đá kia là thông huyền thạch, căn bản không thuộc về vị diện này, có tảng đá kia, lại thêm một chút tài liệu khác, liền có thể đem ta thân tháp hoàn toàn chữa trị, đến lúc đó thông huyền tháp cũng có thể trở thành vũ khí của ngươi. Thì ra là thế. Một hưu không khỏi một hồi mừng rỡ. Thời gian chỉ qua một khắc đồng hồ một hưu đi ra bảo khố. Tiểu hữu nhanh như vậy liền chọn xong, không muốn bỏ qua bảo bối tốt nha. Kim Thành khí nở nụ cười, ta liền muốn kiện vật phẩm này rồi. Mục Hữu lấy ra khối kia tài liệu, kiện vật phẩm này giống như không có tác dụng gì a, chúng ta cũng còn không có làm rõ ràng có ích lợi gì. Kim Thành khí mặt lộ vẻ nghi ngờ, nói, chẳng lẽ tiểu hữu biết vật này tác dụng? Ta cũng không biết, nhưng nhìn xem cái này màu xanh đen cảm thấy có thể là kiện bảo bối, lòng sinh ưa thích sẽ phải, về sau luyện chế cái bảo kiếm gì cũng không tệ. Mục Hữu gãi đầu một cái, giả bộ không biết dáng vẻ. Tốt ta, đó cũng coi là vật này cùng ngươi hữu duyên. Kim Thành khí cười nói, không biết tiểu hữu lúc nào rời đi nơi đây, ta cũng đang muốn cùng tiền bối cáo từ đâu. Nhiều tạ tiền bối đưa tặng vật phẩm. Một hữu chắc tay, vậy được rồi, ta cũng không để lại tiểu hữu rồi. Ta chỗ này có một phần địa đồ, liền tặng cho ngươi. Ngươi ngộ nhập nơi đây, hẳn là thiếu khuyết địa đồ. Cái này là cả Tây Vực Đại Lục địa đồ. Kim Thành khí lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho một hữu. Đa tạ tiền bối. Một hữu mừng rỡ nhận lấy. Địa đồ đối với người tu luyện mà nói, vô cùng có giá trị. Kim Thành khí một đường đưa tiễn. Mục Hữu rời đi Tử Thụy luyện khí tràng. Mục Hữu lấy ra địa đồ, nhìn một chút, toàn bộ Tây vực địa đồ chia làm 7 châu, ở giữa 4 châu có người cư trú, ngoại vi 3 châu địa vực bao la, không người ở, được xưng là Hoang Châu, phía đông bên biển, có bến cảng có thể thông hướng Bắc vực, Trung vực, Nam vực. Mục Hữu bây giờ đang đứng ở Vũ Châu phía tây Tây Hoang Châu. Xác định vị trí, Mục Hữu quyết định đi vòng Ma Vũ Lĩnh, từ tương đối an toàn Ma Vũ Lĩnh phía bắc trở về tông môn. Mục Hữu không ngừng gấp rút lên đường, ngẫu nhiên săn giết cản đường yêu thú, bởi vì đường vòng nguyên nhân, cũng không có lựa chọn ngự không phi hành. Một tháng sau cuối cùng đến tông môn Sơn Hạ. Tông môn nghị sự đường, tông chủ, nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Tông chủ, con ta đã hơn nửa năm không trở về tông môn, bạt vô âm tín, mặc dù hồn bài không nát, nhưng chắc chắn thân mạo hiểm cảnh. Lục trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu, thỉnh tông chủ vì ta làm chủ. Nhị trưởng lão, người cha được ra sao? Tông chủ Lý Nguyên nhìn về phía nhị trưởng lão Hồng Chính. Lục trưởng lão Nghiêm Tử Chiêu cùng tông chủ đồng xuất nhất mạch, mặc dù một cái luyện khí đệ tử mất tích không phải đại sự, nhưng lục trưởng lão tình cảm không thể nào không cho. Bẩm tông chủ, ta đem hôm đó tất cả đi qua Thác Thiên Tháp bí cảnh 43 tên đệ tử toàn bộ hỏi ý qua một lần, cũng không có hiểm nghi, nhất là so Nghiêm Đảo tu vi cao đệ tử trọng điểm hỏi thăm qua, đều không có hiểm nghi. Cũng không có đệ tử phát giác Nghiêm Đảo hành tung. Nhị trường lao đem tình huống một phen bẩm báo. Nghe nói Nghiêm Đảo hôm đó mang theo 2 tên đệ tử khác, cùng đi Thác Thiên Tháp, 2 tên đệ tử kia trở về rồi sao? Cũng chưa hề quay về tông môn. Để cho người ta tra một chút 2 tên đệ tử kia trước đây hành tung, đem người liên quan mấy người từng việc hỏi thăm. Tuân mệnh. Nhị trường lao chắp tay một cái. Cửu U bí cảnh sắp mở ra, tông nội đại bị cần ngươi và thất trưởng lao an bài, chuyện này trước tiên thả một chút, hồn bài lâu như vậy không nát, chắc hẳn cũng sẽ không có chuyện. Tông chủ nhìn một chút nhị trưởng lão, lại nhìn một chút lục trưởng lão. Cửu U bí cảnh tìm tòi là tông môn đại sự, 3 người không dám thất lễ, đội vàng chắp tay ra hiệu. Tông môn nhiệm vụ đường, Mục Hữu đến đây bên trên giao nhiệm vụ, hắn đưa ra đệ tử lệnh bài. Mục Hữu ngươi đã tới tông lục tháng 27 ngày, bây giờ điểm cống hiến vẹn vẹn có 60 điểm, bởi vì nhiệm vụ ra ngoài thời gian rõ ràng, nếu như ngươi lần này không thể bổ đủ 540 điểm cống hiến điểm, lập tức bị tông môn xóa tên. Tiếp đãi đệ tử âm thanh rất lớn, lúc này hấp dẫn số đạo ánh mắt, bọn hắn nhao nhao xuống lại, muốn đến xem cái này sắp xóa tên đệ tử là ai. Cái này sợ là muốn trục xuất tông môn, lại xuất ra một cái kiếm sống ngoại môn đệ tử. Một ca ca, ngươi nếu là điểm cống hiến không đủ, ta đây nhi còn có thể cho ngươi một bộ phận. Một vị nữ đệ tử đi ra, chính là Cổ Lăng, đã từng cùng một chỗ bắt kim giáp thú đồng bạn. Nửa năm không thấy, Cổ Lăng trổ mã càng mỹ lệ. Hẳn là đủ đi. Một Hưu cười đối với Cổ Lăng khoát tay áo. Đám người đứng xem cái này luyện khí 7 tầng đệ tử như thế nào bên trên giao nhiệm vụ, Một Hưu ẩn giấu đi tu vi, bọn hắn đương nhiên không biết năng lực bao nhiêu. Một Hưu lấy ra một cái túi chữ vật, đối tiếp chờ đệ tử nói ra, đây là nhiệm vụ vật phẩm, phiền phức sư minh xem xét. Tiếp đãi đệ tử tiếp nhận túi chữ vật, bắt đầu điều tra, lập tức lộ ra vẻ mặt khó thể tin. 82 con nhất giai yêu thú, 17 con nhị giai yêu thú, 2 con yêu thú cấp 3, nhất giai yêu thú mỗi cái 10 điểm cống hiến, nhị giai yêu thú mỗi cái 30 điểm cống hiến, yêu thú cấp 3 mỗi cái 90 điểm cống hiến tổng cộng 1510 điểm. Rất nhiều đệ tử nhìn thần tình kia, có biết hay chưa chê cười nhưng nhìn, đều yên lặng rời đi, bất quá nhớ kỹ Mục Hữu danh tự. Số ít đệ tử lộ ra khen ngợi ánh mắt, nhất là Cổ Lăng, cao hứng nhảy dựng lên. Kết toán xong điểm cống hiến, Mục Hữu cùng Cổ Lăng cùng một chỗ về tới phòng tu luyện ở giữa. Một ca ca, ta cho ngươi lưu lại tin tức, nhờ ngươi tới gặp ta, ngươi sao không tới đâu? Cổ Lăng có chút phàn nàn, bất quá trên mặt nhưng là thật cao hứng. Nói rất dài dòng, ta tại tông môn cũng không có ở vài ngày. Mục Hữu nói ra, sau đó Mục Hữu đem nửa năm này sự tình đem có thể nói đều nói một lần. Một ca ca, chúng ta trao đổi một chút thông tin tin tức. Cổ Lăng lấy ra lệnh bài. Mục Hưu cũng lấy ra lệnh bài, cùng Cổ Lăng thay đổi tin tức, về sau có việc liền có thể đưa tin. Cổ Lăng cũng đem chính mình sự tình cùng Mục Hưu nói một hồi, hắn hiện tại đã luyện khí 8 tầng tu vi, luyện đan rất có thiên phú, đã trở thành Ngọc Đan Phong trưởng lão kỳ danh đệ tử, chờ đến trúc cơ liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Một ca ca xuống có tính toán gì? Ta muốn tìm cơ hội về thăm nhà một chút phụ mẫu. Mục Hưu thần sắc cảm đạm, nhớ nhà tinh tiết. Cái kia ngươi vẫn là chờ một chút đi, một tháng sau chính là Cửu U bí cảnh mở ra thời điểm. Chúng ta tông môn có 20 cái tiến vào danh ngạch, ca ca muốn hay không đi thử xem, trúc cơ phía dưới tu sĩ mới có thể tham gia. Cùng ta nói một chút Cửu U bí cảnh. Mục Hữu nói, ngươi đây còn không biết ta. Xem ra ngươi thật là rất ít tại tông môn. Cổ Lăng cười khanh khách nói, Cửu U bí cảnh là vũ châu mỗi 3 năm mở ra một lần bí cảnh, bên trong bí cảnh linh khí dư giả, có trúc cơ đan chủ dược, cũng có Cửu U thử luyện tháp, thu thập được trúc cơ đan chủ dược, nộp lên về sau, có tông môn ban thưởng trúc cơ đan, thông qua thử luyện tháp khảo hạch, có thể đạt được Cửu U cơ duyên. Cổ Lăng nói, bất quá Cửu U bí cảnh nội loạn tượng bộc phát, tiến vào người nạn sinh từ bốc, thậm chí đồng môn tương tàn, nơi nào là ngoài vòng pháp luật chi địa, làm theo luật rừng. Ngươi làm sao lại tin tưởng ta có thể toàn thân trở ra? Mục Hữu nhìn về phía Cổ Lăng. Ta Tam Thúc nói qua, ngươi là làm việc người vững vàng, con đường quan minh. Cổ Lăng nở nụ cười. Tam Thúc ngươi quá khen. Mục Hữu cười cười. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, liền lẫn nhau tách ra. 1570 điểm cống hiến có thể đi tàng kinh các. Lần này ta muốn hối đoái một môn kiếm pháp cùng một bản luyện khí tri thức. Mục Hữu nắm chặt lại lệnh bài, mặt mang vẻ đắc ý tàng kinh cát. Mục Hưu tại trên giá sách tìm lấy mình muốn kiếm pháp, nhìn chúng phía sau đều sẽ xem giản muốn nói rõ, nhất thời cũng không biết làm thế nào lựa chọn. Quyền kia bất kỳ kiếm pháp không sai, mặc dù công pháp phẩm giai không cao, nhưng kiếm pháp phiêu hốt, từ hữu chiêu đến vô chiêu, từ hữu hình đến không bị trói buộc, thuận tiện lĩnh ngộ được kiếm ý. Thông huyền chuyển đến âm thanh. Được, vậy thì cái này. Mục Hưu đối với thông huyền lời của tiền bối từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ. Đến nỗi lực ý, ngươi liền tùy tiện tìm bản nhập môn là được rồi, chờ đến ngươi trúc cơ về sau, thông huyền tháp tầng 2 mở ra, tin tưởng bên trong sẽ có thác thiên tháp truyền thừa luyện khí tri thức. Vậy ta liền tuyển cái này luyện khí thông thức đi. Có thể sớm ngày học được luyện khí, giúp ta khôi phục chân thân. Thông huyền nở nụ cười. Cái này kiếm pháp cần điểm cống hiến 1000 điểm, luyện khí thư cần điểm cống hiến 150, hết thể hoạch đi 1150 điểm, sư đệ ngươi còn có 420 điểm, muốn hay không lại hối đoái sách khác. Tàng kinh các đệ tử đứng ở cửa nhìn xem Mục Hữu. Không cần, tạ sư minh. Mục Hữu chắp tay cầm ngọc giản rời đi. Tàng kinh các đệ tử đương nhiên hoan nghênh đồng môn tới hối đoái công pháp. Những công pháp này cũng là phục chế phẩm, sử dụng một lần tức hết hiệu lực, thuộc về một vốn bốn lời, phòng thủ các đệ tử cũng có thể cầm tới điểm cống hiến chia, so ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mục Hữu về đến phòng, lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong, ở đây mới là thích hợp nhất Mục Hữu chỗ tu luyện. Hắn tính toán tại tông môn nội bộ đại tỷ trước, đem bất kỳ kiếm pháp học được. Chương 26, tu luyện bất kỳ kiếm pháp, tông môn đại tỷ tấn cấp. Chương 26, tu luyện bất kỳ kiếm pháp, tông môn đại tỷ tấn cấp. Thông huyền tháp trong không gian, Mục Hữu tại tu luyện bất kỳ kiếm pháp, cận chiến chiêu thức 12 thức, kiếm pháp thần thông có thể tu thành 3 kiếm. Thứ nhất kiếm, phá phàm trần. Ta muốn vì tiên bất phàm nhân, bất kỳ kiếm pháp phá phàm trần. Thế tục dắt ta ngàn bà tái, bây giờ nhất kiếm tất cả hiểu rõ. Phá phàm trần có thể pháp lực thôi động ra cường đại kiếm khí, một kích chí mạng. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể hoàn toàn nắm giữ. Lấy luyện khí kỳ 10 tầng tu vi, mặc dù có thể miễn cưỡng sử xuất kiếm này, nhưng tiêu hao quá lớn, chỉ có thể làm át chủ bài, bằng không thi triển sau đó cũng chỉ có thể chịu người ước hiếp rồi. Kiếm thứ hai, bơi từ giới. Kiếm thứ ba, thật không bó. Trước mắt Mục Hữu căn bản là không có cách thi triển, cần phân biệt đạt đến kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ mới có thể đem hắn vận dụng. Liên tục huấn luyện 10 ngày, Mục Hữu cuối cùng đem bất kỳ kiếm pháp chiêu thức tu luyện đến lô hỏa thuần thành, thứ nhất kiếm thần thông phá phàm trần cũng có thể miễn cưỡng thi triển. Mục Hữu minh bạch, cái này phá phàm trần mặc dù có thể trong thông huyền tháp thi triển, đó là bởi vì tại cái này trong không gian pháp lực tiêu hao nhỏ bé, nếu quả thật trong thực chiến vận dụng, hao phí pháp lực e rằng vô cùng kinh người. Đi ra thông huyền không gian, đi tới thế giới hiện thực. Lúc này sắc trời đã tối, đối với Mục Hữu mà nói, hắn đã không có gì buồn ngủ. Rời đi Mục gia thôn đã sắp xỉ một năm thời gian, không biết mình cha mẹ của thế nào. Nếu như không phải tông môn bên trong đại tỷ, có thể hắn liền sẽ trở về một chuyến đến rồi, lấy hắn bây giờ tu vi, trở lại Mục gia thôn không cần 10 ngày thời gian đã đến. Mục Hữu điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu suy tư như thế nào chuẩn bị chiến đấu tông môn bên trong đại tỷ, hắn muốn đạt được một cái bí cảnh danh ngạch, vì chính mình trúc cơ trải bằng con đường. Mục Hữu một lần nữa bàn điểm một chút thực lực của mình cùng tài nguyên, ngoại trừ cùng trong tông môn nghiêm đạo chiến đấu qua, không còn cùng những đồng môn khác luận bàn qua, bởi vậy, hắn đối với mình tại bên trong tông thực lực xếp hạng cũng không rõ ràng. Bây giờ sở học công pháp có một chân quyết, chuyển tinh thuật, lưu tinh bộ, hỏa câu thuật, vọng khí thuật, liễm tức thuật, thiên cân truy, khôn quyết, dẫn lôi rèn thể công, thiên luyện lôi quyết, bất kỳ kiếm pháp. Một chân quyết đã tu luyện viên mãn, chuyển tinh thuật cùng hỏa cầu thuật đã không bằng trực tiếp vận dụng viêm long kiếm công kích, nếu có một cái chấn áp loại vũ khí, thiên cân truy hẳn là có thể có càng lớn uy năng. Bây giờ nhìn lại, tự thân ưu thế ở chỗ luyện thể 7 tầng, rất nhiều luyện khí tu sĩ cũng không chú trọng luyện thể, mà một mực mà say đắm ở pháp thuật, mình cận chiến chiến lực có thể chiếm ưu, lại phối hợp bất kỳ kiếm pháp 12 thức, có lực đánh một trận. Đắc ý nhất không gì bằng một hữu thần thức cường độ, luyện khí tu sĩ theo không kịp, liền thấy trong thức hải bố bao đang không ngừng ngưng luyện thần thức, thông huyền tháp cũng đồng thời lấy được tầm bổ, thông huyền hư ảnh cũng ở trong đó tu luyện, cái này thức hải sau này nghiễm nhiên đã trở thành một cái đại sát khí. Nhìn lại một chút trang bị, tông nội đại bỉ cũng không có thể sử dụng phụ triện, mà lá bài tẩy của mình không biết tên tài liệu tuyệt đối không thể lấy sử dụng. Chân chính có thể sử dụng chính là viêm long kiếm và đoạt mệnh tác. Trong túi chữ vật nghiêm nào còn bị đoạt mệnh tác buộc, một hữu nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào, bất quá may mắn không có đánh chết, bằng không tại tông môn nhất định không đất dung thân. Bây giờ chỉ là mất tích trạng thái, Lục Trường lão còn trong lòng còn có mong đợi. Đợi ta chút cơ, lại nghĩ một chút biện pháp giải quyết nghiêm đảo vấn đề. Bây giờ ta muốn mua một cái chân áp loại vũ khí, nhường thiên cân truy phát huy lớn nhất uy năng, lại mua cái phòng ngự trang bị chuẩn bị. Tông môn phường thị, Mục Hữu đi dạo một đường, cũng không có phát hiện quá hợp ý trang bị, phẩm giai cao trang bị chính mình cũng không đủ năng lực phát huy uy năng, mà phòng ngự trang bị chuẩn bị càng là tương đối ít. Cuối cùng, tiêu phí hạ phẩm linh thạch, mua một cái huyền thiết ấn, dùng để thi triển thiên cân truy. Làm Mục Hữu lấy ra ba cái trung phẩm linh thạch lúc, phường thị đệ tử đều có chút giật mình. Cái này luyện khí 7 tầng đệ tử, lại còn có trung phẩm linh thạch, đây nếu là ngoài tông môn phường thị, chỉ sợ cũng bị người ngấp nghé rồi. 3 ngày sau, tông nội đại bỉ chính thức bắt đầu, ngàn vạn đệ tử tề tụ tranh phong đấu pháp tràng. Ngoại trừ bế quan trưởng lão, tông nội tất cả trưởng lão đều xuất hiện ở đấu pháp tràng xem lễ. Nhị trưởng lão Hồng Chính tuyên bố tông nội đại bỉ quy tắc, quả nhiên, không được sử dụng phụ triện, khác cũng có thể. Lần này tông môn nội bộ đại tỷ khai thác tự nguyện tham dự, thắng liên tiếp 3 chàng người, có thể đạt được vòng thứ 2 tranh tài danh lệch. Vòng thứ 2 phía sau khai thác rút tham chế, hai người đối chiến. Người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, mãi đến 20 tên người ngạch sinh ra, 20 tên người ngạch xếp hạng chẳng phân biệt được tuần tự, đều có thể đạt được 5000 điểm công hiến. Cái này 20 người nếu như hiện trường bị tông chủ hoặc là trưởng lão nhìn chúng có thể trực tiếp tấn thăng làm trưởng lão ký danh đệ tử hoặc thân truyền đệ tử còn lại trở thành nội môn đệ tử. Đấu pháp tràng bị phân chia thành 20 cái khu vực nhỏ, mỗi một cái khu vực nhỏ cũng có trận pháp thủ hộ. Dạng này bị đấu cũng coi như công bằng, mỗi một vị đồng môn cũng có quan sát đối thủ cơ hội, dạng này lưu lại cơ bản đều là cường giả, kẻ yếu trước tiên bị đào thải hết. 20 người thực lực đều sẽ rất không tệ. Mục Hữu nghe xong quy tắc, mặt lộ vẻ suy tư. Tông chủ ra lệnh một tiếng, bị đấu chính thức bắt đầu. Toàn trường mấy bạn đệ tử một hồi sôi trào. Rất nhiều đệ tử kích động, nhao nhao bay lên đấu pháp đài, một thời gian, các nơi đấu pháp đài vô cùng náo nhiệt, khi thì ánh lửa phi thiên, khi thì hét lớn liên liên. Thắng liên tiếp 3 chàng đệ tử lấy được tấn cấp lệnh bài, thua đệ tử vẫn không có cam lòng, cũng may mỗi cái chàng địa thượng cũng có trưởng lao thủ hộ, mặc dù có thương thế xuất hiện, nhưng không xuất hiện bỏ mình. Mục Hữu mắt thấy một vị 3 chàng thắng liên tiếp sư minh hạ chàng, cũng bay đi lên. Hướng 4 phía chắp tay. Ngoại môn đệ tử Mục Hữu, hướng các vị sư minh lĩnh giáo. Một vị mập mạp đệ tử bay lên, vung ra một đôi vòng tròn lớn truy. Ngoại môn đệ tử Vương Chân Kiệt. Cái kia béo đệ tử vừa mới nói đi, liền vung lên đại chủ ý hướng Mục Hữu công tới. Mục Hữu rũ ra viêm long kiếm, thi triển bất kỳ kiếm pháp, cùng cái kia béo đệ tử đánh đến đánh ngang tay. Theo thời gian đưa đẩy, hai người ước chừng chiến đấu một canh giờ lâu, Mục Hữu bất kỳ kiếm pháp kinh nghiệm thực chiến cũng biến thành càng ngày càng thuần thục. Cái kia béo đệ tử mệt mỏi thở hổn hển, lại không có biện pháp tốt hơn công phá Mục Hữu. Nhìn ta sát chiêu. Cái kia béo đệ tử quán chú linh lực, cặp kia truy biến thành 2 trượng lớn nhỏ, vụ vụ xé gió, hướng Mục Hữu đập tới, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm. Mục Hữu tế ra huyền thiết ấn, quán chú linh lực, huyền thiết ấn trong nháy mắt biến thành trượng hứa lại nhỏ, lấy công đối công, phóng tới cái kia cự truy. Vành một hồi băng lớn, cặp kia truy thế mà bị đập bay ra, một chút chế ngừng lại, huyền thiết ấn tiếp tục hướng cái kia béo đệ tử bay đi. Cái kia béo đệ tử đang muốn móc ra phụ triện phòng ngự, nhưng nghĩ tới quy tắc tranh tài, đột nhiên ngừng lại, cấp bách vội vàng nói, ta chịu thua. Mục Hữu nhanh chóng thu hồi pháp lực, huyền thiết ấn bay trở về. Khẽ chắp tay một cái, sư đệ may mắn. Cái kia béo đệ tử gặp Mục Hữu kịp thời thu chiêu, trong lòng cũng sinh ra hảo cảm, cười ha ha một tiếng, sư đệ thực chí danh quy. Nhìn xem cái này tựa như thái kê mổ nhau bị đấu, không thiếu đệ tử đều yên lặng lắc đầu, trước đây sao không các loại tới khiêu chiến vị này một họ đệ tử. Rất nhiều đấu pháp chàng đều là nhanh kết thúc chiến đấu, chỉ có Mục Hữu trận này muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, rất nhiều quan chiến đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Chấp tái trưởng lão hỏi thăm Mục Hữu có phải hay không là yêu cầu nghỉ ngơi, Mục Hữu hơi hơi chắp tay, không cần có thể tái chiến. Vừa dứt lời, một tên đệ tử lại bay lên. Ngoại môn đệ tử Tưởng Tử Văn, tới lĩnh giáo sư đệ cao chiêu. Cái này là một vị cầm trong tay cây quạt đệ tử, kèm theo một cô thanh nhã chi khí. Mục Hữu khẽ chắp tay một cái, sau đó rũ ra Viêm Long kiếm, công tới. Lần này Mục Hữu không chậm trễ nữa thời gian, toàn lực thi triển bất kỳ kiếm pháp 12 thức, chiêu chiêu công phạt. Cái kia cầm quạt đệ tử vốn cho là có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, không muốn càng đánh càng kinh ngạc, sau đó tự hiểu không địch lại, chủ động chịu thua. À, vị đệ tử này thật có ý tứ, cái này Tưởng Tử Văn tại trong ngoại môn đệ tử cũng coi như trung thượng du thủy bình, thế mà không địch lại cái kia một họ đệ tử, xem ra trận trước che giấu thực lực. Một vị trưởng lão nhìn thấy giao đấu chẳng cảnh, như có điều suy nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên thứ ba đi lên đệ tử thế mà bị Mục Hữu một chiêu chế địch, cấp tốc chịu thua. Mục Hữu hướng chấp tái trưởng lão chắp tay, tiếp nhận tấn cấp lệnh bài, bay xuống, không thiếu đệ tử đưa tới ánh mắt hâm mộ. Mục ca ca, chúc mừng ngươi a, thuận lợi tấn cấp. Cổ Lăng đi tới, xem ra nữ tử này một mực chú ý Mục Hữu tranh tài. May mắn mà thôi. Mục Hữu cười cười. Cái kia Tưởng Tử Văn có thể là có chút danh khí, ca ca có thể thắng hắn định có bản lĩnh, lại không muốn tự coi nhẹ mình. Ba thiên thời gian, vòng thứ nhất bị đấu cuối cùng kết thúc, cuối cùng 2714 tên đệ tử tấn cấp vòng thứ hai. Vòng thứ hai tranh tài tùy theo bắt đầu, bởi vì nhân số khá nhiều, tại tranh tài khoảng cách, các đệ tử đều có thời gian khôi phục pháp lực. Qua đại khái một ngày, Mục Hữu lệnh bài sáng lên, biểu hiện tiến vào số 13 đấu pháp tràng. Mục Hữu vọt hướng số 13 đấu pháp tràng, lúc này giữa sân đứng một vị nữ tử, vóc người nàng xinh đẹp, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mục Hữu cũng là thấy tâm thần trở nên hoảng hốt, bất quá hắn mã thượng tỉnh táo lại. Là mỹ thuật. Mục Hữu tâm vụ dọa tới. Ngoại môn đệ tử Âu Dương Lan, ngoại môn đệ tử Mục Hữu. Nữ tử kia tế ra một cái tỳ bà, nhẹ gảy dây đàn, một cô linh lực âm ba xung kích tới. Mục Hữu vừa rũ ra Viêm Long kiếm, lập tức cảm thấy lô thai một hồi mất cảm giác, tùy theo đầu não cũng có chút choáng váng, hắn phảng phất đi tới một tòa sân nhảy, đông đảo mỹ nữ quay trùng quanh bên cạnh, để cho người ta vô hạn hà tư. Tiểu Hoa Nhi, tỉnh lại. Thông Huyền hướng Mục Hữu truyền âm, tính toán đánh thức Mục Hữu. Mục Hữu lập tức tỉnh táo lại, liền thấy cái kia Âu Dương Lan đã dùng cái này chút thời gian dựng dụng ra sát chiêu, một cây dây đàn trên không trung hóa phải kim quang lóng lánh, nàng cong ngón đúng ra, một đạo mãnh liệt âm ba công đi qua. Mục Hữu nội tâm hoảng hốt, cái này Âu Dương Lan tuyệt không phải bình thường tu sĩ, pháp thuật này khá tốt. Trước hết một bước phá mất đối phương công kích. Mục Hữu toàn lực hành động, đem pháp lực rót vào trong hai lỗ tai, tạo thành một đạo vòng bảo hộ, sau đó huy động Viêm Long kiếm, cuốn lên tiếng gió vun vút, tính toán phá hư cái kia âm ba công kích. Oanh một tiếng, Mục Hữu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị chấn động, lỗ tai ông tắc hưởng, có một chút máu tươi từ hai bên trong chảy ra, bị chấn động đến mức lùi lại vài chục bước. Chỉ có đánh đòn phủ đầu, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Mục Hữu tế ra Huyền Thiết Ấn, toàn lực quán chú linh lực, thi triển Thiên Cân Truy, cái kia Huyền Thiết Ấn trong nháy mắt biến thành trượng hứa đại nhỏ, đánh tới hướng Âu Dương Lan. Cái kia nữ tu không dám thất lễ, toàn lực chống cự, không cách nào sử dụng phụ triện, nàng cũng là lòng sinh vẻ bất đắc dĩ. Vang một tiếng, cái kia Huyền Thiết Ấn phá vỡ Âu Dương Lan phòng ngự, tiếp tục đập xuống. A, ta chịu thua. Cái kia nữ tu sắc mặt trắng bệnh, tự hiểu không được lại. Mục Hữu thu hồi pháp lực, thế nhưng Huyền Thiết Ấn thực sự cách quá gần, mắt thấy muốn đánh tới hướng Âu Dương Lan, chấp tái trưởng lão ngón tay búng một cái, một đạo kim quang đánh về phía Huyền Thiết Ấn, đem hắn phá giải. Đa tạ trưởng lão. Nữ tu đối với chấp tái trưởng lão chắp tay, lại nhìn về phía Mục Hữu, chắp tay. Thua cũng không quên mị hoặc người, thật là yêu nghiệt. Mục Hữu tâm thần lại là trở nên hoảng hốt, chợt tỉnh lại. Nàng này nếu là gặp phải đệ tử khác, có thể còn có thể đi phải càng xa. Thông Huyền truyền âm tới, Mục Hữu gật đầu nói phải. Thuận lợi tấn cấp vòng thứ 3. Lại là 3 thiên thời gian, vòng thứ 2 mới toàn bộ kết thúc, cũng không giống Mục Hữu tưởng tượng như thế, có một nửa người tấn cấp. Vòng thứ 2 trong hàng đệ tử có 34 người lựa chọn từ bỏ, bởi vậy tấn cấp vòng thứ 3 nhân số là 1340 người. Mục Hữu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ vòng tiếp theo đối thủ, mà một vị trưởng lão đang tại thời khắc chú ý hắn. Chương 27, Thất trưởng lão truyền âm thu đồ, tấn cấp vòng thứ 7 chương 27, Thất trưởng lão truyền âm thu đồ, tấn cấp vòng thứ 7 tranh bánh khoái, tranh phong đấu pháp tràng, tông môn luyện khí kỳ trong hàng đệ tử so đang tại hừng hực khí thế tiến hành. Vòng thứ 3, lại có 13 tên đệ tử từ bỏ bên trong so, ngay trong bọn họ có chút tự hiểu thực lực không đủ, có chút nhưng là thụ thương quá nặng. Mục Hữu lệnh bài lần nữa sáng lên con số 9, hắn đi tới số 9 đấu pháp tràng chờ đợi, ba hơi phía sau một thân ảnh bay tới trong tràng. Người này trang phục cùng Mục Hữu khác biệt, một thân thanh ý điệp, nghiêm nhiên một cái nội môn đệ tử, nhất định không phải bừa bãi hạng người vô danh. Nội môn đệ tử Trịnh Tam, xin chỉ giáo. Cái này Trịnh Tam có được mắt to mày rậm, mặt trắng không râu, đỉnh đầu bàn búi tóc, dọn dẹp vô cùng tinh xảo. Luyện khí kỳ 10 tầng tu vi. Ngoại môn đệ tử Mục Hữu, xin chỉ giáo. Mục Hữu rũ ra Viêm Long kiếm, thấy là nội môn đệ tử, cũng không dám chút nào chần chờ, trước tiên đâm hắn nhất kiếm thử xem sâu cạn lại nói. Cái kia Trịnh Tam tế ra một cái dù đen, xem xét liền nhất định không phải phàm vật, dù đen chống ra, một cỗ lực lượng thuận thế phát ra, cùng Viêm Long kiếm đụng vào nhau, Mục Hữu bị đẩy lui hai bước. Nhất giai trung phẩm linh khí, quả nhiên so pháp khí mạnh hơn rất nhiều. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ. Trịnh Tam vừa thu lại dù đen, hóa dù làm kiếm, dù nhạy bén nhẹ lay động, điểm điểm quang mang lấp lánh, hướng Mục Hữu đâm tới, Mục Hữu thi triển bất kỳ kiếm pháp đó nữa, hai người chớp mắt giao thủ ba cái hiệp. Thật hôn hậu pháp lực. Xem chiêu. Trịnh Tam lập tức chống ra dù đen, vòng quanh người xoay tròn, cái kia dù đèn kim quang chợt hiện, bắn ra số đạo kim quang, đem Mục Hưu bao phủ lại. Mục Hưu vận chuyển lưu tinh bộ, không ngừng né tránh, tránh thoát mấy đạo kim quang về sau, dùng Viêm Long kiếm vuốt ve cuối cùng hai đạo, chịu đến kim quang va chạm, Mục Hưu lùi lại ba bước. Thân pháp xuất thần nhập hóa. Trình Tam khiếp sợ trong lòng, chiêu này vừa ra, cùng giai tu sĩ còn chưa thấy qua có thể toàn thân trở lui, hôm nay gặp mặt, đủ để cho hắn tâm kinh sợ. Lại đến, Trình Tam lần nữa thi triển dù kỹ năng, cùng Mục Hưu tiếp tục đấu pháp, kỳ phong địch thủ, hắn ngược lại không muốn kết thúc bị đấu, muốn cho Mục Hưu làm hắn đá mài đao. Mục Hưu cũng chưa từng cùng loại này linh khí chiến đấu qua, cũng đang coi ý đó, hai người lâm vào cờ đấu, tất cả vẫn chưa thỏa mãn, nên kết thúc. Cái kia Trịnh Tam hét lớn một tiếng, liền thấy cái kia dù đèn trong nháy mắt hóa thành chín chuôi màu đỏ dù hình ảnh, dù chất chồng, phảng phất một tòa bảo tháp. Trịnh Tam thành danh kỹ năng, Cửu Linh dù tháp. Một cái người xem tốt ra, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này Mục Hưu cũng là cảm nhận được cái kia dù tháp uy áp, hắn không kịp nghĩ nhiều, thế ra huyền thiết ấn, toàn lực quán chú linh lực, tính toán dùng thiên cân truy nhất lực phá bảo pháp. Thật là hùng hậu pháp lực. Một cái người xem phát ra cảm thán. Cái kia huyền thiết ấn vọt tới dù tháp, ầm ầm một tiếng vang lớn, dù tháp phá toái, huyền thiết ấn cũng rơi xuống trên mặt đất, hai người nhao nhao phía sau lùi lại mấy bước, cái kia Trịnh Tam càng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Đem so sánh mà nói, Trịnh Tam thụ thương càng nặng một chút. Mục Hưu lau miệng sừng tiên huyết, rũ ra Viêm Long kiếm, giết tới. Ta chịu thua. Trịnh Tam vội vàng lên tiếng, hắn tự hiểu thể nội bị hụt pháp lực, cũng không còn cách nào chống lại. Mục Hưu hơi hơi chắc tay, đã nhường, lập tức bay xuống đài đi. Kẻ này thực lực không tệ, có thể chiến thắng Trịnh Tam, còn có dư lực, đã có nội môn đệ tử chi tư. Vị nào một mực chú ý Mục Hưu trưởng lão trong lòng đang ước đoán, hắn sau đó hướng Mục Hưu truyền âm. Mục Hưu, ngươi có thể nguyện trở thành ta ký danh đệ tử. Trúc Cơ sau đó mới thành làm đệ tử thân truyền. Mục Hưu lập tức nhìn chung quanh, phát giác ở giữa khán đài chỗ, một ông lão đang nhìn mình, người này chính là Thất trưởng lão Hách Nhất Ba. Hắn tóc hoa bạch, từ lông mày buông xuống, ý cười đầy mặt. Mục Hưu nguyện ý. Bái kiến sư tôn. Mục Hưu xa xa hành lễ cúi đầu, tâm bên trong phi thường mừng rỡ. Một thiên thời gian, vòng thứ ba toàn bộ kết thúc, một người luân không, tấn cấp 664 người. Đến ta động phủ tới. Mục Hưu thu đến Thất trưởng lão truyền âm. Tuân mệnh. Mục Hưu căn cứ vào Thất trưởng lão lưu lại tin tức, đi tới một ngọn núi này tên là Kim Cương Phong, là Thất trưởng lão động phủ chi địa. Mục Hưu vừa đi tới sân phong, hộ phong trận pháp liền mở ra một đường vết rách để cho tiến vào. Mục Hưu dọc theo đường tìm kiếm, đi tới một ngôi đại điện. Vào đi. Mục tiểu tử. Một thanh âm từ trong điện truyền đến. Mục Hưu đi tới trong điện. Bái kiến sư tôn. Mục Hưu không mình hành lễ. Ừ. Rất tốt. Lần này đại tỷ ta chú ý ngươi rất lâu. Thất trưởng lão nói, ngươi thực lực không tệ, bất quá tiếp xuống tranh tài cũng không phải hạng dễ nhằn, hoặc là nội môn đệ tử, hoặc là gia tộc đệ tử, đều có tốt tài nguyên. Ngươi là loại nào linh căn? Mới vừa vào tông môn lúc là kim hỏa một thổ ngụy linh căn, nhưng a, còn có huyền cơ. Trên thực tế ta là kim hỏa lôi tam linh căn. Tốt tốt tốt. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi làm rất đúng, ngã tông cửa chính xác tương đối phức tạp, ngươi ẩn tàng lôi linh căn cử động là đúng. Bất quá vì cái gì bây giờ muốn nói ra? Thất trưởng lão thăm dò Mục Hữu. Bởi vì hôm đó tại tranh phong khách sạn vì ta giải vây thế, nhưng là Thất trưởng lão a. Đúng là ta. Đúng, Nghiêm Đào mất tích, chuyện này phải chăng cùng ngươi có liên quan? Ngươi và hắn ở đây tranh phong khách sạn kết lương tử, có liên quan tới ta. Mục Hưu cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Tại nói vậy không sao cả. Mục Hưu một điểm túi chữ vật, bị trói phải nghiêm nghiêm thật thật Nghiêm Đào bay ra. Thất trưởng lão, cứu ta. Cái kia Nghiêm Đào phát ra tê tâm liệt phế gọi. Thất trưởng lão một trưởng đem Nghiêm Đào chụp mất đi. Mục Hưu đem đầu đuôi sự tình nói một lần, đương nhiên chưa hề nói Thác Thiên Tháp sự tình. Cái này Nghiêm Đào là Lục trưởng lão con trai độc nhất, vô cùng yêu chiều, quán tử như sát tử, hắn không chết đã là vận khí của hắn rồi. Thất trưởng lão nói, chuyện này ngươi không cần quản, ta sẽ xử lý tốt. Đa tạ sư tôn. Mục Hưu lập tức cảm thấy vị sư phụ này càng thêm thân cận. Mục Hưu lấy ra một đoạn lôi kích mục, đưa cho Thất trưởng lão. Đây là đồ nhi ngẫu nhiên tâm đắc, thỉnh sư tôn nhận lấy. Ngày mai vòng thứ tư bên trong so liền muốn bắt đầu, vi sư mượn ngươi như thế linh khí, giúp ngươi một tay. Thất trưởng lão lấy ra một cái ấn, này ấn tên là Trọng Sơn ấn, bên trong phụ trận pháp, bị trấn áp người không cách nào đào thoát, uy năng cực lớn, so ngươi cái kia huyền thiết ấn muốn tốt hơn nhiều. Mục Hưu tiếp nhận Trọng Sơn ấn, cảm ơn Thất trưởng lão. Ngươi lại đi thôi. Yên tâm tham gia bên trong so, trở thành ta ký danh đệ tử sự tỉnh chờ bên trong so kết thúc, ta sẽ tuyên bố. Thất trưởng lão khoát tay áo. Mục Hưu không mình hành lễ, sau đó thối lui. Thất trưởng lão lấy ra lôi kích mục, mặt mũi tràn đầy vui mừng, thưởng thức hứa cửu đều không để xuống. Vòng thứ tư, Mục Hưu chờ 3 canh giờ, cuối cùng lệnh bài sáng lên. Mục Hưu đi tới số 1 đấu pháp tràng, lần này gặp đối thủ là một vị cơ thể cường tráng, mãn kiểm cầu nhiêm trung niên nam tu, cả kia thanh sam đều bị đổi thành trang phục. "Tiểu tử, nhìn ngươi thân thể không được a. Nếu không thì ngươi trực tiếp nhận thua đi. Nếu là đánh gãy cái chân gì, nhưng là ảnh hưởng ta đồng môn tình cảm." Cường tráng nam tu nói chuyện thật không có ý khinh bỉ, trên mặt mang nụ cười. Ngoại môn đệ tử Mục Hưu, hướng sư minh lĩnh giáo. Mục Hưu không nói lời gì, lấy ra huyền thiết ấn, tấn công về phía cường tráng nam nhân, thử trước một chút hắn thực lực như thế nào. Cái này cường tráng nam nhân luyện khí 10 tầng tu vi, nhìn cơ thể ô bông, cũng có nhất định luyện thể tu vi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu luyện thể tu vi liền cao. Cái kia cường tráng nam nhân không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp một quyền đón đỡ. Một hưu khí hải ba bách trượng, viễn siêu cùng cảnh, cái kia huyền thiết ấn uy năng cũng không thể khinh thường. Bay một tiếng, cường tráng nam người nhất thời cảm thấy năm đấm đau nhức, lùi lại mấy bước, lập tức sắc mặt khó coi. Đừng đánh nữa, ta chịu thua. Cái kia cường tráng nam nhân tự hiểu không bằng đối thủ, cái kia thì không cần đánh rơi xuống. Hắn trực tiếp đi xuống chẳng đi. Chủ tu luyện thể tu sĩ, mặc dù cận chiến chiếm ưu, nhưng nếu như gặp phải pháp lực hùng hậu hạng người, cũng chỉ có thể ăn quả đắng. Trận chiến này thực sự là nhẹ nhõm, Mục Hưu không khỏi có chút không dám tin tưởng, cứ như vậy tấn cấp vòng thứ 5 rồi. Nửa thiên thời gian vòng thứ 4 kết thúc, 332 người tấn cấp vòng thứ 5. Ngay sau đó, vòng thứ 5 bên trong so bắt đầu. Sau nửa canh giờ, Mục Hưu đi tới số 5 đấu pháp tràng, một vị nữ tử đang đứng ở trong sân. Nội môn đệ tử Nhiễm Tiểu đến đây linh giáo. Ngoại môn đệ tử Mục Hưu, xin chỉ giáo. Cái kia Nhiễm Tiểu người cũng như tên, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân pháp người nhẹ như yến. Mục Hưu cầm kiếm cùng đám người đứng ngoài xem bay múa, so thì nhìn ai nhanh hơn chuẩn hơn. Mục Hưu lưu tinh bộ đã xuất thần nhập hóa, minh lộ ra so Nhiễm Tiểu cao hơn một bậc, dần dần Nhiễm Tiểu cảm giác phải bị Mục Hưu nghiền ép. Ta chịu thua. Nhiễm Tiểu sau khi nói xong dừng lại chiến đấu. Trận này bị đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, giành được không có chút rung động nào. Bất quá cái này Nhiễm Tiểu cũng là tiêu sái, hoạt bát rời đi đấu pháp tràng. Có ít người có thể không đi bí cảnh, cũng có thể thu được tài nguyên đi trận này bị đấu nhường Mục Hưu sinh ra cảm thụ khác biệt. Lại là nửa thiên thời gian, vòng thứ 5 bị đấu kết thúc, 165 người tấn cấp vòng thứ 6. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mục Hưu lệnh bài sáng lên, hắn đi tới số 3 đấu pháp tràng chờ đợi trong chốc lát, một ông lão đi tới giữa sân. Vị lão nhân này tuổi chừng 50 tuổi, Mục Hưu nhíu mày, nhưng lập tức chắp tay. Ngoại môn đệ tử Mục Hưu, hướng sư minh thỉnh giáo. Ngoại môn đệ tử Hứa Lâm. Lão giả kia không nói thêm nữa, thi triển thân pháp, một hồi sương mù dâng lên, ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Mục Hưu thả ra thần thức, cảm ứng đến lão giả vị trí. Đương nhiên, lão giả kia từ Mục Hưu phải phía sau phương nhất chảo đánh tới. Bất kỳ kiếm pháp chỗ tốt chính là tâm tùy ý động, Mục Hưu lập tức thi triển ra, nhất kiếm liền đem lão giả đón đỡ ở lão giả kia gặp kỳ chiêu không có đạt hiệu quả, lại lấy ra một mai đan dược hình dáng vật phẩm, lấy tay bóp, một hồi mê vụ tản ra, toàn bộ đấu pháp tràng lâm vào trong sương mù trắng. Thật tình không biết Mục Hưu thần thức cường đại, căn bản vốn không sợ mánh khỏe như vậy. Vậy ta cũng tới cùng ngươi trò chơi một phen. Mục Hưu thi triển lưu tinh bộ, tại đấu pháp trên sân di động, lão giả kia cũng vận chuyển thân pháp trong mê vụ truy đuổi. Nếu như đẩy ra mê vụ, người xem nhất định sẽ nhìn thấy khả tiếu một màn, hai người phảng phất mèo vờn chuột đồng dạng, tại đấu trong pháp tràng đuổi theo. Lão giả đuổi đến thở hổn hộc, tự hiểu cái này mê vụ không cách nào làm khó Mục Hưu. Cái này mê vụ có thể trấn áp thần thức, vì cái gì vị sư đệ này như thế kỳ hoa, thần thức không đến mức như thế đi. Lão giả lắc đầu, chính mình cho tới nay gậy vào đã biến thành hơi trong suốt. Ta chịu thua. Lão giả cảm thán nói, lại không chúc cơ, e rằng đời này vô vọng. Sư minh đa tạ. Mục Hưu chắp tay, đi ra đấu pháp tràng. Vòng thứ 6 kết thúc, luôn không một người, 83 người tấn cấp vòng thứ 7. E rằng ác chiến liền muốn bắt đầu. Mục Hưu đối với tiếp xuống bị đấu vừa chờ mong lại lo lắng. Hắn cần muốn đi vào cựu u bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, không muốn bỏ qua. Vòng thứ 7, đấu pháp tràng chung quanh người xem càng ngày càng nhiều, không thiếu trúc cơ tu sĩ cũng nhao nhao chạy đến quan chiến, không có bế quan tu sĩ kim đan cũng ngồi tại trên đài cao, chú ý cái này 83 tên đệ tử. Nay luận đối chiến, hoặc là tốc chiến tốc thắng, hoặc là rơi vào ác chiến. Nhóm đầu tiên bị đấu vừa kết thúc, Mục Hưu lệnh bài phát sáng lên, hắn đi tới số 11 giao đấu tràng, một cái cầm trong tay phất trần tu sĩ cũng đồng thời tiến vào sân bãi. Tu sĩ này thân mặc áo lam, tóc đen bạch mì, dáng người hơi gầy, đôi mắt chiếu lấp lánh. Nội môn đệ tử Lý Nghĩa, ngoại môn đệ tử Mục Hưu, hai người đối mặt chắp tay. Vị sư đệ kia thảm rồi, Lý Nghĩa thế nhưng là nội môn luyện khí đệ tử năm vị trí đầu tồn tại, tục truyền sớm đã trưởng lão muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Cái này họ một sư đệ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tục danh, có thể đi đến một bước này cũng không biết đi vận cất chó gì. Bị đấu nhân số càng ngày càng ít, người xem đề tài nghị luận lại càng ngày càng nhiều. Cái kia Lý Nghĩa vung lên phát trần, một đầu thanh mãng trong nháy mắt chui ra, tốc độ nhanh, không kịp nhìn. Mục Hưu huy động viêm long kiếm, một đầu hỏa long phun ra, cùng thanh mãng đụng vào nhau. Vang một tiếng, Mục Hưu đổ lùi lại mấy bước, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhìn như hời hợt một công, vậy mà như thế kinh khủng. Nếu không phải Mục Hưu có luyện thể 7 tầng, e rằng lúc này đã không chịu nổi. Lý Nghĩa nhẹ to mày, hắn không nghĩ tới cái này Mục Hưu thế mà chống đỡ cả lại, cái này trước đây bên trong so, hắn có thể cơ bản cũng là một chiêu chế địch. Chương 28, đấu Lý Nghĩa chiến linh kiếm, bí cảnh danh ngạch cuối cùng tới tay. Chương 28, đấu Lý Nghĩa chiến linh kiếm, bí cảnh danh ngạch cuối cùng tới tay. Tranh phong đấu pháp tràng, trong tông môn so vòng thứ 7, số 11 giao đấu tràng. Mục Hưu tự hiểu không thể cùng đối phương liều mạng pháp thuật, thế là vận chuyển thân pháp, cùng Lý Nghĩa cận chiến đứng lên. Cái này Lý Nghĩa phất trần huy động ở giữa, tự có quang ảnh thoáng hiện, vẫn lộ ra khí định thần nhàn. Song phương ngươi tới ta đi, chiến hơn 30 hiệp. Mục Hưu một mực chiến đấu, không đồng ý Lý Nghĩa có thi triển pháp môn không gian, thế mà ẩn ẩn có chiếm thượng phong chi ý. Lý Nghĩa đã phát giác được Mục Hưu luyện thể tu vi không sai, một cái thật công thực lui, lách mình lui lại 20 trượng, lập tức tế ra một cái đoạn cung, cái kia đoạn cung lập hiện làm quang, ba cây pháp lực đông lại mũi tên xuất hiện tại trên dây. Lý Nghĩa kéo một phát dây cùng, ba cây tiễn siêu 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 hướng Mục Hưu phi đi. Mục Hưu biết Lý Nghĩa này kích định không đơn giản, thêm nữa khoảng cách gần như thế, cái này mũi tên uy lực không thể khinh thường. Hắn toàn lực vận chuyển thân pháp, né tránh qua hai chi tiễn, khác một mũi tên bắn tại sử dụng huyền thiết ấn bên trên, cái kia huyền thiết ấn chưa kịp phóng ra uy lực, phản đụng vào Mục Hưu trên ngực, một ngụm huyết tiễn phun tới. Lúc này, trên khán đài thất trưởng lão cũng thấy kinh hãi, Cái này Lý Nghĩa tại nội môn luyện khí trong các đệ tử thế nhưng là năm vị trí đầu tồn tại, trận chiến này vạn phần gian khổ. Một Hưu đang lùi lại vài chục bước, miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt trắng nhợt, há mồm thở dốc, như không phải đi qua dẫn lôi rèn thể công rèn luyện cơ thể, chỉ sợ hắn đã sớm chống đỡ hết nổi. Thật đúng là một cái xương khó gặm. Lý Nghĩa cầm trong tay mà cùng, sắc mặt có chút khó coi. Một Hưu còn không muốn lộ ra sư tôn mượn lấy trọng sơn ấn, hắn còn muốn hảo hảo lĩnh hội một phen tông môn đệ tử ưu tú thực lực. Hắn đem huyền thiết ấn tế ở không trung, rót vào linh lực, thi triển tiên cân truy, đánh tới hướng Lý Nghĩa vận chuyển pháp lực, vung lên phát triển, một đầu thanh mãng lần nữa bay ra, phóng tới cái kia huyền thiết ấn. Bay một tiếng vang lớn, thanh mãng tiêu tan, cái kia huyền thiết ấn nhưng là tiểu thêm vài phần, hơi dừng một chút, lần nữa đánh tới hướng Lý Nghĩa. Lý Nghĩa lúc này tựa hồ có chút bối rối, hắn vẫn cho là một hữu trùng luyện thể, mà pháp lực không nghĩ tới hắn pháp lực cũng như thế hùng hậu. Hắn hét lớn một tiếng, cái kia phất trần biến thành dạng xuê ô chuẩn bị ngăn cản huyền thiết ấn một kích. Bành, lại là một tiếng, một hữu lui lại ba bước, Lý Nghĩa nhưng là lùi lại vài chục bước, khóe miệng máu tươi chảy ra. Lý Nghĩa lần nữa tế ra đoạn cùng, toàn lực rót vào linh lực, cái này đoạn cùng so với vừa mới hiện lên rõ càng thêm rực rỡ, một mũi tên ngưng kết tại trên dây, Lý Nghĩa kéo động dây cùng, hét lớn một tiếng đi. Một hữu đối với ấn cách dùng tựa hồ có chút khai thiếu, rót vào linh lực, dùng sức bố, cái kia huyền thiết ấn lập ở trước người, khảm xuống mặt đất ba thước. Mũi tên bay tới, một hữu tay vịn huyền thiết ấn, mũi tên kia bắn vào huyền thiết ấn hơn một xích, không tiến thêm tốc nào nữa, bất quá huyền thiết ấn chịu đến ba chạm, hướng một hữu ngã xuống. Một hữu đưa tay bố, mượn lực lượng hướng về sau bay đi, xem như đem sức mạnh tháo xuống. Một hữu tế ra viêm long kiếm, đang đem công tới thời điểm, liền thấy Lý Nghĩa kêu lên, ngừng. Ta chịu thua. Lý Nghĩa sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vừa rồi một kích kia đã dùng hết toàn lực, tái vô lực lượng tiếp tục chiến đấu. Trận chiến này một hữu thắng. Chấp tái trưởng lão gật gật đầu nói, chiến thắng Lý Nghĩa, vị sư đệ này khó lường. Trải qua trận này, hiện trường người xem như nhớ kỹ một hữu danh tự, có thể chiến thắng Lý Nghĩa, nhất thiết phải có thực lực mới được. Sau 2 canh giờ, vòng thứ 7 kết thúc, một người luân hùng, 42 người tấn cấp vòng thứ 8. Nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai lại so. Nhị trường lao đứng ở cao đài, nhìn như miệng không nhúc nhích, nhưng mọi người đã thu đến truyền âm. Toàn trường người xem nhau tán đi, rất nhiều đệ tử đều nhìn về tấn cấp đệ tử, bắt đầu nghị luận ở Mỹ hôm nay bị đấu có 3 người trọng thương, cũng không biết hậu thiên có thể hay không ra sân. Nhị trường lao chính là nhìn bị đấu quá khốc liệt rồi, mới có thể nhường nghỉ ngơi 2 ngày, nghe nói cái kia thụ thương nặng nhất nhiếp nhất hằng, là nội môn luyện khí trong các đệ tử thiên phú cao nhất một cái nào hiểu được hắn hết lần này tới lần khác đối mặt tông chủ gái đồ. Trung quy là thắng, cũng làm cho tông chủ vài phần kính trọng. Vân vân vân. Cái này một đối một bị đấu sát thực tồn tại vận khí có thể, bất quá vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ngươi xem cái kia tiểu Tú Thanh, giống như không phí sức liền tiến vào vòng thứ 8 rồi, thực lực của nàng có thể không ra sao, vận khí vẫn là quá tốt rồi. Ha ha ha. Liền thấy tặc ăn thịt, không gặp tặc bị đánh. Một hưu về tới trong phòng, ăn vào khôi phục đan dược, bắt đầu ngồi xuống khôi phục cơ thể. Mấy ngày liền chiến đấu, hắn cảm ngộ rất nhiều, tinh tế trải bước, kinh nghiệm thực chiến lại một lần nữa nhận được đề thăng. Vận chuyển cốt quyết, Mục Hưu cảm thấy tu vi tựa hồ lại tinh tiến mấy phần, khoảng cách tầng thứ 10 viên mãn lại tới gần chút. 2 ngày về sau, Mục Hưu đi tới đấu pháp tràng, ở đây sớm đã người đông nghìn nghìn, tất cả mọi người không kịp chờ đợi vòng thứ 8 bị đấu bắt đầu. Đi qua cuộc quyết đấu này, bí cảnh danh ngạch liền sinh ra, có ít người có thể nhất phi trùng thiên, có ít người có thể cần lại mấy người 3 năm. Có 3 người trọng thương vẫn không khôi phục, từ bỏ bị đấu, số người tham gia 39 người. Bây giờ bắt đầu. Nhị trường lao tuyên bố bị đấu tình huống. Lại có một người luân không trực tiếp tấn cấp. Vận khí cũng quá tốt rồi đi. Hiện trường người xem nghị luận ầm ĩ, nhị trường lao nghe được tiếng ồ lên, lập tức nói ra, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Một hữu lệnh bài sáng lên, hắn đi tới số 17 đấu pháp tràng, lúc này một vị thân hình cao lớn nam tử đã đến tới. Nam tử này người đeo một thanh đại kiếm, một đôi mày kiếm phá lệ nổi bật, hai mắt hình như có tinh quang, xem người có thể xuyên thủng linh hồn thân mang bạch y trang phục, cái này nghiễm nhiên là tông môn thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử Linh Kiếm đến đây linh giáo. Ngoại môn đệ tử Một Hữu, xin chỉ giáo. Dưới trận người xem nhìn về phía số 17 đấu pháp tràng, cũng là nghị luận ầm ĩ cái này Một Hữu thầm rồi. Linh kiếm thế nhưng là tam trưởng lao tự mình dạy dỗ cao đồ, bây giờ đã luyện khí 11 tầng, đã sớm có thể trúc cơ, vẫn luôn đang chờ lần này tiến vào cửu u bí cảnh. Không chút huyền niệm. Linh kiếm sư minh vì vũ. Ai, không thể ra sát chiêu, cái này linh kiếm thật đúng là khó đối phó. Một hưu bóp nắm quả đấm. Nếu như có thể sử dụng át chủ bài, một hưu chí ít có 2 tấm át chủ bài có thể dùng, một cái là cái kia không biết tên tài liệu, một cái chính là thần thức công kích. Nhưng cái này 2 tấm át chủ bài một cái không thể gặp người, một cái sử xuất sẽ chết người. Một hưu rất bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn dùng ra trọng sơn ấn, để cho mình không thể tranh luận mà trở thành thất trưởng lao đệ tử, xem ra trận chiến này không phải dùng không thể. Một hưu tế ra hỏa long kiếm, thi triển bất kỳ kiếm pháp, công hướng linh kiếm. Linh kiếm từ trước đến nay nghiên cứu kiếm kỹ, thấy đối phương nhất kiếm công tới, lập tức lai kình, vung ra sau lưng đại bảo kiếm, cũng công đi qua. Một hưu kiếm pháp khó lường, thủ pháp không bị trói buộc, có chút thoải mái, mà linh kiếm kiếm pháp tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, chiêu chiêu ngân lệ. Hai người vận dụng riêng phần mình ưu thế, coi như đánh ngang tay, thời gian uống cạn chung trà liền đấu mấy chục hiệp. Linh kiếm chiến ý mãnh liệt lấy, thêm đại pháp lực, kiếm pháp càng thêm uy mãnh, Mục Hưu dần dần cảm giác rơi vào hạ phong. Hắn mượn trợ linh kiếm thế công, mượn lực bay về phía sau bay, sau đó tế ra trọng sơn ấn, vận chuyển thiên cân truy, hướng linh kiếm đập tới. Trọng sơn ấn. Xem cuộc chiến các vị trưởng lão nhìn thấy cái này linh khí, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thất trưởng lão, trong mắt tựa hồ có chút thâm ý. Thất trưởng lão quay đầu nhìn về phía đại gia, cười cười, ta cảm thấy kẻ này không sai, muốn cho hắn tiến thêm một bước. Nói đi lời này, một ít trưởng lão cũng bắt đầu nhìn về phía số 17 đấu pháp tràng, quan sát một hữu chiến đấu. Linh kiếm thấy kia trọng sơn ấn đánh tới, hắn ngửi được một cỗ khí tức tử vong. Hắn tế ra một cái tiểu trung trong nháy mắt biến lớn, thoáng hiện kim quang, đem linh kiếm bao lại. Giao con trung. Xem cuộc chiến các vị trưởng lão lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tam trưởng lão, trên mặt đều viết người thật cam lòng. Mượn dùng một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Ha ha ha. Tam trưởng lão lâu thánh cười nói. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, kim quang lập lòe, trọng sơn ấn cấp tốc thu nhỏ. Một hưu cũng bị phản chấn phải lùi lại mấy bước, miệng phun tiên huyết. Giao quang trung mặc dù màu sắc ám thêm vài phần, vẫn che lại linh kiếm. Tu vi chênh lệch cũng ảnh hưởng tới linh khí phát huy. Nếu là thất trưởng lao sử dụng cái này trọng sơn ấn, nhất định không phải bộ dáng như vậy. Linh kiếm thu hồi tiểu trung, cười lớn một tiếng, lại là nhất kiếm giết tới đây. Một chiêu cuối cùng, một hưu hét lớn một tiếng, vung ra kiếm quyết, bất kỳ kiếm pháp thứ nhất kiếm phá phàm trần, trên không mây đen cuốn tụ tập, hình như có sấm sét vang rội, chính giữa vòng xoáy chỗ, một thanh tam hồng sắc cự kiếm từ ô vân trung nô ra. Kẻ này thế mà có thể thi triển phá phàm trần. Tất cả trưởng lão thấy cảnh này, lập tức cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao nhìn về phía thất trưởng lão, không thán phục không được ánh mắt của hắn độc nói. Như thế nào bọn hắn liền không có sớm phát giác kẻ này đâu? Sớm nên phát giác à, tuổi tác cũng không lớn à, không có thiên phú sao có thể đi tới vòng thứ 8 đâu? Nếu không phải là đây là tại đấu pháp trên sân, bọn hắn sợ rằng phải đấm ngực dậm chân rồi. Cái này không trách bọn họ, chỉ đổ thừa một hưu vẫn giấu kín rất khá, còn không biết đem phía sau lưng giao cho ai thời điểm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Linh kiếm thấy vậy kiếm chiêu, vung ra đại kiếm, toàn lực rót vào linh lực, một đầu xích long bay ra, hướng cự kiếm kia đánh tới. Cái kia xích long chỗ nào là đối thủ, trong nháy mắt bị đánh tan. Linh kiếm đang phải toàn lực ngăn cản, chỉ nghe hô to một tiếng, linh kiếm nhận thua. Chấp tái trưởng lão nghe xong, chính là tam trưởng lão âm thanh, vội vàng đánh ra một trường, cự kiếm kia trong nháy mắt bị tăng dã, hóa thành quần quần đám mây. Lúc này dưới đài người xem cũng thấy kinh hãi, luyện khí tu sĩ thế mà có thể thi triển thần thông như thế. Một hưu quỳ một chân trên đất, cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn đã dùng hết toàn lực. Một hưu thắng. Chấp tái trưởng lão cũng tán thưởng không thôi. Linh kiếm lúc này đi tới, đỡ dậy một hưu, nói ra, linh kiếm thua tâm phục khẩu phục, sư đệ thật là đệ tử thiên tài, là ta tranh banh phái phúc khí. Sư minh quá khen rồi. Một hưu mỉm cười, hướng linh kiếm chắp tay, quay người hướng đi dưới đài. Lúc này dưới đài người xem nhao nhao nhìn về phía một hưu, đủ loại thần sắc, hết sức đặc sắc. Một canh giờ sau, bị đấu toàn bộ kết thúc, bí cảnh 20 danh ngạch cuối cùng hết thể đều kết thúc. Các trưởng lão cũng không ai nhường ai, nhao nhao cất người, công bố quyết định của mình. Nội môn ai cũng phạm tấn thăng làm đệ tử thân truyền. Nội môn hoàng hổ tấn thăng làm đệ tử thân truyền. Ngoại môn cơ càn khôn tấn thăng làm đệ tử thân truyền. Nội môn trần lôi tấn thăng làm đệ tử thân truyền. Nội môn thẩm đức cao tấn thăng làm đệ tử thân truyền. Ngoại môn mục hưu tấn thăng làm đệ tử thân truyền. Thất trưởng lão cũng lớn tiếng nói, cửu u bí cảnh danh ngạch tranh đoạt thi đấu, tông môn luyện khí trong hàng đệ tử so chính thức kết thúc. Chúng đệ tử tiếp tục rèn luyện, chờ mong 3 năm sau gặp lại người phong thái. Chương 29, đi lễ bái sư, quan sát bia cổ. Chương 29, đi lễ bái sư, quan sát bia cổ. Cuối cùng không cần vì hoàn thành điểm cống hiến nhiệm vụ không nhiễu. Lúc này, Mục Hưu đã đem đến kim cương phòng, tại đệ tử trong động phủ cư trú. Ở đây linh khí nồng đậm, xa không phải ngoại môn tu luyện chẳng chỗ có thể so sánh. Mục Hưu lệnh bài sáng lên, một tia tin tức truyền đến, nhanh chóng đến kim cương phong đại điện. Mục Hưu đi tới kim cương phong đại điện, liền thấy thất trưởng lão ngồi tại trước điện, có khác 3 tên đệ tử phân đứng hai bên. Một tên đệ tử lớn tiếng nói ra, tứ sư đệ, hôm nay đi lễ bái sư, thỉnh hướng sư tôn hành lễ. Mục Hưu sau khi nghe xong, minh bạch đây là chính thức bái sư, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu. Sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Mau dậy đi. Thất trưởng lão phất ống tay áo một cái, một cỗ linh lực đem Mục Hưu nâng lên. Tứ sư đệ, ta là đại sư Minh La Sơn, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vừa rồi đệ tử kia nói ra, liền thấy hắn thân mang bạch y, người cũng như tên, bất động như sơn, cho một loại người vững vàng cảm giác. Ta là hai sư minh tiền học, trúc cơ trung kỳ tu vi. Cái này hai sư minh hơi mập, con mắt hơi nhỏ hơn, cười lên lộ ra càng nhỏ hơn. Ta là tam sư tỷ Chu Đan, trúc cơ trung kỳ tu vi. Tam sư tỷ sắc mặt nghiêm túc, nhưng vẫn không che giấu được mỹ mạo của nàng, dáng người đường cong ôn nhu, để cho người ta buồn cười. Mục Hưu gặp qua đại sư mình, hai sư minh, tam sư tỷ. Mục Hưu nghiêm túc chắc tay, một bộ khiêm tốn thủ giáo. Mục Hưu, tăng thêm ngươi, ta có thân truyền đệ tử 4 người, các ngươi làm một lòng đoàn kết, vì ta kim cương phong nhất mạch làm vẻ vang. Thất trưởng lão thần sắc trịnh trọng, ta cùng với tông chủ cùng với tam trưởng lão, lục trưởng lão cùng thuộc về một mạch, cũng là lao tổ thân truyền đệ tử. Đệ tử ghi nhớ. 4 người cùng một chỗ chắp tay trả lời. Hiếm thấy đủ người, ta mang các ngươi cùng đi quan sát tranh banh địa cổ. Thất trưởng lão nói đi, thế ra một thanh đại kiếm, đem 4 người cuốn một cái, bay về phía tranh banh phái ngọn núi cao nhất. Có thể quan sát tranh banh bia cổ, bốn tâm tình người ta cũng rất kích động. Lần trước quan ma hay là nửa năm trước đâu, thời gian cũng chỉ có một canh giờ. Lần đó thu hoạch rất lớn, để cho ta đối với kiếm pháp lĩnh ngộ rất sâu. La Sơn nhìn về phía trước, đồng thời truyền âm 3 người. Tiên học, Chu Đan đã từng cùng đi qua, đều là tán đồng gật đầu. Bay tới đỉnh núi, thất trưởng lão mang theo 4 người tới một cái cửa hàng trước. Hang động này từ bên ngoài nhìn ngoại trừ có chút cổ xưa cảm giác bên ngoài, đồng thời không có chỗ khác thường gì. Phong thủ động đệ tử gặp thất trưởng lão đến đây, đều là hành lễ, nhường ra con đường. Thất trưởng lão lấy ra lệnh bài, gõ tại cửa hàng, cửa động kia một trận ánh sáng sóng thoáng qua, một đầu thẳng thông đạo hiện hiện ra. Bốn người đi theo thất trưởng lao tiến vào thông đạo, một hưu cảm giác ở đây lạnh buốt vô cùng, tí tia ý lạnh xâm nhập nội tâm. Ước chừng tiến lên một dặm, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn không gian, liền thấy cái kia trên không lơ lửng một khối to lớn hắc sắc thạch địa. Phía dưới mặt đất có 8 cái bồ đoàn, mỗi một cái bồ đoàn phía trước cũng có một mặt tiểu địa, tựa hồ cùng cái kia trên không bia đá tương hỗ tương ứng. Mọi người đồ nhi tiến đến ngồi xuống, rót vào linh lực đến trước mặt trong tấm bia đá, đi thu hoạch các ngươi cảm nội đi. Thời gian có hạn, chỉ có một cách giờ. Một hữu bọn người nhao nhao an vị, rót vào linh lực đến trước mặt bia đá. Cái kia cự tấm bia đá lớn tựa hồ có cảm ứng một luồng ánh sáng trước tiên cùng đại sư minh bia đá thành lập kết nối, La Sơn trước mặt tiểu địa phát ra ánh sáng, tựa hồ có đồ án hiện ra. La Sơn sắc mặt nghiêm túc thể ngộ đứng lên. Ngay sau đó, hai sư minh cùng tam sư tỷ trước mặt cũng sáng lên ánh sáng mang, bọn hắn cũng bắt đầu biến nghiêm túc đứng lên. Một hưu toàn lực rót vào linh lực, cái kia cự tấm bia đá lớn nhưng là không có động tĩnh, ước chừng sau ba hơi thở, bia đá chấn động, lại là một tia lôi quang liên tiếp đến một hưu trước mặt tiểu bia ánh sáng mờ mịt, bên trên có từng tia lôi điện lấp lóe, tụ hợp ra bất đồng đồ án. Một hưu không bằng suy nghĩ nhiều, bắt đầu cẩn thận quan sát, lúc này hắn thức hải bên trong bố bao cũng hưng phấn dị thường, không ngừng đem tiểu trong bia đồ án một lần lại một lần thác ấn trong thức hải. Một hưu lập tức cảm thấy trước mắt đồ án trở lên rõ ràng, mà ở một bên hộ pháp thất trưởng lão cũng lộ ra vẻ giật mình. Cái này bia cổ vạn năm qua còn không có đã phát ra như thế dị tượng, một hưu có thể quan sát ra gì đây? Thất trưởng lão nhìn qua một hưu, suy tư thật lâu. Một hưu vận chuyển tiên luyện lôi quyết, hắn cảm giác đối với những hình vẽ này có càng nhận thức mới, những hình vẽ này dần dần liều mạng góp đến cùng một chỗ, tựa hồ đã biến thành một cái truy hình dáng vũ khí, cái kia trên vũ khí mặt ấn đầy đồ án, lập lòe lôi điện qua mang. Thân như truy, tụ lôi điện chi lực, đồ án tức pháp quyết, như thế tu luyện, tất thành pháp môn. Một hưu tựa hồ lĩnh ngộ rất nhiều, lại tựa hồ không có thu hoạch, hết thảy đều phảng phất vô cùng hư vô phiêu miểu. Một canh giờ đi qua rất nhanh, bia cổ liễu lo ngừng lại, quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bốn người đều vẫn chưa thỏa mãn, đứng dậy. Mấy người vừa đi, một bên trao đổi lẫn nhau. Một hưu cũng không có tàng tư, nói chính mình thấy được một chút đặc biệt đồ án, có thể là một loại công pháp, cũng có thể là một loại luyện khí pháp môn, hắn còn cần cẩn thận phỏng đoán. Thất trưởng lão không nói gì, trong lòng yên lặng gật đầu, cái này một hưu còn chưa chút cơ, có dạng này cảm ngộ mười phần hiếm thấy. Cái này bia cổ là ta tranh banh phái nội tình, thân truyền đệ tử có thể cảm ngộ cơ hội đều rất ít, đại gia sau khi trở về phải thật tốt nhìn lại. Thất trưởng lão xoay đầu lại, hướng mấy người dặn dò. Sư phụ, vì cái gì không thể để cho chúng ta nhiều cảm ngộ một chút thời gian hoặc số lần đâu? Tam sư tỷ mang theo nghi hoặc. Cái này tranh banh bia cổ chính là ta phái hóa thần kỳ người khai sáng luyện chế, kể từ hóa thần lao tổ không biết tung tích về sau, này bia lại không người có thể giữ gìn, năng lượng cũng càng ngày càng yếu, các ngươi bây giờ lĩnh hội đến nội dung đã có chút không lành lặn. Thất trưởng lão cảm thán nói, ta phái bây giờ rất cao tu vi là sư tôn ta, nguyên anh hậu kỳ tu vi. Đệ liền minh bạch. Đám người trở lại Kim Cương Phong đại điện. Mục Hữu, ngày mai ngươi đem muốn đi trước Cửu U bí cảnh, có cái gì muốn hỏi? Thất trưởng lão nhìn về phía Mục Hữu. Sư tôn, Cửu U bí cảnh vì cái gì nhiều người như vậy muốn đi vào? Mục Hữu muốn thám tính một phen Cửu U bí cảnh. Ừm. Cửu U bí cảnh vốn là tất cả tu sĩ đều có thể vào, nhưng bên trong dụ hoặc quá lớn, tục truyền là Cửu U chân nhân cuối cùng vẫn lạc chi địa. Rất nhiều tu sĩ ở trong đó ngươi tranh ta đoạn, dẫn phát nguyên anh đại chiến, dẫn đến bí cảnh không ổn định, cũng không còn cách nào trải qua được kịch liệt chiến đấu. Cùng bí cảnh đổ sụp cái gì cũng không chiếm được, còn không bằng nhường hậu bối đi vào quan sát cơ duyên. Ngoại trừ mấy vị trúc cơ đan chủ dược có thể trong bí cảnh hái được, cửu u bí cảnh bên trong thử luyện tháp vượt quan cũng có thể là lấy được phải pháp bảo ban thường, pháp bảo cũng không phải bình thường bảo bối, thu được một kiện liền không được rồi, thế nhưng là gần trăm năm không thấy có người lấy được thưởng rồi. Khó trách linh kiếm sư minh bọn hắn sẽ chỉ hoãn trúc cơ cũng muốn tranh thủ bí cảnh danh lệch. Một hưu nhớ lại mấy ngày trước đây bị đấu, trong lòng có chỗ minh bạch. Tiến vào bí cảnh không thể tham công nhiều lĩnh, mỗi lần đi vào bí cảnh sẽ có hơn 2000 tên luyện khí tu sĩ, đều không phải là hạng dễ nhằn. Môn phái hỗn loạn, thiết mạc nhân từ nương tay. Đệ tử ghi nhớ, vàng này tuyến giáp mượn trước ngươi phòng thân, trọng sơn ấn cũng chờ sau khi ngươi trở lại lại trả lại. Nhớ lấy, ngoại vật mặc dù có thể giải nhất thời nguy hiểm, thực lực bản thân cường đại mới trọng yếu nhất. Một hưu tiếp nhận kim ti giáp, không ngừng gật đầu, người sư phụ này đối với mình thực tình không sai. Ngay sau đó, đệ tử khác cũng nhao nhao hướng thất trưởng lao thỉnh giáo, thất trưởng lao đều vô cùng có kiên nhẫn từng việc giải đáp. Hai canh giờ trôi qua rồi, các sư minh từng việc thối lui, Mục Hưu cũng chắp tay hành lễ, rời đi đại điện. Ba vị sư minh sư tỷ đã chúc cơ, đều đang Kim Cương Phong tử phong mở ra độc phủ, thứ nhất lẻ loi tu luyện, hai tới thủ hộ Kim Cương Phong an toàn. Mục Hưu cùng bọn hắn trao đổi thông tin lệnh bài, cũng trở về ở tạm độc phủ, chỉ chờ chúc cơ, hắn cũng muốn đem đến tử phong đi. Thời gian cấp bách, Mục Hưu đi tới tông môn phường thị, tiêu phí 4 vạn hạ phẩm linh thạch mua 4 chương nhất trên bậc phẩm phụ triện, tính cả phía trước còn dư lại 1 chương tổng cộng có 5 chương phụ triện rồi. Tiêu phí 1 vạn 2000 khối hạ phẩm linh thạch mua một số khôi phục nhanh chóng đan dược. Mục Hưu trở lại độc phủ, lách mình tiến vào thông huyền tháp. Tiền bối, luyện khí 10 tầng trúc cơ cùng 11 tầng, 12 tầng, tầng 13 trúc cơ có bất đồng gì sao? Kỳ thực đồng thời không khác biệt, chỉ là cùng gia ưu thế thôi. Thông huyền trả lời, tỉ như lần này bí cảnh tìm đòi, chỉ có thể luyện khí đệ tử tiến vào, như vậy luyện khí tầng 13 liền chiếm hưu ưu thế cực lớn. Bọn hắn pháp lực mạnh hơn, chiến lực liền mạnh hơn. Nhưng trúc cơ độ khó lại tăng lên, trúc cơ chính là đúc thành căn cơ, linh khí hóa dịch. Đan điền càng lớn, đan dược tiêu hao lại càng lớn, trúc cơ thất bại khả năng cũng càng lớn. Người đan điền đã 3 bách trượng, đã tương đương với luyện khí tầng 13 tu sĩ, nếu như tu luyện tới tầng 13 lại trúc cơ, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Nếu như 10 tầng trúc cơ như thế nào mới có thể bắt kịp tầng 13 trúc cơ tu sĩ? Mục Hữu lo lắng cho mình trúc cơ phía sau thực lực không đủ. Đều là trúc cơ tu sĩ, tại không cân nhắc trang bị công pháp thuộc tính khắc chế dưới tình huống, lực công kích đều không khác mấy, chỉ là pháp lực dự trữ khác biệt, luyện khí tầng 13 trúc cơ tu sĩ đang điền là luyện khí 10 tầng trúc cơ tu sĩ gấp 3. Đánh tiêu hao chiến nhất định thắng. Luyện khí 10 tầng tu sĩ trúc cơ phía sau cũng có thể đuổi đi lên, tại trước kim đan kỳ, đan điền cũng không định hình, nhưng tại trúc cơ kỳ thể pháp đồng tu, mở rộng đan điền. Thương Huyền nói, ngươi thiên luyện lôi quyết cùng dẫn lôi rèn thể công hoàn toàn có thể mở rộng ngươi đan điền. Được, vậy ta liền trúc cơ. Một Hữu tâm bên trong có định đoạn. Trong thức hải, bố bao chung quanh nổi lơ lửng địa cổ thác ấn tới đồ án, Một Hữu chỉ muốn có thời gian rảnh, liền có thể tiếp tục quan sát tu luyện. Ngày thứ hai, Một Hữu lệnh bài sáng lên, một tia tin tức truyền đến, sơn môn tụ tập, chuẩn bị xuất phát. Chương 30, tiến vào cửu u bí cảnh. Chấm dứt một kiện tâm sự chương 30, tiến vào cửu u bí cảnh, chấm dứt một kiện tâm sự tranh banh phái sơn môn, 20 tên luyện khí đệ tử tụ tập cùng một chỗ, nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cũng ở tại chỗ. Lần này cửu u bí cảnh vào khoảng sau 2 ngày mở ra, hôm nay chúng ta liền xuất phát chạy tới Bắc Hoang Châu, thỉnh tất cả vị đệ tử hết sức nỗ lực. Lần này làm phiền lục trưởng lão cùng thất trưởng lão dẫn đội. Nhị trưởng lão nhìn về phía hai người. Hiện lại xuất phát, lên thuyền. Lục trưởng lão nghiêm tử chiêu lập tức tế ra một chiếc phi chu trong nháy mắt biến thành hai to khoảng 10 trượng. Đám người bay đi lên. Phi thuyền khởi động, phi tốc hướng bắc phương phi đi. Một Hữu hướng tất cả vị đệ tử nhìn lại, hắn phát hiện một vị người quen, Thẩm Đức Cao. Thẩm Đức Cao lúc này cũng nhìn lại, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một sư đệ, không nghĩ tới tại tông môn ngắn ngủi 8 tháng thời gian, ngươi đã luyện khí 10 tầng tu vi. Thẩm Đức Cao vỗ vỗ Một Hữu bả vai, nở nụ cười. Cái này cũng là sư minh dẫn tiến công lao, gia nhập vào tông môn về sau, hoàn thành nhiệm vụ thưởng có mấy lần cơ duyên. Một Hữu cũng nở nụ cười. Thẩm Đức Cao nghe xong Một Hữu càng thêm vui vẻ. Nếu có cơ hội, người ta có thể trong bí cảnh họp thành đội. Chỉ cần có thể cùng sư huynh đồng hành, nhất định theo sát cước bộ của ngươi. Hai người nói xong nở nụ cười, từng có sinh tử tình nghĩa, hai người lộ ra thân cận rất nhiều. Phi chu tốc độ cực nhanh, nửa ngày thời gian liền phi hành hơn 4 vạn dặm, đặt tới đích đến của chuyến này, cửu u bí cảnh cửa vào sở tại địa. Lúc này, cửa vào phụ gần bất lý, cũng có thể trông thấy bất đồng doanh địa. Lục Trường lao tuyển một chỗ đất trống, khống chế phi chu lô xuống. Thất Trường lao lấy ra một cái trận bàn, ném ra ngoài mấy cái trận kỳ, một tòa bách trượng lớn nhỏ phòng ngự trận pháp vòng bảo hộ thăng lên. Đại gia có thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Hậu Thiên liền có thể tiến vào bí cảnh, trong thời gian này tận lực lưu ở nơi đây tu luyện, thiết mạc ra ngoài sinh sự. Thất Trường lao nói với mọi người hết lời, đồng thời liếc nhìn Mục Hữu một cái. Đệ liền minh bạch. Chúng đệ tử cung kính chắp tay hành lễ. Mục Hữu cũng hướng sư tôn hành lễ ra hiệu. Mục Hữu, bí cảnh chuyến đi, đồng thời không thoải mái. Ta tranh vanh phái cùng Hắc Phong môn, ngàn dây cung cửa, Minh Pháp hội xưa nay không hòa thuận, bọn hắn thậm chí sẽ liên thủ sát hại ngã tông cửa đệ tử, gặp chi nhất định muốn biết tiến thối, xem xét thời thế, không cần nhân từ nương tay. Ngoại trừ ngươi chính mình, những người khác phải cẩn thận, lợi ích sẽ để cho người đỏ mắt. Thất Trường lao hướng Mục Hữu truyền âm. Đệ liền minh mạch. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Ngươi lại điều tức tu luyện đi. Thất Trường lao phân phó xong, liền đi vào doanh trướng của mình bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, một thanh âm vang lên, Nghiêm Tử Chiêu lan ra đến. Cái kia người khí thế hùng hổ, đứng ở hư không, người mặc trường bào màu tím, khuôn mặt gầy cao, trong tay xách theo một người, nhìn người đã vô cùng suy yếu. Hạo Thần lao nhi, chớ có hồ nháo. Lục Trường lao tử trong doanh trướng bay ra. Chúng đệ tử nghe tiếng cũng dừng lại tu luyện, hướng trên không nhìn lại. Phụ thân, cứu ta. Cái kia vô cùng suy yếu người ngẩng đầu lên, lại là Nghiêm đạo. Một Hữu tâm bên trong kinh hãi, nhưng bộ mặt không lộ vẻ gì. Con ta vì cái gì trong tay ngươi? Nhanh chóng trải lại. Lục Trường lao đột nhiên nổi giận, thế ra vũ khí trong tay. Sư Minh chấm đã, nghe một chút đối phương lý do thoái thác lại nói. Tử Vân Tông cùng chúng ta cũng không thù hận. Lục Trường lao đi tới gần, khuyên hai câu. Hạo Thần lao nhi, ngươi hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lục Trường lao nhe răng trợn mắt. Cái kia Cố Hạo Thần sắc mặt tối đen, nói ra, ta còn muốn hướng ngươi lấy ý kiến đâu. Con của ngươi lẻn vào ngã tông, hai họa ngã tông nữa tu, chứng cứ là thật, ngươi nên như thế nào? Cái này, Lục Trường lao ngữ tắc, ngươi ngậm máu phun người, con ta từ trước đến nay phẩm hạnh đoan chính, nghĩ đến hắn định là ưa thích cái kia nữa tu, muốn kết thành đạo lữ. Phụ thân nói như thế, cái kia Nghiêm đảo nhanh chóng thuận pha hạ lư, nói ra, đúng là như thế. Cầu Cố tiền bối tha ta một mạng. Cứ như vậy, cái này Nghiêm đảo đổ chắc chắn cái này tội danh. Cửu U bí cảnh sau khi kết thúc, ta tự mình mang khuyển tử đến Quý Tông cửa cầu hôn. Cần thiết lễ vật tận tử Quý Tông lấy. Lục Trường lao tâm mặc dù ngảo não, nhưng cứu tử sốt ruột. Được, ta chờ. Cái kia Cố Hạo Thần tiện tay ném đi, đem Nghiêm đảo giống bao phục như thế ném tới. Lục Trường lao một cái tiếp lấy, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức sắc mặt tức giận. Ngươi một cái hỗ trướng, mất mặt ném đi ra bên ngoài. Tử Vân Tông coi như phúc hậu, hy vọng không muốn lừa đảo. Thất Trường lao cho Lục Trường lao truyền âm. Gõ cũng chỉ có thể nhận, sự tình làm lớn lên, tông chủ e rằng đều phải mất hứng. Lục Trường lao thần sắc cảm đạm, chậm nhìn Nghiêm đảo một cái, trong lòng hối hận không có nghiêm ngặt quản thúc hắn. Nghiêm đảo ngước mắt nhìn Lục Trường lão, mặt mũi tràn đầy hối hận thẹn nói ra, phụ thân, hải nhi biết sai rồi. Cút về diện bích một tháng. Lục Trường lao giận dữ mắng mỏ Nghiêm đảo. Nghiêm đảo lộn nhào đi vào doanh địa. Chuyện ấy không thể truyền ra ngoài, bằng không đừng trách ta vô tình. Lục Trường lão nhìn về phía đám người, hắn mặc dù ảo não, nhưng vẫn bao che cho con. "Sư tôn, đây là có chuyện gì?" Mục Hưu có chút không hiểu, truyền âm cho Thất trưởng lão. Tu sĩ Kim Đan tự có xóa đi bộ phận trí nhớ thủ pháp, đem hắn phóng tới Tử Vân Tông, kết quả lại dẫn xuất chuyện tới. Thất trưởng lão nói, "Tái ông mất ngựa, chỗ này chi phi phúc." Nghiêm đạo như nhớ kỹ cái này cái giáo huấn, cũng không phải chuyện xấu. "Đệ liền minh bạch rồi, tạ sư tôn." Mục Hưu tâm bên trong cảm kích, cũng cảm thấy thán phục Thất trưởng lão phương pháp xử sự. Ngày thứ ba thần, Lục Trường lão Thất trưởng lão dẫn dắt chúng đệ tử đi tới bí cảnh cửa vào, ở đây đã tụ tập hơn 2000 tên luyện khí đệ tử, đều là 10 tầng trở lên tu vi. Mặt trời lên cao, tất cả tông môn tu sĩ Kim Đan hội tụ tại lối vào, nơi này là một mặt bóng loáng như ngọc vách đá, trên vách đá giống như có một đạo môn, xung quanh có phù văn lấp loé. Liền thấy Kim Đan trưởng lão nhóm nhau nhau đem linh lực rót vào vách đá trong nháy mắt phát sáng lên, ở giữa quang đoàn tụ tập, bắt đầu xoay tròn, cuối cùng một đạo u lam truyền tống môn tạo thành. Bí cảnh mở ra thời gian 1 tháng, đã đến giờ phía trước, tất cả vị đệ tử kịp thời đuổi đến cửa ra chỗ. Bây giờ bắt đầu tiến vào. Ngọc Hành tông trưởng lão hướng đám người truyền âm. Tất cả tông môn khai bắt đầu có thứ tự tiến vào. Thất trưởng lão cho 20 tên đệ tử phân phát một cái lệnh bài cùng một mai ngọc giản. Lệnh bài là đồng môn ở giữa liên lạc sử dụng, làm đồng môn đệ tử xuất hiện tại trong 10 dặm lệnh bài sẽ sáng lên. Ngọc giản mặt khác hướng về đệ tử vẽ địa đồ tập hợp, thuận tiện kẻ đến sau tiếp tục tìm đòi. Cuối cùng đến phiên tranh banh phái đệ tử tiến vào. Trong bí cảnh gặp, Thẩm Đức Cao truyền âm, không đợi Mục Hữu trả lời, đã bay vào. Mục Hữu cũng theo đó bay vào, trước mắt đột nhiên quang ảnh lấp loé, phản phất tiến nhập một loại nào đó thông đạo, ước chừng 10 hơi thời gian, tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, một mảnh thủy thế giới hiện ra ở trước mắt. Thế mà xuất hiện tại trong nước. Mục Hữu thả ra thần thức, điều tra lấy chung quanh hết thảy. Ra sức hướng thượng du đi, một hồi liền bơi đến mặt nước. Hắn tập trung nhìn vào, đây là một mảnh hồ, bề rộng chừng 10 dặm. Hắn tế ra con toy hình phi hành pháp khí, dán vào mặt hồ phi hành. Nhanh chóng đi tới bên bờ, Mục Hữu thi triển pháp thuật sấy khô quần áo khô, lập tức lấy ra ngọc giản, quan sát địa hình, thông qua so sánh, hắn xác nhận chính mình ở vào bí cảnh phía đông giá áp hồ. Cửu U bí cảnh phương viên 2 vạn dặm, một cái tháng thời gian rất khó toàn bộ tìm đòi, nếu như muốn thu thập được trúc cơ đan dược liệu cần thiết, nhất thiết phải căn cứ địa đồ chỉ dẫn. Bất quá Mục Hữu cùng Thẩm Đức Cao đã ước định cùng một chỗ đi tới thử luyện tháp gặp nhau. Trúc cơ đan linh dược hái không đến, còn có thể mua được, trước tiên hướng về thử luyện tháp. Mục Hữu tâm trùng kế định, liền chạy tới thử luyện tháp. Mục Hữu khoảng cách thử luyện tháp ước chừng 5000 dặm, 4 ngày liền có thể đến. Hắn che giấu tốt khí tức, toàn lực gấp rút lên đường. Vừa mới tiến lên một canh giờ, liền nghe được tiếng đánh nhau, Mục Hữu vốn định đi vòng, lại đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Đây không phải Ngọc Thanh Tông Thẩm Nguyệt Nhi sao? Mục Hữu hướng chiến đấu phương hướng chạy đi, xa xa trông thấy Thẩm Nguyệt Nhi đang cùng hai người chiến đấu. "Sư minh, nhanh tới cứu ta." Cái kia Thẩm Nguyệt Nhi hô to một tiếng, hai người khác lập tức dừng lại nhìn xung quanh, thừa dịp khe hở này, Thẩm Nguyệt Nhi hướng nơi xa chạy trốn. "Hôn trướng cô nàng, truy!" Hai người tức hỗn hện, đuổi tới. Còn là đồng dạng mạnh khỏe. Mục Hữu cười thầm, cũng nhanh chóng đi theo. Thẩm Nguyệt Nhi mắt thấy không cách nào đào thoát, liền lập tại chỗ, quát lớn, "Dám đánh giết Ngọc Thanh Tông đệ tử, các ngươi tự tìm cái chết." Ngươi Ngọc Thanh Tông đệ tử từ đâu tới sư minh, chẳng lẽ là nơi nào trộm được tình lang? Ngươi xem một chút hai anh em chúng ta thế nào, một người trong đó nói xong, Mã Thượng cười lên ha hả, cực điểm hèn mọn. Đi chết. Thẩm Nguyệt Nhi tế ra một cái pháp kiếm, hướng hai người kia giết tới. Lấy một chọi hai, Thẩm Nguyệt Nhi minh lộ ra chống đỡ hết nổi, rất nhanh, trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương. Hai người kia gặp Thẩm Nguyệt Nhi quần áo rách rưới, trên mặt vẻ mặt bị ổi càng lớn, sát chiêu càng là tràn đầy khiêu khích. Mục Hữu trông thấy đây hết thảy, lao đến, tế ra Viêm Long kiếm, bất kỳ kiếm pháp không ngừng thi triển, từ quan sát bia cổ về sau, Mục Hữu còn chưa từng có chiến đấu, lúc này hắn có một loại vui sướng cảm giác, hắn nghĩ đến trong tay kiếm thi triển ra càng thêm thoải mái, thế công càng hung hiểm hơn. Hai người bị Mục Hữu đánh trở tay không kịp, hoảng đội vàng lui về phía sau hai trượng. Người nào xen vào việc của người khác, cẩn thận ra ra đánh nhừ từ ngươi. Người kia tại tranh đua miệng lưỡi. Mục Hữu không để ý tới hai người, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, ngươi ngăn chặn một người, ta sau đó liền đến. Ngươi là? Na tiểu tử. Thẩm Nguyệt Nhi sững sờ, vẫn là nhận ra được, chỉ là nàng không biết đạo Mục Hữu danh tự. Thẩm Nguyệt Nhi thẳng hướng một người trong đó. Mục Hữu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, hắn bắt tới, phát động thần thức công kích, người kia lập tức ngốc tại chỗ không động đậy, Mục Hữu nhất kiếm kết thúc tính mạng của hắn. Mục Hữu lập tức quay người hướng một người khác lao đến, hai người hợp lực phía dưới, không đến 5 cái hiệp, một người khác cũng đầu người rơi xuống đất. Mục Hữu nhặt lên túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn, phân cho Thẩm Nguyệt Nhi một cái. "Ta gọi Mục Hữu, hôm đó đa tạ cứu được tính mạng của ta." Mục Hữu chắp tay nói. "Kỳ thực phải nói ngươi cũng cứu được tính mạng của ta, ngươi không trách ta đã rất cảm kích." Thẩm Nguyệt Nhi lộ ra mỉm cười, nhìn rất đẹp, lần này ngươi lại thân xuất biệt thủ, hòa nhau. Sư phụ ngươi cho ta trang phục đích đan dược, đối với thân thể của ta thay đổi rất lớn, để cho ta con đường tu hành trôi chảy rất nhiều. Mục Hữu nói. Đó là đương nhiên, niết bàn đan đâu, cũng không phải cái gì người đều có thể ăn. Thẩm Nguyệt Nhi đi thẳng về thẳng. Vốn còn muốn tìm cơ hội đem trận kỳ trả lại cho ngươi, nhưng ở một lần trong lúc đánh nhau hư hại. Mục Hữu ngại nói, ta cho ngươi cái này, ngươi xem có thể hay không đền bù tổn thất của ngươi. Mục Hữu từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hạt châu màu xanh lam nhạt, đưa tới. Băng Phượng Châu, nhị giai linh khí. Thẩm Nguyệt Nhi trợn to mắt, lập tức thần sắc bình tĩnh xuống, trước đây cũng không nhớ ngươi trả, ngươi thật đúng là một cái ngay thẳng người, còn nhớ rõ chuyện này. Chính mình cất kỹ đi, không cần. Tốt ta, cái kia Thẩm cô nương xuống có tính toán gì không? Mục Hữu hỏi. Ta muốn đi hái tụ tập huyền băng quả, đồng môn của ta các sư tỷ đều đang đi hướng bên kia. Thẩm Nguyệt Nhi nói, ta muốn đi thử luyện tháp, vậy chúng ta không cùng được rồi. Vậy chúng ta xin từ biệt. Mục Hữu chắp tay một cái. Được, có duyên gặp lại. Mục đạo hữu. Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay, quay người hướng mục tiêu phương hướng bước đi. Cuối cùng chấm dứt một kiện tâm sự, tiếp tục xuất phát. Mục Hữu thầm nghĩ, chương 31, làm một cái chim đầu đàn, xông thử luyện tháp chương 31, làm một cái chim đầu đàn, xông thử luyện tháp cửu u bí cảnh, Mục Hữu đang chạy về thử luyện tháp. Gặp phải chiến đấu, chỉ cần không có đồng môn, hắn đều lách qua mà đi, bốn tiên thời gian, cuối cùng đạt tới thử luyện tháp bên ngoài mới dám chỗ. Mục Hữu tìm một khối nơi bí ẩn, trước tiên quan sát phong. Liền thấy có nhiều đến trăm người đều tại thử luyện tháp phụ cận, cái này còn không bao quát giống như Mục Hữu ẩn giấu tu sĩ. Mục Hữu lấy ra lệnh bài, chỉ thấy phía trên thoáng hiện ánh sáng, xem ra phụ cận đã có đồng môn đệ tử. Thử luyện tháp trung quanh, cỏ xanh như tấm đệm, không có một cái cây. Tháp cao 2 mét trượng, đáy tháp rộng chừng 3 thập tam trượng, tổng cộng có 8 đạo cửa vào tại phương hướng khác nhau. Nhưng mà cái này 8 đạo cửa vào đều bị người chiếm lĩnh, không cho phép không giống cửa người tiến vào, đây cũng là mang ý nghĩa, chỉ có 8 cái tông môn người có thể tiến vào bên trong. Đại chiến không thể tránh né. Tới người đều là luyện khí đệ tử, thực lực sai biệt cũng không phải là rất lớn, như vậy, cái nào cái tông môn tụ tập nhiều người, cái nào cái tông môn liền có thể giữ vững cửa vào. Mục Hữu tại tìm kiếm lấy cùng chỗ cửa, nhưng nơi mắt nhìn thấy, đều không nhìn thấy. Ngọc bài mặc dù hiện ra, người lại khó tìm, Mục Hữu thực sự có chút bất đắc dĩ. Thử luyện tháp bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều, đã có hơn 300 tên tu sĩ, phòng thủ tháp tu sĩ toàn lực đề phòng, tu sĩ khác nhìn chằm chằm, chiến sự tùy thời hết sức căng thẳng. Mục Hữu thay đổi toàn thân áo đen. Lúc này cần một cái chim đầu đàn, vậy ta liền làm cái kia đi. Liền thấy Mục Hữu thân ảnh chạy như bay về phía trước, tới gần thử luyện tháp. Cửu U Bí cảnh thí luyện tháp là tất cả tu sĩ cũng có thể tiến vào, vì cái gì các ngươi muốn chiếm thành của mình? Mục Hữu nói lớn tiếng chất vấn. Không thiếu tu sĩ đưa tới chú ý ánh mắt. Liền xem như danh ngạch nhiều nhất tông môn, cũng liền 50 cái danh ngạch, chẳng lẽ 50 người có thể ngăn lại 2000 người? Giọng Mục Hữu rất lớn, cố ý gây nên tu sĩ khác chú ý, lời ấy có lý. Không ít người cũng phụ họa. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ phòng thủ tháp, trực tiếp tiến tháp tìm kiếm cơ duyên, không phải vậy người ở đây càng tụ càng nhiều, các ngươi muốn phòng thủ sợ rằng cũng phải trả giá không nhỏ đại giới, dù cho trả giá đắt, có thể cũng thủ không được. Mục Hữu tế ra Viêm Long kiếm, song tay run một cái, thân kiếm phát ra một hồi vụ vụ. Tại chỗ tu sĩ đều nhẹ gật đầu. Ta đề nghị chúng ta cái này vài trăm người cùng một chỗ công hãm một cửa vào, để những người khác cửa vào người xem bọn hắn còn dám hay không thủ hộ. Mục Hữu lần nữa nói chuyện lớn tiếng, đồng thời nhìn về phía đám người. Đạo Hữu, tính ta một người. Một cái râu quai nón tu sĩ vô ngực một cái. Tính ta một người. Tính ta một người. Cứ như vậy, rời rạc tu sĩ bị móc nối lại với nhau, mặc dù bọn hắn đều mang tâm tư, nhưng tiến vào thử luyện tháp mục tiêu là nhất trí. Rất nhanh, gần trăm người đội ngũ bị tổ chức. Chúng ta liền tiến đánh hắc phong môn bảo vệ cửa vào, có ý kiến gì hay không? Mục Hữu phất tay chỉ hướng một cửa vào. Không có ý kiến. Mọi người vẻ mặt hưng phấn, nhao nhao đáp lại. Mọi người hắc phong môn đệ tử rũ ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mục Hữu hét lớn một tiếng, dẫn đầu vào tới. Liền thấy hắn hướng về hắc phong môn một tên đệ tử phóng đi, huy động Viêm Long kiếm đồng thời, phát động thần thức công kích, tay nâng kiếm rơi, đầu người bay lên, cái kia hắc phong môn đệ tử liền con mắt đều chưa kịp nháy một chút đi theo sau Mục Hữu. Đám người thấy tình cảnh này, lập mã quần tình xúc động phẫn nộ, cùng một chỗ vào tới. Canh giữ ở lối vào hơn 10 tên đệ tử nhao nhao chạy tứ tán, có người vọt vào cửa vào, có người còn đến không kịp chạy trốn liền bị vây công. Quả bất địch chúng, chết thảm tại chỗ. Khác bảy cửa vào đệ tử nhìn thấy cảnh này, một hồi kinh hãi, giống như đã hẹn như thế nhau nhau hô to, chúng ta chỉ là vì giữ gìn trật tự, thỉnh các vị đạo hưu theo trình tự tiến vào thí luyện tháp. Cái này mượn gió bẻ măng năng lực, liền bánh lái đều cảm thấy không bằng. Thủ vệ đệ tử cũng không dám nữa dừng lại, có chút xông vào thí luyện tháp, có chút chạy từ phía. Tất cả tông môn đệ tử gặp cửa vào môn hộ mở rộng, nhau nhau đi vào thí luyện tháp. Một hưu gặp mưu kế được như ý, lập tức mong hướng bốn phía, hắn tìm được thẩm đức cao vị trí, chạy qua. Sư minh, ta là một hưu. Mục Hữu truyền âm qua, lập tức lấy xuống khăn che mặt. Vừa rồi người kia là ngươi a? Ha ha ha. Không sai, Hữu Dung Hữu Nưu Thẩm Đức Cao nở nụ cười, ngoài ra còn có hai vị đồng môn cũng đi tới thí luyện tháp, bất quá tiến vào thí luyện tháp về sau, đại gia gặp phải bất đồng khiêu chiến, cũng không thể cùng một chỗ, để bảo đảm lúc rời đi an toàn, chúng ta một hồi cùng một chỗ tiến vào, trước tiên người đi ra ngoài đến phía tây khối cự thạch này phía sau chờ tụ tập. Mục Hữu nhìn thấy hai vị khác sư minh đi tới, một vị tên là Giang Thành, một vị gọi Điển Tề Minh, mấy cái lẫn nhau chắp tay, liền cùng đi tiến thí luyện tháp cửa vào. Vừa đi vào cửa vào, Mục Hữu mấy người liền cảm thấy một cỗ hấp lực đem bọn hắn lôi kéo đi vào, không đến một hơi, bọn hắn liền tới đến một chỗ dưới núi, dưới chân núi còn đứng rất nhiều tu sĩ. Chỉ thấy mọi người đều nhìn về phía trên, Mục Hữu nhìn lại, rất nhiều tu sĩ đang tại leo núi, mà trên không đang rơi xuống đủ loại chướng ngại vật, khi thì cự thạch từ trên trời giáng xuống, khi thì đại mưa đá đập xuống, khi thì trên vách núi đá khe hở phun ra hỏa diễm. Không thiếu tu sĩ né tránh không kịp, thua trận, trong nháy mắt bị chuyển tống ra ngoài. Khó trách cái kia cửa vào bị người trấn giữ, nguyên lai là vì giảm xuống thí luyện độ khó. Cái kia nếu như chúng ta tại đây đợi đâu? Đợi mọi người đều không khác mấy thí luyện kết thúc. Mục Hữu nhìn về phía Thẩm Đức Cao. Ha ha, sư đệ, cái kia sợ chúng ta thời gian liền không đủ dùng rồi. Nghe nói có người bị nhốt trong thử luyện tháp quá lâu mà bỏ lỡ rời đi thời gian. Độ khó mặc dù tăng lên, nhưng trung quy có hạn mức cao nhất. Chúng ta cũng bắt đầu đăng đỉnh đi. cùng lắm là bị truyền tống ra ngoài. Điền Tế Minh sắc mặt đạm nhiên, nói ý nghĩ của mình. Được, hiện lại xuất phát. Thẩm Đức Cao tuổi tác hơi lớn hơn một chút, người chỉ huy đại gia hành động. Bốn người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu đăng đỉnh. Một hưu vận chuyển lưu tinh bộ, bay lên núi kia bích tầng thứ nhất, mấy cây cái eo lớn bằng vật liệu gỗ từ trên núi lăn xuống dưới, sắp đến phụ cận, hắn mấy cái né tránh, liền tránh ra. Sư đệ thân pháp thật là đẹp. Ngươi chú ý an toàn, ta trước tiên đi trước. Thẩm Đức Cao truyền âm tới, liền thấy hắn đã bay đến vách đá tầng thứ ba. Sư Minh lại đi. Một hưu lại là một cái bay vọt, đi tới vách đá tầng thứ hai, vừa mới đặt chân, mấy cái trượng hứa đại tiểu nhân quả cầu đá lăn xuống dưới, phát ra ầm ầm thanh âm. Một hưu vận chuyển linh lực, bước ngừng bên trong một cái quả cầu đá, vận chuyển lưu tinh bộ nhảy lên một cái, nhảy đến phía trên quả cầu đá, lại điểm nhẹ một cước, liền bay đi lên. Cảm giác còn không khó khăn lắm, chính là không biết còn cao bao nhiêu mới có thể đăng đỉnh. Một hưu ám yên lặng tự nói, nhìn xem phía trên bị một mảnh mê vụ bao phủ. Một hưu tiếp tục hướng bên trên bay vọt, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể biến trở nên nặng nề, nguyên lai cái này chỗ cao trọng lực cùng ngoại giới khác biệt. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trên không đột nhiên mây đen dày đặc, to bằng chậu rửa mặt mưa đen rơi xuống. Một hưu mới đầu lơ đễnh, làm một giọt mưa đen lau cánh tay trái của hắn lúc rơi xuống, hắn phát giác mưa kia tích thế mà gây ra mấy vết thương. Hắn vội vàng vận chuyển thân pháp trốn tránh, mới đầu còn có thể tránh thoát đi, nhưng trời mưa phải càng lúc càng lớn, tựa hồ căn bản cũng không có khe hở nhường một hưu trốn tránh. Hắn vội vàng tế ra viêm long kiếm, thi triển linh lực, hướng thiên nhất kiếm, một đầu hỏa long xung ra, đem phía trên thân thể mưa đen sấy khô, bước lên từng trận hắc yên. Mưa rất nhanh lại rơi xuống, một hưu tế ra huyền thiết ấn. Huyền thiết ấn trong nháy mắt biến lớn, một hưu trốn ở ấn xuống, dùng sức hướng lên trên bay đi, càng lên cao bay, tựa hồ huyền thiết ấn cũng biến thành càng ngày càng nặng, hắn cắn chặt răng, xông ra tầng mây. Hai mắt tỏa sáng, cuối cùng thấy được dương quang, mà tình cảnh cũng bá biến đổi, một hưu đi tới vách đá tầng thứ ba. Cái này tầng thứ ba, chỉ sợ cũng muốn ngăn cản rất nhiều người rồi. Một hưu vừa mới thoát hiểm, lòng còn sợ hãi. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, phía trước một đám yêu thú một sừng gọi xuống tới, chấn động đến mức cả tòa núi tựa hồ cũng lắc lư. Cái kia yêu thú một sừng, đầu giống như mã, đỉnh có sừng nhọn, cổ giống như liệt cầu, cơ thể giống như voi, tứ chi giống như tê giác, cái đuôi ngắn nhỏ. Đây nếu là va chạm, cơ thể cần phải chia năm xẻ bảy không thể. Một hưu tế ra một chương nhất trên bậc phẩm phòng ngự phụ triện, một đạo ám kim sắc vòng bảo hộ dâng lên. Một hưu rũ ra trọng sơn ấn, rót vào linh lực đập tới, bởi vì trọng lực gia tăng, cái này văng ra, một hưu đã thở hổn hển. Cái kia trọng sơn ấn đập trúng một con yêu thú, độc giác đứt gãy, yêu thú kia bị nện choáng một hơi, lung lay đầu, tiếp tục lao đến. Một hưu tự hiểu tự bay vọt năng lực nhận hạn chế, lại muốn thông qua thân pháp đào thoát cơ hồ không có có thể. Thử xem thần thức công kích. Một hưu phát động thần thức công kích, một con yêu thú thức hải trong nháy mắt sụp đổ, ầm vang ngã xuống đất, tiên tiêu vân tán. Một hưu như pháp âm chế, từng cái yêu thú liên tiếp ngã xuống đất, thừa dịp khoảng cách xuất hiện, một hưu vận chuyển lưu tinh bộ, liền xông ra ngoài, đi tới tầng thứ tư. Móc ra khôi phục nhanh chóng đan dược, một hưu nắm chặt khôi phục, lúc này trọng lực đã rất lớn, hắn cảm giác giống như đang thân ở trăm mét sâu trong nước. Đồng nhiên, bầu trời sóng mây lan lộn, một đạo đạo lôi điện tập kích xuống dưới. Ngay từ đầu, một hưu vẫn còn đang suy tư như thế nào ngăn cản, hắn đột nhiên liền phản ứng lại, đây là lao thiên tống cơ duyên a. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển dẫn lôi rèn thể công, liền thấy đỉnh đầu hắn ngưng kết một cây OH trường thương, phía trên có tia tia lôi điện lấp lóe. Một đạo đạo lôi điện đánh xuống, trực tiếp đánh trúng cái kia OH trường thương, lôi điện hội tụ ở trường thương, tiếp đó dẫn vào đến một hữu trong thân thể, lấy lôi điện tối thể. Dẫn lôi rèn thể công, tầng 7 tầng 8 luyện mạch, 90 tầng luyện cốt. Một hữu đã có một đoạn thời gian không có luyện thể rồi, mà dẫn lôi rèn thể công phảng phất giống như là vì một hữu chế tạo riêng tại lôi điện dưới sự thử thách, rất sắp đột phá rồi luyện thể 8 tầng. Lôi điện còn không có ngừng, một đạo đạo đánh về phía OH trường thương. Thanh trường thương kia phản phất ngưng nhược thực chất tại lôi điện cùng sang dưới, phóng thích ra huy năng. Giang giác, 8 tầng viên mãn, đột phá 9 tầng, tiến vào luyện cốt cảnh giới, Mục Hữu lập tức cảm thấy mình toàn thân tràn đầy sức mạnh, nếu là đụng phải nữa vừa rồi cái kia yêu thú một sừng, hắn đều muốn theo nó tới một phen cứng đối cứng. Mục Hữu còn đắm chìm trong sấm sét, không có chút nào tiếp tục đi tới dự định. Luyện thể 9 tầng tu vi không ngừng tăng trưởng, ẩn ẩn đi tới 9 tầng viên mãn, Mục Hữu đang toàn tỉnh đầu nhập trong tu luyện. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, lớn mặt cùng đổ, ở đây đánh cắp thí luyện tài nguyên. Liền thấy trên không nô ra một cái tay, một tay lấy một hưu bắt lấy, một hưu tâm bên trong một hồi kinh hãi, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát. Bàn tay lớn kia đem một hưu quăng ra, tình cảnh đột nhiên biến đổi, một hưu nhanh chóng thi triển lưu tinh bộ, thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lúc này, một hưu đi tới một tòa quảng trường. Chương 32, bị phạt chữa trị chìa khóa, một hưu cuối cùng đăng đỉnh. Chương 32, bị phạt chữa trị chìa khóa, một hưu cuối cùng đăng đỉnh. Một hưu nhìn một phía, cũng không nhìn đến bất kỳ tu sĩ nào. Vừa rồi âm thanh kia là từ đâu tới đâu? Một hưu nhìn chung quanh, muốn nhìn rõ ngọn ngành. Quảng trường này vô cùng bằng phẳng, hình lục giác hòn đá ghép thành một cái to lớn hình lục giác quảng trường, bầu trời đen nhánh, nhìn không ra độ cao. Một hưu còn lòng còn sợ hãi, không dám tùy ý động tác, một mực chờ đợi chờ âm thanh kia xuất hiện lần nữa. Ước chừng đợi một khắc đồng hồ thời gian, khi trước âm thanh vẫn không có xuất hiện, một hưu tâm biến an định một chút. Hắn bắt đầu dò xét cái này hình lục giác không gian, vận chuyển linh lực hướng một cái phương hướng phi đi, một hưu đi tới không gian biên giới, tựa hồ có một tầng màng mỏng ngăn cản tại trước mắt, thế giới bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ. Một hưu rút ra viêm long kiếm, rót vào linh lực, nhất kiếm đâm ra. Thế nhưng màng mỏng tuy không so mềm mại, vẫn là không cách nào đâm xuyên. Một hưu đâm liên tục nhiều lần, cũng không có tạo được tác dụng. Mục Hữu dọc theo lục biên đi chạy một vòng, vẫn là không có phát hiện gì. Tiền bối, ta đây là tới nơi nào?
Mục Hữu hướng Thông Huyền truyền âm. Ngươi lợi dụng dẫn lôi rèn thể công luyện thể, phá hủy đăng đỉnh quy tắc, bởi vậy bị trừng phạt, bây giờ ngươi nên ở vào một mảnh lẻ loi trong không gian. Nhưng có giải pháp. Ngươi vừa mới bị chuyển rời đến ở đây, đề nghị ngươi không nên khinh cử vọng động, trước tiên yên tĩnh chờ đợi một chút thời gian. Có thể tự có giải pháp xuất hiện. Thông Huyền trấn an Mục Hữu tâm tình lo lắng. Nếu như một mực chờ không đến kết quả, chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này? Mục Hữu hơi có vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Cái kia ngược lại sẽ không, ngươi mặc dù phá hủy đăng đỉnh quy tắc, nhưng cũng là chỗ sơ hở người phát hiện, cho dù là phạt, cũng chính là đưa ngươi chuyển tống ra ngoài thôi. Thông Huyền nói tiếp đi, đừng nội. Mục Hữu sau khi nghe xong, cảm thấy có lý, liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Làm an tĩnh lại về sau, hắn cảm thấy cái này hình lục giác không gian linh khí rất phong phú, đồng thời không phải là cái gì ác liệt hoàn cảnh, ngược lại giống như một nơi tu luyện, chỉ là không biết mở miệng ở nơi nào thôi. Hắn ổn định lại tâm thần, ngồi xuống điều tức, cũng không toàn lực tu luyện. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Mục Hữu cũng không phải là vô sự có thể làm, hắn thần thức tiến vào Thông Huyền Tháp, không ngừng diễn luyện bất kỳ kiếm pháp, đem thứ nhất kiếm thần thông phá phàm trần tu luyện đến đăng đường nhập thất. Ngay hôm đó, Mục Hữu còn đang không ngừng lĩnh ngộ kiếm pháp, đột nhiên một thanh âm vang lên, chữa trị khỏi cái chìa khóa này, liền có thể thả ngươi ra ngoài. Khoảng không bên trong rơi xuống một cái chìa khóa, nói cho đúng là đứt gãy chìa khóa, một cái chìa khóa đã cắt thành ba đoạn. Tiền bối, tiền bối. Mục Hữu lớn tiếng kêu lên, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đều không nói rõ một chút sao? Mục Hữu lấy linh lực nhặt lên chìa khóa, thế mà phát giác không cách nào nhặt lên, chìa khóa này tựa hồ dính trên mặt đất. Mục Hữu đi đến trước mặt, lấy tay nhặt lên, lại cảm thấy rất nhẹ. Chìa khóa này cỡ nào quái dị? Mục Hữu tử tế suy nghĩ, cái này ba đoạn chìa khóa hiện lên màu đồng, phía trên hiện đầy màu xanh đồng, nếu như tiếp cùng một chỗ, giống như là một thanh tiểu kiếm. Mặt cắt bóng loáng vô cùng, giống như bị đánh mài qua vô số lần đồng dạng, chìa khóa trôi bên trên có dấu một chữ, cái chữ này Mục Hữu hết sức quen thuộc, lôi. Tiền bối, ngươi biết cái chìa khóa này sao? Mục Hữu giơ lên trong tay chìa khóa. Không biết cái chìa khóa này, nhưng nhìn cũng không phải bất phàm, tựa hồ là mở ra một loại nào đó bên trên cổ bảo hộp chìa khóa. Muốn chữa trị cái chìa khóa này, e rằng phải vô cùng chi pháp, cũng không phải là luyện khí đơn giản như vậy. Ta ngay cả luyện khí lô cũng không có, sao có thể đem chìa khóa này tiếp lên? Mục Hữu mang theo khổ tâm. Chưa chắc là dùng loại phương pháp này. Chìa khóa bên trên có chữ lôi, phải chăng cùng ngươi lôi linh căn có liên quan? Mới có dạng này một khảo nghiệm. Mục Hữu tay cầm chìa khóa, tinh tế suy tư, bất thình lình khảo nghiệm, chưa hẳn không có chút nào nguyên do. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ trôi qua. Hắn nghĩ tới chữa trị vật phẩm cần luyện khí lô tức là một loại vật chứa, mà chìa khóa này phía trên có cái chữ lôi, vậy có phải hay không liền cần một cái có thể dung nạp lôi vật chứa, mà Mục Hữu cơ thể đang là có thể dung nạp lôi vật chứa. Thiên luyện lôi quyết cái này bí mật bất truyền chính là lấy cơ thể vì lôi chủng đồ chứa công pháp. Mục Hữu đột nhiên cảm thấy thể hồ quán đỉnh, lập tức bàn ngồi dưới đất, vận chuyển thiên luyện lôi quyết, trên thân thể sinh ra một cỗ khó hiểu chi lực, cỗ lực lượng này cùng mình lôi linh căn vô cùng phù hợp, lúc này bản thân có thể dung nạp xuống ngàn vạn lôi đỉnh. Đột nhiên, hình lục giác không gian bầu trời thế mà tụ tập bảy sắc đám mây, tạo thành một cái hoa mỹ vòng xoáy, một đạo bảy tivi quan tập kích dưới đánh trúng vào Mục Hữu. Nói xác thực, Mục Hữu chỉ là vật chứa, cái kia bảy tivi đánh trúng vào trong thùng chìa khóa, cái kia ba đoạn chìa khóa lập tức tránh ra quang mang, chính mình chủ động bắt đầu nối liền cùng một chỗ. Lại một tia điện tập kích dưới, mặt cắt quang mang càng lớn, sinh ra đạo đạo luồng khí xoáy, chìa khóa bắt đầu dán hợp lại cùng nhau. Quang mang ảm đạm xuống, một cái hoàn toàn chữa trị chìa khóa xuất hiện tại trước mắt. Mục Hữu sắc mặt đều có chút cháy đen, chỉ có cái kia răng trắng có thể thấy được hắn ở đây cười, cái này tiên luyện lôi quyết nhường hắn lại có rất nhiều cảm ngộ. Trên bầu trời bảy sắc đám mây còn không có tản ra, vòng xoáy bên trong có một lôi điện quang đoàn tựa hồ có chút không muốn, muốn bay xuống. Đó là lôi trùng. Thông Huyền quát to một tiếng. Mục Hữu mong hướng lên bầu trời, không tự chủ được toàn lực vận chuyển tiên luyện lôi quyết, muốn đem cái kia lôi trùng hấp dẫn xuống. Đột nhiên, một cái đại thủ nô ra, đem cái kia lôi trùng bắt trở về. Mục Hữu tay cầm chìa khóa, tập trung nhìn vào, một thanh tiểu kiếm hình dáng chìa khóa đã hoàn chỉnh chữa trị. Tiểu tử không sai. Cái chìa khóa này đã đứt vào năm, hôm nay có thể chữa trị, hiện tại công tội bù nhau có thể tiếp tục thí luyện. Một thanh âm truyền đến, một cỗ hấp lực đem Mục Hữu chìa khóa trong tay hút đi. Mục Hữu đang ngây người ở giữa, hình lục giác không gian nơi ranh giới xuất hiện một đạo truyền tống môn. Mục Hữu từ nơi đó đi ra ngoài. Mục Hữu chữa trị chìa khóa, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, hắn cuối cùng cảm giác ngộ được lấy thân là lôi trùng đồ chứa tinh yếu, còn thiếu một chút đem cái kia thất thải lôi trùng cầu dẫn tới. Mục Hữu bị truyền đến đỉnh núi, trực tiếp đăng đỉnh cũng coi như là một loại ban thưởng. Sư đệ, ngươi đăng đỉnh thành công. Một thanh âm truyền đến, chính là Thẩm Đức Cao. Sư Minh, hai vị khác sư Minh đâu? Mục Hữu hỏi ngẩng đầu quan sát. Hai người bọn họ khiêu chiến thất bại. Thẩm Đức Cao lúc này cũng lộ ra đến vô cùng chật vật, quần áo đã rách rưới, cánh tay phải còn có mấy vết thương. Một chút vết thương nhỏ, không ngại. Gặp Mục Hữu lo lắng ánh mắt nhìn mình, Thẩm Đức Cao vội nói. Đỉnh núi là một khối đất bằng, lúc này tổng cộng có hơn 30 tên tu sĩ đứng ở chỗ này. Đang lúc mọi người phía trước, một loạt đại điện chỉnh tề liệt ở trước mắt, hết thảy chín tòa, mỗi tòa trên cửa đại điện đều thư có một chữ, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng âm dương. Lúc này tất cả ngôi đại điện đều bị trận pháp bao lại, nhìn tới thời gian không đến, sẽ không mở ra. Xem ra linh căn khác biệt, tiến vào đại điện cũng sẽ khác biệt, sư đệ, xem ra chúng ta lại muốn chia ra hành động. Thẩm Đức Cao cười cười. "Ừm, xem ra là dạng này." Mục Hưu gật đầu. Hắn nhìn xung quanh, mấy ngày trôi qua rồi, ở đây cũng mới hơn 30 tên tu sĩ, cái này lên đỉnh hung hiểm có thể tưởng tượng được. Mục Hưu lần nữa nhìn thấy một vị người quen, Thẩm Nguyệt Nhi. Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi cũng phát hiện hắn, hướng hắn khẽ gật đầu, Mục Hưu cũng chắp tay đáp lại. Tất cả mọi người xếp bằng ở đỉnh núi chờ đợi đại điện mở ra. Qua 2 ngày, đại điện trận pháp cuối cùng thu hồi, một thanh âm vang lên, nắm giữ trúc cơ chi lực phương có thể vào đại điện. Mọi người người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cũng là luyện khí kỳ tu sĩ, tại sao có thể có trúc cơ chi lực đâu? Một cái nam tu sĩ hướng đi thủy danh tiếng đại điện, hắn khí độ ưu nhã, cầm trong tay quạt giấy, một chưởng đánh vào trên cửa đại điện, môn kia một tiếng quạt kẹt mở ra, sau đó đi vào. Đằng sau một người tu sĩ muốn nhân cơ hội chạy vào đi, kết quả một đạo quang màn trong nháy mắt ngăn tại trước mặt, đụng cái lảo đảo, máu mũi chảy ròng. Xem ra môn kia là thứ yếu, màn sáng mới cần công phá. Kim một thủy hỏa thổ các đại điện đều có người ở đếm thử mở cửa, nhưng chỉ có khoảng 3 phần 10 tu sĩ có thể tiến vào bên trong, tài năng ở luyện khí kỳ liền nắm giữ trúc cơ chi lực, những thứ này tiến vào người đều được tính là thiên tài tông môn đệ tử. Cái kia Thẩm Nguyệt Nhi vẫn nhiên bất động thanh sắc, vẫn không có hành động, Mục Hưu cũng không nóng nảy, hắn biết mình muốn đi lôi điện, nhưng cuối cùng không muốn để người ta biết chính mình thân có lôi linh căn. Cứ như vậy qua hơn một canh giờ, lại chỉ có Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mục Hưu rồi. Thẩm Nguyệt Nhi chiều Mục Hưu mỉm cười, bay về phía băng chữ đại điện. Thì ra là thế. Mục Hưu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, lộ ra tán thưởng thần sắc. Thẩm Nguyệt Nhi thân có biến dị băng linh căn, không muốn bị người khác phát giác mà thôi, đối với Mục Hưu lại tương đối tín nhiệm. Thẩm Nguyệt Nhi trên tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh lực đánh vào trên cửa đại điện, thuận lợi tiến nhập trong điện. Mục Hưu nhìn thấy cảnh này, cấp tốc đứng dậy bay về phía chữ lôi đại điện, chư thủ một trưởng đánh về phía đại môn ứng thanh mà ra, Mục Hưu lách mình tiến vào. Chương 33, hiểm bị đoạt xá, phong ấn ma vật. Chương 33, hiểm bị đoạt xá, phong ấn ma vật. Chữ lôi trong đại điện, Mục Hưu vừa mới bước vào cửa điện. Trong đại điện cũng không phải là kiến trúc không gian cũng khuyết trương lớn hơn rất nhiều, ở đây phảng phất là một chỗ hang động, bốn phía đen như mực. Mục Hưu thả ra thần thức, phát hiện đất mặt cũng không bình thản, nơi xa tựa hồ có rãnh động, nối thẳng dưới mặt đất. Đột nhiên, rít lên một tiếng từ cái kia trống rỗng chỗ truyền đến, chấn người run một cái. Mục Hưu tế ra Viêm Long kiếm, đi thẳng về phía trước, đi tới trống rỗng biên giới, hắn nhìn xuống dưới. Cái kia trống rỗng biên giới tựa hồ có một đầu xoay quanh xuống cái thang, mà trống rỗng sâu không thấy đáy, tựa hồ có từng sợi lạnh như băng hàn phong thổi tới. Mục Hưu tế ra băng tộc châu, chiếu sáng xung quanh, theo cái thang bước xuống từng bậc. Dọc theo đường đi không có gì cả gặp phải, không nhìn thấy một điểm sinh cơ. Theo trống rỗng ước chừng đi 3 dặm đường, ở đây càng ngày càng lạnh bước, cũng trở nên có chút ẩm ướt. Mục Hưu tựa hồ thấy được một chút ánh sáng nhạt đang tại đáy động lấp lóe. Hắn thu hồi hạt châu, tốc độ chạy giảm chậm một chút, chỉ sợ kinh động đến một loại nào đó nhân vật khủng bố. Đi tới đáy động, nguyên lai ánh sáng này là đáy tháp bốn phía đều mang theo đèn tròn. Mục Hưu đảo mắt xem xét, một hồi kinh hãi, tại bố một cái cửa đá chỗ, một bộ xương khô đứng ở bên cửa, hắn ngồi xếp bằng, trong ngực để một tay búa. Mục Hưu đi tới gần, đang muốn cẩn thận xem xét, đột nhiên cái kia xương khô hai mắt sáng lên u lam ánh sáng, một tia sáng từ cái này bạch cốt mi tâm bay vào Mục Hưu mi tâm. "Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu." Một thanh âm truyền đến, "Ngươi bộ dạng này thể xác không sai, lại thân có lôi linh căn, ta muốn." Mục Hưu thức hải, cái kia u lam ánh sáng hóa thành một bóng người, người kia thế mà lộ ra phá lệ trẻ tuổi, mặt như lao gọn, dáng người gầy yếu. "Không đúng, ngươi cái này thức hải không thích hợp." Bóng người kia cho là tiến vào thức hải, xóa đi Mục Hưu thần thức là được, cái nào hiểu được cái này thức hải cư nhiên như thế bằng bạc. Tới liền không cần đi. Liền thấy Thông Huyền bay ra, trên tay bấm niệm pháp quyết, Thông Huyền tháp lơ lửng giữa không trung, hướng cái kia u lam bóng người đã tới. U lam bóng người vung động trong tay đại chủ ý, đạo đạo lôi quang lấp lóe, đánh út về phía Thông Huyền tháp. Thông Huyền tháp ở nơi này trong thức hải luận dưỡng hướng cửu, sớm đã giống như sân nhà Mục Hưu, thức hải chi lực cũng tất cả có thể điều động, cái này u lam bóng người chỗ nào là đối thủ. U lam bóng người còn chưa lần nữa phản ứng lại, liền bị Thông Huyền tháp nện vào hồi phi yên diệt. Bố Bao lúc này bay tới thu thập chiến trường, đem cái này tan thành mây khói màu lam bột phấn toàn bộ hút vào, tiếp đó ngưng luyện xuất thần thức. Tình cảnh như thế trong một Hưu thức hải bất quá thoáng qua ở giữa hoàn thành, nếu không phải có Thông Huyền tháp thủ hộ, e rằng hôm nay đem đoạt xá tại đây. Người đưa ta vào chỗ chết, vậy ta liền không khách khí. Một Hưu thu hồi cái kia xương khô túi chứa vật còn có cái kia cây búa. Một Hưu bắt đầu kiểm tra xung quanh, ngoại trừ cửa đá bên cạnh có dấu văn tự, cũng không vật phẩm khác. Một Hưu nhìn về phía trên vách đá cái kia văn tự, trên đó viết, nơi đây phong ấn hạ giới ma vật, cách mỗi ngàn năm cần phải tăng cường phong ấn một lần, thân có lôi linh căn người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tại hàng chữ này phía dưới còn xuất hiện một chút thời gian ấn ký, phàm là phong ấn qua nơi này tu sĩ tất cả lưu danh tại đây. Bên trên một vị phong ấn tu sĩ tên là Lôi Phàm, đã là 1300 năm trước rồi. Thời gian cấp bách, cái này ma vật cũng không thể chạy đến làm hại nhân gian. Mục Hữu nhìn về phía cái kia xương khô, nghĩ đến, ngươi mặc dù muốn đoạt xa ta, nhưng khi nhìn phòng thủ ma vật nhưng là công lao một kiện. Ta liền không cùng tiền bối so đo. Mục Hữu vung tay lên, đem cái kia xương khô cất vào trong túi chứa vật, ta mang ngươi nhập thổ vi an. Mục Hữu mở ra cái kia xương khô tu sĩ túi chứa vật, quả nhiên ở trong đó phát hiện một cái lệnh bài. Hắn lấy ra lệnh bài, đem hắn chụp tại trên cửa đá chỗ long xuống, rót vào linh lực, nhất thời làm bài trắng ánh sáng đại thịnh, bốn phía đèn trong cũng đột nhiên càng sáng hơn, vô số tia sáng tổ hợp thành một đôi đại thủ, đem cửa đá kia chậm rãi kéo ra. Cửa đá này thế mà dày đến 3 trượng, ở giữa còn có từng kép, một tầng năm đen vật chất tràn ngập trong đó. Mục Hưu đi vào, một cố khó mà diễn tả bằng lời mùi sông bà mũi, Mục Hưu cảm thấy một hồi choáng váng, hắn vội vàng ổn định tâm thần, vận chuyển linh lực bảo vệ cơ thể. Vừa mới đi vào cái này phiến không gian, cửa đá kia liền bị nốt. Phía trước bách trượng chỗ, một cái ma vật quỳ rạp trên đất, cao chừng ngũ trượng, đây là một chỉ có bốn chân, cơ thể một cặp cánh đen, song trảo rủ xuống đất ma vật. Đầu lâu kia tương tự mặt người, nhưng cái mũi sụp đổ, không có bờ môi, răng trực tiếp lộ ra ngoài. Lúc này ma vật đang thanh tỉnh, mở hai mắt ra nhìn lấy nhân loại trước mặt, cái kia trong mắt tràn đầy xảo trá chi sắc. Cái kia ma vật giống to một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc, nếu không phải Mục Hữu sớm đã vận chuyển linh lực, e rằng đã sớm bị đánh chết tại chỗ, trở thành ma vật đồ ăn. Mục Hữu lùi lại mười mấy bước, cái kia ma vật lại không có động tác khác, nguyên lai cái kia ma vật lưng bên trên có nhiều đến cựu sợi xích sắt khóa lại xương sống, phía trên có ti tia lôi điện lấp lóe. Lôi điện trời sinh khắc chế ma vật. Mục Hữu trông thấy xương xích, có linh ngộ. Trong phòng ngay phía trước có một cao đài, một cây trường thương trực chỉ cái kia ma vật, mà trên đài cao có một cái thủy tinh châu tử, cùng cao đài hòa làm một thể. Chắc hẳn đây chính là cường hóa phong ấn địa phương. Hắn đi bên trên cao đài, cái này góc nhìn có thể rõ ràng trông thấy cái kia ma vật. Cái kia ma vật trông thấy Mục Hữu đi bên trên cao đài, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, đột nhiên bắt đầu nói chuyện, "Nhân loại, trên đài cao những cái kia cũng là chí bảo, ngươi có thể lấy đi, cửa ra vào đã không có người thủ hộ. Nắm giữ bảo vật này, về sau ngươi liền vô địch." Hắn tự tay mò về cái kia thủy tinh châu tử, đột nhiên một thanh âm truyền đến, toàn lực rót vào linh lực, cùng lôi châu sẽ đem ngươi lôi linh lực để dành, tăng cường nơi đây phong ấn, tăng cường ba đầu trở lên xiển xích, đem thu đến phong ấn ban thượng. Mục Hữu toàn lực rót vào linh lực, liền thấy cái kia thủy tinh châu tự phát sáng lên, bên trong lập lòe thất thải ánh sáng. Đây là cái kia thất thải lôi trùng. Mục Hữu một bên rót vào linh lực, vừa quan sát cái kia thất thải lôi trùng vận chuyển. Cái kia lôi trùng phảng phất giống như là đứa trẻ sơ sinh vậy, càng không ngừng hấp thu linh lực, trước mắt cái kia cây trường thường cũng có ám quang thoáng hiện, xiển xích bắt đầu lay động. Đầu thứ nhất trên mặt ống khóa có lôi điện lấp lóe, cái kia ma vật tựa hồ bị đau, mở miệng trách móc, "Nhân loại, ta muốn nhường toàn bộ các ngươi hủy diệt." Ngay sau đó đầu thứ hai, điều thứ ba xiển xích cũng có lôi điện lấp lóe. Mục Hữu lúc này có chút kiệt lực cảm giác, tựa hồ linh lực đã tiêu hao rất nhanh, hắn cầm ra hai hạt khôi phục đan dược phục tiến vào. Cầm một đoạn lôi kích mục ra đi thử một chút. Thông huyền truyền âm tới. Mục Hữu lấy ra một đoạn lôi kích mục, vận chuyển thiên luyện lôi quyết, đem thân thể biến thành vật chứa, đem lôi kích mục bên trong chứa đựng lôi điện chi lực dẫn đạo đến trong thân thể, một cỗ lực lượng cuồng mãnh tiến nhập Mục Hữu cơ thể. Cỗ lực lượng này so với tu luyện dẫn lôi rèn thể công còn muốn cuồng bạo, cái này lôi kích mục chính là đi qua vạn năm lôi điện tẩy lễ, mới có thể tồn một phần bạn, là hiếm có chi vật. Mục Hữu đem cái kia lôi điện chi lực dẫn vào thủy tinh châu tử. Hạt châu kia lập tức chấn động, vừa sáng thêm vài phần, chiếu sáng cả trong phòng, liền thấy đầu thứ tư, đầu thứ năm, điều thứ sáu xiển xích cũng có lôi điện lấp lóe. Cái kia ma vật quát to một tiếng, "Nhân loại, đợi ta Tam Vương tử xông phá lồng giam thời điểm, là ngươi ngày chắc chắn phải chết. Ngươi hủy ta ngàn năm chờ đợi." Cái kia ma vật chịu đựng đau đớn, ngực một đạo màu làm tinh quang bay tới, đánh út về phía một hữu ngực, một hữu dừng lại rót vào linh lực, tế ra một cái phòng ngự phụ triện, một cái kim trùng đem toàn thân bao lại, thế nhưng màu làm tinh quang cũng không bị cản bảo, trong nháy mắt chui vào một hữu ngực. Mục Hữu lập tức cảm thấy tựa hồ có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, nhưng mình tùy thời cảnh giác, nhưng cũng không có cảm giác không khỏe. Ma vật thấy kia tinh quang đánh trúng Mục Hữu, cười to vài tiếng, liền đã ngủ mê man. "Ta đây liền đánh chết ngươi." Mục Hữu mặt lộ vẻ hận sắc, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. "Không thể." Thông huyền truyền âm, "Này ma vật tự xưng Tam Vương tử, hẳn là ma tộc bên trong khó lường tồn tại, nếu như bỏ mình, sợ rằng sẽ gây nên nhân ma đại chiến, cho nên mới sẽ bị phong ấn ở đây." "Tiên bối, vừa rồi cái kia lam quang là hạ vật." Mục Hữu tỉnh táo lại, "Nhìn ngươi cũng không khó chịu." Hẳn là nào đó chủng ma tộc cần ký. Trở lại tông môn, ngươi có thể hỏi một chút sư phụ ngươi. Mục Hữu lần nữa đưa tay mò về cái kia thủy tinh châu tử, rót vào linh lực, thẳng đến lôi kích mục hóa thành cho tàn, cũng không có sáng lên điều thứ bảy xiển xích. Gặp linh lực rót vào không còn tác dụng, Mục Hữu ngừng lại, thủy tinh châu cũng lần nữa khôi phục nguyên trạng. Lúc này, trên không bay thêm một viên tiếp theo bạch ngọc lệnh bài, phía trên không cái gì chữ. Nắm lệnh này bài, đi tới lôi phong cốc, thích hợp đi ngươi muốn chi vật, chỉ có thể lấy đi một kiện, bằng không ắt gặp thiên đạo vô tận truy sát. Một thanh âm truyền vào Mục Hữu lỗ tai. Mục Hữu một hồi mừng rỡ, hướng hư không chung chắc tay, đi tới cửa đá trước mặt, cửa đá kia liền tự động mở ra, ngoài cửa chữ phía dưới đột nhiên hiện ra một nhóm mới văn tự, trên viết một hữu danh tự cùng phong ấn thời gian. Một hữu chỉnh lý tốt tâm tình, dọc theo cái thang đi lên. Hắn đi tới cửa đại điện, mới vừa đi tới nơi đây, một cỗ hấp xả chi lực đem hắn đưa đến quảng trường. Lúc này quảng trường cũng có số người, một hữu tập trung nhìn vào, Thẩm sư huynh đã ở. Một hữu đi tới, hướng Thẩm sư huynh chắc tay, "Sư đệ hết thệ vẫn thuận lợi chứ?" Thẩm Đức Cao mang theo lo lắng nhìn hắn, ý cười đầy mặt dáng vẻ, hẳn là được cơ duyên, suýt chút nữa bị ma vật đánh chết. Mục Hữu lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, chờ trở về lúc nói tỉ mỉ. "Được." Thẩm Đức Cao cũng không hỏi nhiều. "Có một nữ tử thân mặc lam y đi ra chưa? Ngươi chào hỏi vị nào Ngọc Thanh Tông đệ tử sao?" "Đúng vậy, nàng hôm qua liền đi ra rồi, tự hồ bị chút thương, không làm dừng lại, liền rời khỏi nơi này. Hiện trên quảng trường những tu sĩ này là vừa đến một nhóm, ngươi là người đi ra sau cùng, đoán chừng Mã Thượng đại điện lại muốn mở ra." Thẩm Đức Cao lời mới vừa nói xong, đại điện vòng bảo hộ quả nhiên rơi xuống, tại chỗ chờ đợi hơn 20 cái tu sĩ không hẹn mà cùng hướng đại điện phóng đi. "Chúng ta đi thôi." Trong thử luyện tháp cũng dừng lại 12 ngày rồi. Thẩm Đức Cao nhìn xem Mục Hữu, "Đa tạ sư minh một mực chờ đợi ta, đi thôi." Mục Hữu cảm giác sâu sắc Thẩm Đức Cao giống như một vị đại ca đồng dạng, không tiếc sóng phí thời gian chờ chờ. Hai người phi thân xuống núi, lên núi khó khăn xuống núi lại rất dễ dàng, một đường đồng thời không trở ngại, hai người rất nhanh liền đi tới thử luyện tháp mở miệng, đi ra ngoài. Hai người bay hướng về phía tây khối cự thạch này về sau, gặp hai vị khác sư huynh đã không ở chỗ này. Nghĩ đến hai vị sư huynh đã đợi không bằng, rời đi chỗ này. Sư đệ xuống có tính toán gì không? Nói nghe một chút. Ta. Mục Hưu còn chưa nói xong, đột nhiên bốn bóng người liền bay đến trước mắt 10 triệu chỗ. Không cần dự định, các ngươi tử kỳ đến rồi. Cái kia cầm đầu hoàng y nhân nói. Chương 34, dò xét cửu u điện, Đức Cao gặp nạn. Chương 34, dò xét cửu u điện, Đức Cao gặp nạn. Cửu u bí cảnh, thí luyện tháp mặt tây một tảng đá lớn về sau, Mục Hưu, Thẩm Đức Cao tao ngộ bốn người vây quanh. Quay quay đem bí cảnh tâm đắc giao ra, có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Cái kia cầm đầu hoàng y tu sĩ sắc mặt đạm nhiên, xem ra thường xuyên làm cái này cướp bóc sự tình. Cái kia hoàng y tu sĩ xúc lấy râu cá chê cần, tóc đâm thành đạo búi tóc, má trái bên trên một nốt ruồi đen, dáng người nhỏ gầy, cầm trong tay song hoàn, luyện khí 12 tầng tu vi. Theo sau lưng bốn người đều là một thân hoàng y, tu vi 10 tầng đến 11 tầng không giống nhau, một béo một cao một thấp. Bốn người này đi cùng một chỗ, cũng đủ khác biệt ý tứ. Không có. Thức thời lăn đi. Thẩm Đức Cao hét lớn một tiếng. Bốn người liếc nhau, người cầm đầu cười miệng, ta nhìn các ngươi tiến vào thử luyện tháp 12 ngày lâu, không có cơ duyên cái nào sẽ như vậy lâu mới ra ngoài. Mau tới giao tâm đắc, bằng không để các ngươi nếm thử ta vô cực tông bốn đại thiên tài lợi hại. Người cầm đầu nhìn về phía Mục Hữu hai người. Vô cực tông bốn đại thiên tài, chưa từng nghe qua. Mục Hữu lắc đầu, một mặt cười lạnh. Các ngươi đi không được, vậy liền đem mệnh lưu lại. Thẩm Đức Cao lộ ra ngon sắc. Sư đệ, ta kiểm chế bọn hắn, ngươi mau trốn đi. Thẩm Đức Cao truyền âm tới, không cần Mục Hữu đáp lời, hắn tế ra một thanh trúc kiếm, cái kia trúc kiếm thoáng hiện hàn quang, nhất kiếm vung đi đem bên trong ba người vây tay ra hiệu cho lui mấy trượng. Quả nhiên là bà bối, còn nói không có thu hoạch. Cầm đầu hoàng y nhân con mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ tham lam. Nhìn ngươi là có hay không có lệnh tới bắt. Thẩm Đức Cao lại bỏ tới. Mục Hưu sau khi nghe xong Thẩm Đức Cao làm bộ chạy trốn, nó thực hiện tại hắn căn bản muốn không sợ cùng giai tu sĩ. Một tên tu sĩ khác gặp Mục Hưu chạy trốn, cấp tốc đuổi tới. Thẩm Đức Cao gặp Mục Hưu rời đi, chiến ý tăng vọt, lại không bận tâm, toàn lực hành động. Mục Hưu chạy ra ba dặm địa, liền ngừng lại. Cái kia đuổi tới tu sĩ đầy mặt đắc ý, nghĩ đến là có thể độc chiếm chiến lợi phẩm. Mục Hưu rũ ra viêm long kiếm, quay người lại giết tới. Tu sĩ kia đang tế ra một cây trường côn, chuẩn bị giết tới, lại đột nhiên sững sờ tại chỗ. Mục Hưu nhất kiếm liền lấy người kia mặt hàng cao cấp đầu, thần thức công kích vào gàng, lấy đi túi chứa vật, Mục Hưu lại đuổi đến trở về. Cái kia trúc kiếm chính là Thẩm Đức Cao trong thử luyện tháp lấy được bà bối, nhưng lúc này không có hoàn toàn tế luyện, thêm nữa hắn cũng không trúc cơ, cũng không có thể phát huy ra uy năng. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng có thể bằng kiếm này chọi cứng ba người. Cái kia cầm đầu hoàng y nhân, móc ra một trường phụ triện, lộ ra đau lòng chi sắc, cái kia phụ triện hóa thành một đỉnh, mang theo lực lượng của bạo, nghiêm nhiên trúc cơ sơ kỳ một kích toàn lực, hướng Thẩm Đức Cao đập tới. Mục Hưu lúc này khoảng cách Thẩm Đức Cao đại hẹn 50 trượng khoảng cách, hắn nhìn thấy cảnh này, cũng liền vội vàng ném ra ngoài một cái phụ triện, cái kia phụ triện hóa thành một cây trường thương, hướng chiếc đỉnh lớn kia vọt tới. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, quang ảnh bay loạn, lấy công đối công, hai vật hôi phi yên diệt. Sư Minh, ta trở về. Mục Hưu cầm trong tay viêm long kiếm, khí thế hùng hổ chạy đến. Thẩm Đức Cao gặp Mục Hưu một người đến đây, minh bạch sự tình mọi nguồn, liền lần nữa xông vào vòng chiến. Mục Hưu tế ra trọng sơn ấn, hướng hai gã khác tu sĩ đập tới, cái kia hai tên tu sĩ bị đại ấn bao phủ, không có thể trốn tránh. Nhao nhao tế ra phòng ngự pháp khí ngăn cản, hai người pháp khí nơi nào có thể ngăn cản tu sĩ kim đan luận dưỡng linh khí, pháp khí nhao nhao phá toái. Một người trong đó bóp nát một quả ngọc phù, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, hướng nơi xa bỏ chạy. Một người khác lại không có bực này bà bối, lần nữa trả giá một cái phụ triện, đem tự thân bao lại, miễn cưỡng chặn lại cái kia trọng sơn ấn, bất quá cũng bị trọng sơn ấn xung kích chi lực gây thương tích, tiên huyết không cần tiền như thế phun ra. Một Hữu không chút do dự, nhất kiếm đưa ra, viêm long kiếm xuyên ngực mà qua, người kia chết đến mức không thể chết thêm. Cái kia cầm đầu hoàng y nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới ngắn ngắn thời gian, chỉ còn lại chính mình một người. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đạo hữu tha cho ta đi. Cái kia cầm đầu hoàng y nhân một bên đau khổ trèo chống Thẩm Đức Cao công kích, một bên cầu xin tha thứ. Thẩm Đức Cao không nói gì, gia tăng thế công, trúc kiếm mua đến phong thanh chợt nổi lên, phảng phất điên cuồng gió thổi qua rừng trúc, từng chiếc cự trúc nghiêng ngã xuống đất. Vạn trúc công tâm. Thẩm Đức Cao giơ lên trúc kiếm, trên không trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cây thấu lượng cây trúc, giống như trường mâu hướng cái kia hoàng y tu sĩ bắt tới. Cái này đem bảo kiếm uy có thể cực lớn. Mục Hữu một bên thủ hộ Thẩm Đức Cao, một bên âm thầm tán thưởng. Cái kia hoàng y tu sĩ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn hướng trong tay song hoàn phun ra một ngụm tinh huyết, song hoàn kia lập tức tăng gọn, song hoàn bén, bên trong chỗ trống xuất hiện một bức thái cực đồ án, một đạo đạo sóng xung kích đánh út về phía cái kia cây trúc trường mâu. Song hoàn tại ngăn cản mấy đạo công kích về sau, cuối cùng chống đỡ hết nổi, một cây trúc mâu xuyên qua song hoàn, hướng hoàng y tu sĩ vọt tới, tu sĩ kia một chút trốn tránh, trúc mâu xuyên thấu vai trái, tiên huyết chảy ròng. Hoàng y Lìa đạo nhân tự hiểu đại thế đã mất, ném ra một cái phụ triện, hóa thành một đoàn sương mù, hướng nơi xa bỏ chạy. Người trốn không thoát. Thẩm Đức Cao trong tay bấm niệm pháp quyết, liền thấy nơi xa mỗi thân cây cối tựa hồ chịu đến khống chế, trên cây phiến lá phảng phất hóa thành phi tiêu đánh út về phía chạy trốn Hoàng Y Lìa đạo nhân. Hoàng Y Lìa đạo nhân né tránh không kịp, bị phiến lá xuyên ra đạo đạo lỗ thủng, chết thảm tại chỗ. Thẩm Đức Cao nhặt lên túi trữ vật, nuốt nuốt một viên đan dược. Sư Minh, một người khác truy không truy? Không truy, ta bây giờ pháp lực chống đỡ hết nổi, cần khôi phục, ngươi làm hộ pháp cho ta. Mục Hữu sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng tại chỗ, một bên điều tức khôi phục, một bên để phòng bốn phía. Nơi này cách thử luyện tháp không phải rất xa, bất quá rất nhiều tu sĩ cũng là thức thời, nhìn thấy mãnh liệt như vậy đánh nhau, cũng không dám tới gần. Nếu có người không biết điều, e rằng Mục Hữu cũng lại không chút nào nương tay. Ước chừng sau một canh giờ, Thẩm Đức Cao đứng dậy. "Sư đệ, ngươi xem một chút cái này." Thẩm Đức Cao từ cái kia hoàng y tu sĩ trong túi chứa vật lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Mục Hữu, Mục Hữu tra xét. "Cái này trên thẻ ngọc ghi chép tại bí cảnh Tây Nam Bộ, có một tòa cỡ lớn hỏa sơn, này hỏa sơn đã nhiều năm không có phun trào, tại hỏa sơn trong huyệt động sinh trưởng một loại hỏa long dây leo, nếu như vận khí tốt, đúng lúc gặp hỏa long quả thành thụ, còn có thể trích đến quả." "Sư đệ, ngươi nên đã nhìn ra, ta là một hỏa song linh căn, cho nên ngọn núi lửa này ta cảm thấy rất hứng thú, không biết sư đệ có nguyện ý hay không đi tới." Thẩm Đức Cao nhìn về phía Mục Hữu. "Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền xuất phát chờ đến hỏa sơn hành trình kết thúc, chúng ta liền muốn chạy tới cửa ra." Thẩm Đức Cao kế hoạch xuống hành trình. 3 ngày sau, Mục Hữu hai người tới đạt Cửu U bí cảnh khu vực trung tâm, ở đây đã là một mảnh cổ thành phế tích. Chỗ này phế tích dài rộng hẹn 200 dặm, từ sụp đổ tường thành có thể thấy được, đã từng ở đây 10 phần huy hoàng. Ở đây sẽ xảy ra giải huyền băng quả. Mục Hữu nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng có chút nghi hoặc. Có, tục truyền Cửu U đạo nhân tại trong tòa cổ thành này nuôi dưỡng một mảnh linh điền, đem mấy cây huyền băng quả cây cấy ghép đến nơi này, mà tòa cổ thành này phía dưới có một đầu linh mạch, những thứ này huyền băng quả cây đều sinh dung mạo rất tốt. Ta nghĩ chúng ta không cần đi nhìn dựa theo thời gian tính toán ra, nơi này huyền băng quả đã bị ngắt lấy không còn. Lời ấy có lý, bất quá thành này hạch tâm nhất Cửu U điện còn đáng giá tìm tòi, bởi vì nơi đó đã từng chính là gây nên nguyên anh đại năng địa phương chiến đấu, mà luyện khí kỳ đệ tử xâm nhập không nhiều, cho nên còn có một khu vực lớn không có tìm tòi. Bất quá căn cứ vào thời gian, chúng ta không thể ở lâu, vậy ta lấy 2 ngày làm hạn định, mặc kệ có thu hoạch hay không, chúng ta đều đổi hướng về Hỏa Sơn. Được, đi thôi. Mục Hữu hai người hướng trong cổ thành Cửu U điện chạy tới. Này kiến trúc rất dễ phân biệt, bởi vì nó là duy nhất còn không có kiến trúc sụp đổ vật. Cửu U điện, trên cửa chữ lớn cũng chỉ còn lại có nửa bên, nguyên bản vô cùng huy hoàng đại điện, bây giờ cũng tương đối tàn phá. Lúc này trước điện đã không có bóng người, Cửu U bí cảnh phương viên 2 vạn dặm, rất nhiều tông môn cũng có mình bí mật, cho nên tất cả mọi người trước tiên đi tìm dễ có nhất cơ duyên. Bất quá Mục Hữu hai người hay là đưa tới tu sĩ khác chú ý của. Ngoài 5 dặm một chỗ phế tích kia sau đó, 3 tên tu sĩ đang nhìn Mục Hữu hai người đi vào đại điện, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bí cảnh mở ra đã nửa tháng, hai người này mới đi tới nơi này, hoặc là đi tìm những cơ duyên khác rồi, hoặc là nơi này cơ duyên bọn hắn tính trước kỹ càng. Chúng ta ở đây chấn giữ chờ bọn hắn đi ra. Bọn hắn nếu là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chúng ta liền tiếp hắn nói sắc mặt ngăm đen tu sĩ xoa cảm, mặt lộ vẻ suy tư. Chúng ta nghe đại ca. Hai người khác phụ họa theo đôi. Cửu U đại điện, tổng cộng có 8 tiến, đệ nhất tiến đại điện luyện khí kỳ tu sĩ có thể tiến, thứ nhị tiến trúc cơ tu sĩ có thể tiến, cứ thế mà suy ra. Dựa theo hai ta thực lực, chúng ta có thể miễn cưỡng tiến vào thứ nhị tiến đại điện. Mục Hữu vừa đi vừa truyền âm. Đệ nhất tiến trong đại điện đã tàn phá không chịu nổi, liền trên đất tấm gạch đều bị người lên đi, vẹn vẹn lưu lại một cái xác không. Mục Hữu hai người tới thứ nhị tiến, cái này thứ nhị tiến đại môn đã bị phá hư, muốn tới đây cũng đã rách nát khắp trốn. Quả nhiên, thứ nhị tiến trong điện cũng không có vật gì, cái kia ngọc thạch khắc thành long, cũng chỉ còn lại mấy cái móng nuốt cùng vách tường liền cùng một chỗ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lắc đầu. Sư Minh, cùng một chỗ xem đệ tam tiến đại điện. Mục Hữu nói đi, hai người cùng đi đến đệ tam tiến trước cửa điện. Ở đây bảo tồn cơ bản hoàn hảo, có thể nhìn ra đại môn có bị pháp khí công kích vết tích, nhưng luyện khí tu sĩ trong vòng 1 tháng không thể nào mở ra cánh cửa này, bất quá luôn có người sẽ chưa từ bỏ ý định đi thử một chút. Mục Hữu nhìn xem cánh cửa này, chợt phát hiện đồ án phía trên tựa hồ ở nơi nào gặp qua, Mục Hữu túi đầu trầm tư. Thẩm Đức Cao thấy thế, liền lập chờ ở một bên Mục Hữu. Là cái kia xương khô tu sĩ lệnh bài, phía trên cũng có đồng dạng đồ án. Xem ra tu sĩ này có thể qua lại tại cái này Cửu U điện bên trong. Sư Minh làm hộ pháp cho ta. Thẩm Đức Cao sau khi nghe xong, lập tức đề cao cảnh giác. Liếc nhìn bốn phía, phát giác không người, liền nói ra, bốn phía không thấy bóng người. Mục Hữu lấy ra một cái lệnh bài, chụp hướng đại môn kia, rót vào linh lực. Cánh cửa kia mở, không có phí khí là gì. Sư Minh, đi. Mục Hữu truyền âm tới, hai người nhanh chóng bước vào trong điện. Đệ tam tiến trong điện, cũng không bảo vật bóng dáng, trong điện vật phẩm cũng là siêu siêu mèo mèo. Chắc hẳn nơi này là trước đây nguyên anh đại năng có thể tiến vào lúc, bị cướp đoạt không còn một ngống. Thẩm Đức Cao không thất vọng nói ra, có cơ duyên đi vào, bảo vật lại sớm đã không có rồi, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh xong cảm xúc. Những thứ này bày biện vật phẩm cũng đều là tài liệu không tệ, chúng ta cũng đều thu lại, cầm lại tông môn, kiếm lấy chút điểm cống hiến. Hai người bắt đầu hành động, liền trong điện rách dưới bồ đoàn đều không buông tha, hai người căn cứ chính mình yêu thích thu lấy hơn 10 kiện vật phẩm, đem ở đây một phen càn quét. Lại đi đệ tứ tiến xem. Mục Hữu có lệnh bài, lúc này cũng có chút tâm tình kích động. Đi tới đệ tứ tiến trước cửa điện, cánh cửa này cũng có bị công kích qua vết tích, Mục Hữu lấy ra lệnh bài, chụp tại trên cửa chính. Cánh cửa kia mở, cũng không phí khí là gì. Cái này đệ tứ tiến đại điện so với trước kia đại điện lớn hơn rất nhiều, nhưng trong điện khác thường trống trải, đồng thời không có bao nhiêu bài biện, tại ngay phía trước có một cao đài, ở đây trái ngược với một cái dạng đạo chỗ. Trong điện trên vách tường có mấy đạo cự đại vết tích, muốn tới đây đã từng phát sinh qua chiến đấu, tại dưới đài cao bậc thang chỗ, cũng có một bộ xương khô, cái kia xương khô cắt thành 2 khúc, vũ khí cùng túi chứa vật đã không biết tung tích. Mục Hữu cẩn thận hướng đi cao đài, cảnh giác cái kia xương khô khác thường, vì thế cũng không có chuyện phát sinh. Hai người lẫn nhau, đi bên trên cao đài, trên đài cao có 3 cái bồ đoàn, xem xét liền không phải là phàm vật. Cao đài treo trên vách tường 3 bức vẽ, một bức trên viết ngũ hành quan tưởng đồ, một bức trên viết cửu u chân nhân đồ, một bức trên viết dị linh đồ. Thẩm Đức Cao trông thấy ngũ hành quan tưởng đồ, tâm tình rất là kích động, liền đi tới, chuẩn bị hái. Sư Minh cẩn thận. Một hữu nhắc nhở không bằng, Thẩm Đức Cao đã đem tay đưa tới, một cỗ to lớn pháp lực xung ra, đem Thẩm Đức Cao đánh bay hơn 10 trượng, tiên huyết cuồn thổ. Một hữu đội vàng vào tới, cầm ra đan dược, nhét vào Thẩm Đức Cao trong miệng. Còn chưa chết, ta mang theo sư phụ cho hộ tâm kính. Thẩm Đức Cao sắc mặt trắng bệnh, ta đạo tâm bất ổn, lên tham nghiệm, thiếu chút nữa nói. Ừm, tranh này không bị lấy đi, nhất định có huyền cơ. Ta lại cầm tu sĩ kia lệnh bài thử xem. Một hữu cầm trong tay lệnh bài, hướng cao đài đi tới. Sư đệ cẩn thận. Thẩm Đức Cao nhắc nhở. Chương 35, lĩnh hội quan tường đồ, ba tên tu sĩ theo đôi dẫn chiến đấu. Hỏa Sơn hang động tao ngộ huyết bức công kích. Chương 35, lĩnh hội quan tường đồ, ba tên tu sĩ theo đôi dẫn chiến đấu. Hỏa Sơn hang động tao ngộ huyết bức công kích. Cửu Vũ điện đệ tứ tiến đại điện. Một hữu hướng đi cao đài, lấy ra xương khô tu sĩ lệnh bài, tới gần ngũ hành quan tường đồ. Làm đem muốn tới gần thời điểm, một cỗ phản lực đem lệnh bài cũng bắn ra ngoài, xem ra lệnh bài này mở không ra ba bức đồ trận pháp bảo vệ. Một hữu lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Đức Cao. Thôi, không lấy cũng được, cái kia bồ đoàn không sai, sư đệ ngươi đem bọn nó thu lại. Thẩm Đức Cao chỉ trên đất màu đen bồ đoàn. Một hữu nhẹ gật đầu, nhưng không có kịp thời lấy đi, hắn ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn về phía cái kia quan tưởng đồ, hắn đột nhiên cảm giác được cái kia quan tưởng đồ tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn lập tức đứng dậy, cáo chi chính Thẩm Đức Cao cảm thụ, nhìn phía sau nói ra, sư minh, chúng ta trước tiên cùng đi nhìn một chút đệ ngũ tiến đại điện có thể hay không tiến vào. Thẩm Đức Cao mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng đã có thể đứng dậy hành động, hắn và một hữu một đạo, đi tới cửu u điện đệ ngũ tiến. Một hữu lấy ra lệnh bài, gõ hướng cửa điện kia. Hứa Cửu, cửa điện cũng không có mở ra. Xem ra vị tiền bối này là nguyên anh kỳ tu vi, cho nên lệnh bài không cách nào mở ra đệ ngũ tiến đại điện. Cái này đệ ngũ tiến hẳn là chỉ có hóa thần tu sĩ có thể đi vào rồi, trừ phi chúng ta có thể cầm tới hóa thần kỳ lệnh bài. Một hữu mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Chúng ta trở về đệ tứ tiến, quan tưởng cái kia ba bức đồ một thiên thời gian, chúng ta lại ly khai nơi này. Thẩm Đức Cao nhìn về phía một hữu. Một hữu nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ trở lại đệ tứ tiến đại điện, ngồi tại bồ đoàn bên trên. Thẩm Đức Cao tại lĩnh hội ngũ hành quan tưởng đồ, mà một hữu đang tại lĩnh hội dị linh đồ. Dạng này lĩnh hội một ngày, thu hoạch thực sự không lớn, lĩnh hội cần tại vừa đúng thời gian mới có thể có thu hoạch. Một hữu quan suy nghĩ một lát về sau, ra kết luận, ta vẫn trước tiên đem cái này ba bức đồ thác ấn xuống tới. Một hữu không còn lĩnh hội, đem thấy lập tức hình chiếu đến trong thức hải, cái kia bố bao trông thấy hình chiếu, mã thượng bắt đầu thác ấn đứng lên. Bởi vì hình ảnh tương đối lớn, không thể giống địa cột như thế rất nhanh hoàn thành. Một thiên thời gian trôi qua, bố bao miễn cưỡng hoàn thành dị linh đồ thác ấn, một bức dị linh đồ đồng bền tại một hữu thức hải bên trong. Sư minh, đã đến giờ, chúng ta bây giờ rời đi đi. Một hữu nhẹ giọng truyền âm cho Thẩm Đức Cao. Thẩm Đức Cao mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Nếu là nhiều chút thời gian liền tốt, nếu không thì chúng ta từ bỏ trừ Hỏa Sơn giá được. Một hữu đồ không quan trọng, nếu như lưu ở chỗ này đem mặt khác hai bức đồ thác ấn hoàn thành cũng coi như là một đại cơ duyên. Sư đệ, lại cho ta một thiên thời gian, chúng ta lại xuất phát, Hỏa Sơn nơi đó hỏa long dây leo đối với ta cũng rất trọng yếu. Thẩm Đức Cao đưa ra ý nghĩ, nhìn xem một hữu. Được, vậy ta liền tại đây đợi. Một hữu nói đi, Thẩm Đức Cao lại lâm vào quan tưởng bên trong, giống như uống rượu như si như say. Một hữu như pháp ngâm chế, trong thức hải hình chiếu ngũ hành quan tưởng đồ, bố bao không ngừng thắc ấn, mặc dù tương đối hao tâm tốn sức, nhưng như cơ duyên này không thể bỏ lỡ. Lại là một ngày trôi qua rồi, ngũ hành quan tưởng đồ cũng thắc ấn 9 phần 10, còn lại một thành ý cảnh, lấy một hữu hình chiếu năng lực, vô luận như thế nào cũng vô pháp thắc ấn thành công. Chỉ có thể có chút hứa tiếc nuối. Một hữu ngừng thắc ấn, lập tức truyền âm Thẩm Đức Cao. Lần này, Thẩm sư huynh không chậm trễ nữa, lập tức đứng dậy, thu hồi bộ đoàn, cùng một hữu một đạo nhanh chóng rời đi Cửu Vũ điện. Hai người mới từ đệ nhất tiến đại điện đi tới, liền bị nút trong bóng tối tu sĩ để mắt tới. Đi gấp gáp như vậy vội vàng, xem ra có cơ duyên nơi tay, chúng ta đuổi kịp. Cái kia ba tên tu sĩ một người cầm đầu mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Thời gian đã qua 17 ngày, vì tranh thủ thời gian, Thẩm Đức Cao tế ra thuyền hình phi hành pháp khí, chở một hữu hướng tây nam phương hướng phi đi. Có phi hành pháp khí, hai người tốc độ cực nhanh, 3 ngày sau, đạt tới cự hình miệng núi lửa phụ cận. Ta trước đã tọa khôi phục một canh giờ, sau đó lại xuất phát. Thẩm Đức Cao lúc này có vẻ hơi mỏi mệt, mấy ngày liền thôi động phi chu, có chút kiệt lực. Một hữu đưa cho Thẩm Đức Cao hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược, tiếp đó ngồi một bên hộ pháp, hai người đã là lần thứ hai đồng hành, lại cùng một chỗ dài như vậy thời gian, thành lập nên vô cùng nồng đậm hữu nghị. Ước chừng sau nửa canh giờ, một hữu cảm thấy có ba tên tu sĩ từ bọn hắn tới phương hướng phi đi qua. Có cái đuôi cùng lên đến rồi. Một hữu truyền âm, sư minh ngươi trước khôi phục một hồi, ta trước tiên ngăn chặn ba người kia. Một hữu lập tức hướng cái kia ba tên tu sĩ vào tới, chuẩn bị đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Một thác rũ ra viêm long kiếm, một đầu hỏa long bay ra ngoài, đánh út về phía đang bay tới ba tên tu sĩ. Cái kia ba tên tu sĩ thấy thế, đều rối rít né tránh, bay rơi xuống đất. Ba người kia khí tức còn chưa ổn định, một hưu tế ra trọng sơn ấn, rót vào linh lực, trọng sơn ấn biến trượng hứa lại nhỏ, đem bên trong hai tên tu sĩ khóa chặt, đập xuống. Cái kia hai tên tu sĩ thấy thế, riêng phần mình đánh ra một cái phụ triện, tạo thành hộ thuẫn, tiếp đó tế ra pháp khí hướng trọng sơn ấn công kích. Không có bị tỏa định tên tu sĩ kia chính là cầm đầu mặt kia sắc ngăm đen tu sĩ, hắn huy động song roi, tấn công về phía một hưu. Một hưu không kịp chú ý trọng sơn ấn tình hình chiến đấu, lắc một cái viêm long kiếm, thi triển bất kỳ kiếm pháp, cùng cái kia ngăm đen tu sĩ đấu, bằng hắn luyện thể 9 tầng tu vi, một khi cận chiến, hắn không sợ bất luận cái gì cùng giai tu sĩ. Thế nhưng là Mộc Hữu không thể lâm vào đánh lâu dài đấu, một đối ba, muốn thủ thắng, thực sự quá khó. Ý hắn đang vì Thẩm Đức Cao tranh thủ thời gian, tại Cửu Vũ Điện lúc Thẩm sư huynh đã gặp một kích, gấp rút lên đường lại tiêu hao không thiếu pháp lực. Cái này ba tên tu sĩ, hai tên luyện khí 11 tầng, một cái luyện khí 12 tầng, đều không là hạng dễ nhằn. Trước tiên giải quyết một cái. Mộc Hữu vận chuyển lưu tinh bộ, thân pháp linh động, tránh về trong đó cái kia dáng người cường tráng tu sĩ, phát động thần thức công kích, quả nhiên cái kia cường tráng tu sĩ trong nháy mắt ngốc tại chỗ, liền con mắt đều chảy ra máu, Mộc Hữu nhất kiếm vung ra, đầu người phóng lên trời, tiên huyết tung bay. Hai người khác thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cái kia cường tráng tu sĩ nhưng là bọn họ tông môn luyện khí đệ tử 20 vị trí đầu tồn tại. Cùng một chỗ tiến công. Ngăm đen tu sĩ hét lớn một tiếng, hai người cùng nhau tế ra sát chiêu, Mộc Hữu tự hiểu không thể liều mạng, vận chuyển thân pháp hướng nơi xa bỏ chạy. Mộc Hữu kịp phản ứng lúc, đã vọt ra một dặm có thừa. Hắn nghĩ không ra cái này ngăm đen tu sĩ bình tĩnh như vậy giả quyệt, đội vàng thay đổi phương hướng, hướng Thẩm Đức Cao bay đi. Lúc này cũng mới vừa qua khỏi thời gian uống cạn chung trà. Sư Minh, cẩn thận đánh lén. Mục Hữu nhanh chóng truyền âm cho Thẩm Đức Cao. Ngăm đen tu sĩ hai người khoảng cách Thẩm Đức Cao vẹn vẹn có 50 trượng, hai người đã bắt đầu trong tay bấm niệm pháp quyết muốn một kích chí mạng, mà Thẩm Đức Cao tựa hồ còn không có mở mắt. Mục Hữu thấy nóng đội, toàn lực vận chuyển lưu tinh bộ, đuổi tới. Liên ở cách còn có 20 trượng lúc, Thẩm Đức Cao mở hai mắt ra, tế ra trúc kiếm, nhẹ kéo một đạo kiếm hoa. Phản phất một mảnh rừng trúc trong gió cuốn tụ tập, hướng cái kia hai tu sĩ bao phủ tới. Ngăm đen tu sĩ trong tay song roi hóa làm một đầu cựu tiết mãng xà, hướng cái kia trúc lâm xung đi. Một tên tu sĩ khác trường kiếm trong tay cũng là hóa thành một đầu lục sắc mãng xà lao đến. Xa vào rừng trúc khí tự ẩn, các ngươi đây là tới bêu xấu sao? Thẩm Đức Cao đại cười lên. Quả nhiên, cái kia hai đầu bóng rắn khí thế như hồng, thế nhưng là xông vào rừng trúc phía sau đột nhiên mai danh nhận tích, phản phất không thấy. Vạn trúc công tâm. Thẩm Đức Cao hét lớn một tiếng, hơn 10 thanh cây trúc một dạng trường mâu lập loè bánh quang, hướng hai vị kia tu sĩ đánh tới. Mục Hữu gặp sư Minh phản ứng lại, trong lòng hơi yên tâm một chút. Sư Minh, ngươi đối với giao cái kia ngăm đen tu sĩ, ta đối phó một người khác, một mình ta liền có thể giết chết. Thẩm Đức Cao truyền âm tới, rất có ngạo sắc, vừa vặn thử xem ta quan tưởng cảm ngộ. Mục Hữu sau khi nghe xong liền đứng ở một bên, nhìn xem Thẩm Đức Cao đại khai sát giới. Hai vị kia tu sĩ ra sức đón đỡ lấy Thẩm Đức Cao công kích, Mục Hữu minh lộ ra cảm thấy cái này sát chiêu so với phía trước mạnh mẽ hơn không ít, một tên tu sĩ trong đó né tránh không kịp, đùi phải bị xuyên thủng ra lỗ thủng. Thẩm Đức Cao không nhanh không chậm, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt trúc kiếm thanh quang đại hiện, giống như vận chuyển thân pháp tu sĩ dọc theo quỷ dị con đường công kích qua. Hai tên tu sĩ có chút suy nghĩ không thấu cái kia trúc kiếm đường tấn công, liền đánh ra phòng ngự phụ triện đường đối. Đương đương giòn vang âm thanh, hai người phòng ngự vòng bảo hộ mở đi một chút, trúc kiếm xuất kiếm khác thường nhanh chóng, rất nhanh cái kia phòng ngự phụ triện liền cho một mùi lửa. Thẩm Đức Cao thấy thế, lần nữa bấm niệm pháp quyết, liền thấy mặt đất nhanh chóng sinh ra dây leo, đem hai người hai chân cuốn lấy, hai người mệt mỏi ứng phó cái kia quỷ dị trúc kiếm, thế mà trên dưới không thể chiếu cố, mắc lửa. Đạo hữu tha mạng, ta có bí cảnh đại bí mật. Cái kia ngăm đen tu sĩ cầu xin tha thứ. Đi bí mật của ngươi. Thẩm Đức Cao tế ra trúc kiếm, từ hai tên tu sĩ hết hầu xuyên qua, cái kia cầu xin tha thứ ánh mắt đều còn không có biến hóa, trong miệng thì thảo có ngữ, lại không phát ra được thanh âm nào. Thẩm Đức Cao thu hồi hai người túi trữ vật, cho Mục Hữu ném tới một cái, Mục Hữu ngược lại cũng không khách khí, thu vào. Sư Minh khôi phục ra sao? Không sai biệt lắm. Đi, dò xét một chút núi lửa này. Thẩm Đức Cao đi ở phía trước, Mục Hữu đi theo sau hai người tới miệng núi lửa. Mặc dù ở đây đã nhiều năm không còn phun trào, nhưng vẫn cảm thấy một cỗ nhiệt lực. Thẩm Đức Cao không nói lời gì, trực tiếp nhảy vào, Mục Hữu cũng đuổi theo sát. Hai người giống như là tại bất ngờ sườn dốc phủ tuyết bên trên trượt tuyết đồng dạng, nhanh chóng hơ lửa chân núi bộ phận phóng đi. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, hai người rốt cuộc đã tới dưới đáy, nói là dưới đáy, kỳ thực vẹn vẹn một chỗ hơi nhẹ nhàng chi đất mà thôi, bởi vì ở nơi này nhẹ nhàng chi địa bên cạnh vẫn có mấy cái hang động, những thứ này trong huyệt động bốc lên nhiệt khí càng thêm nồng đậm một chút. Thẩm Đức Cao ở nơi này nhẹ nhàng chi địa lượn quanh một vòng, cuối cùng chỉ hướng một cái huyệt động. Sư đệ, cái huyệt động này bên trong có chút một linh khí chảy ra, ta suy đoán cái kia hỏa long dây leo hẳn là liền tại cái huyệt động này. Thẩm Đức Cao quan sát đến cảnh vật chung quanh, chỉ sợ có chỗ bỏ sót. Bất quá huyệt động này phía trước có dấu chân, e rằng chuyến này gặp nguy hiểm. Ngược lại vô sự, ta liền cùng đi sư huynh tìm tòi hư thực. Một hữu nở nụ cười. Thẩm Đức Cao cũng sẽ không nói hắn, hai người thu liễm khí tức, hướng huyệt động kia đi đến. Vừa đi vào bách trượng liền phát hiện đánh nhau vết tích. Chắc hẳn trong hang động này có yêu thú qua lại. Sư đệ, cẩn thận có cá lọt lưới. Một hữu nhẹ gật đầu, thế ra viêm long kiếm. Phóng đại thần thức lùng tìm phạm vi, mặc dù phí chút khí lực, nhưng an toàn càng thêm có cam đoan. Huyệt động này quanh co, ngẫu nhiên đột nhiên hướng phía dưới, hai người giảm bớt tốc độ, chậm rãi tiến lên. Khi tiến vào một giám lúc, không gian mở rộng rất nhiều, bất quá không có chút nào tia sáng, toàn bằng thần thức tìm đòi, hai người cũng không sử dụng chiếu sáng công cụ, chỉ sợ đả thảo kinh xà. Đang lúc hai người chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, trên không truyền ra tê minh thanh, làm cho tâm thần người lo lắng. Là huyết bức, sư đệ cẩn thận. Thập Đức Cao rũ ra trúc kiếm, nhìn về phía trên không. Liền thấy trên không đột nhiên tựa như lập lòe màu đỏ tinh tinh cái kia huyết bức treo đầy nóc huyệt động bộ phận. Trong đó một cái hình thể càng lớn huyết bức một tiếng gào rít, dẫn đầu hướng hai người lao đến. Một hữu huy động viêm long kiếm, thôi động ra một đầu hỏa long bay lượn trên không trung, nhưng cái kia tiểu huyết bức đều bị đốt thành cho bụi. Thập Đức Cao cũng thôi động hỏa hệ công pháp, cả cái huyệt động đều giống như hỏa đồng dạng, rơi ra huyết bức mưa, rơi trên mặt đất phát ra bá bá âm thanh, những cái kia còn chưa chết huyết bức cũng phát ra khản cả giọng tiếng kêu, làm cho tâm thần người bất ổn. Huyệt động này trên đỉnh tựa hồ còn rất nhiều lỗ nhỏ, từ trong lúc này lại bay ra vô số huyết bức. Huyết bức quá nhiều, chạy mau. Thẩm Đức Cao đại hô một tiếng, một lưu vận chuyển lưu tinh bộ hướng hang động chỗ sâu chạy tới, Thẩm Đức Cao tắc thì rơi ra mưa kiếm, đem huyết bức chặn lại bên ngoài, sau đó bước ra đào tẩu. Một lưu gặp Thẩm Đức Cao chạy tới, thế ra huyền thiết ấn, cái kia ấn trong nháy mắt biến thành ba trượng lớn nhỏ, một lưu hướng về phía trước đẩy, huyền thiết ấn căng kín cả cái huyệt động, huyết bức con đường bị ngăn trở, nhao nhao đổ bay trở về, trên không trung bay loạn. Hai người ngồi xuống điều tức, qua đại khái một khắc đồng hồ công phu, huyết bức chiến trường biến an tĩnh lại, một lưu triệt hồi huyền thiết ấn, từ xa nhìn lại, nơi đó trên mặt đất thế mà không thấy được một cái thi thể của huyết bức. Đồng loại cùng nhau ăn, đây là huyết bức pháp tắc sinh tồn. Một hữu nhìn dưới mặt đất, hơi thêm suy tư, tiếp tục tiến lên. Hai người sau đó lại tao ngộ hai đợt huyết bức công kích, đều sử dụng đồng dạng phương pháp ứng đối. Đang lúc hai người ngồi xuống điều tức lúc, một hữu cảm thấy hang động chỗ sâu có hai người đang đi ra phía ngoài tới. Chương 36, hang động chiến hai tu sĩ, lấy được hỏa long dây leo, viêm hỏa tích dịch một đường điên cuồng đuổi theo, trở về mở miệng chương 36, hang động chiến hai tu sĩ, lấy được hỏa long dây leo, viêm hỏa tích dịch một đường điên cuồng đuổi theo, trở về mở miệng có người. Một hữu truyền âm, hai người hướng đi một chỗ chỗ ngặt, che giấu khí tức. Hai tên thân mặc hoàng y tu sĩ đang đi ra phía ngoài đến, hai người mặt lộ vẻ tự mãn. Sư minh, lần này lấy được hỏa long quả phân chia như thế nào? Một vị trong đó hơi béo tu sĩ cười lịnh nói. Lần này cao sư minh không có chạy đến, cái này 5 viên hỏa long quả, ta 3 viên, hai người quả, thế nào? Trong đó người cao tu sĩ nhìn về phía béo tu sĩ. Có thể, nhiều tạ sư minh. Tu sĩ kia mặt lộ vẻ vui mừng, lần này cũng là sư minh bỏ bao nhiêu công sức, bằng không cái này hỏa long quả cũng không có tốt như vậy lấy. Sư phụ ban thưởng ta thú bị nhốt lưới, mới sẽ thuận lợi như vậy, người cao tu sĩ lơ đễnh. Sư minh, nơi này có người đến qua. Hơi béo tu sĩ cảm thấy lạ lẫm khí tức, đột nhiên cảnh giác lên. Hai người cùng nhau tế ra pháp khí. Đạo hữu hà tất giấu đầu lộ đôi, ra đi. Cao cái tu sĩ la lớn. Một hữu hai người đối mặt một chút, đi ra. Hai vị đạo hữu, ta hai người đến đây tìm tòi núi lửa này hang động, nghĩ đến cái này nơi vô chủ, người người đều có thể dò xét chi. Hai vị đạo hữu không có ý kiến chứ? Một hữu nhìn về phía đối phương hai tên tu sĩ. Đánh rắm. Đây là ta vô cực tông nhiều lần tìm tòi tâm đắc, há lại cho ngoại tông nhúng tay. Hắn đông nhiên phản ứng lại cái gì, nói, cao có phải sư minh bị ngươi sát hại, bằng không các ngươi làm sao biết nơi đây. Cao cái tu sĩ hai người mặt lộ vẻ phẫn nộ. Bốn người này trước tiên vây giết chúng ta, đúng là hành động bất đắc dĩ, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể không dậy nổi la binh. Một hưu nói xong Thẩm Đức Cao cũng nhẹ gật đầu. Có loại lưu cái tục danh. Cái kia cao cái tu sĩ mặt lộ vẻ ngon sắc. Tha thứ không trả lời. Một hưu cũng đầy mặt lạnh sắc. Vậy thì để mạng lại đi. Cao cái tu sĩ rũ ra một cái quạt giấy, hướng một hữu công đi qua, một tên tu sĩ khác cầm trong tay một thanh pháp kiếm, hướng Thẩm Đức Cao công tới, hai người cũng là luyện khí 12 tầng tu vi, tự nhiên không sợ một hữu hai người. Một hữu rũ ra viêm long kiếm, vận chuyển bất kỳ kiếm pháp, phóng tới cao cái tu sĩ. Cái kia cao cái tu sĩ minh lộ ra không am hiểu cận chiến, bay về phía sau lui, trong tay bấm niệm pháp quyết, cái kia quạt giấy phi tốc xoay tròn bị lớn, biến thành mũi nhọn, hướng một hữu đâm tới. Một hữu gặp cận chiến không thành, thế ra trọng sơn ấn, hướng cái kia cao cái tu sĩ trùng tới, trọng sơn ấn vọt tới cái kia quạt giấy. Thế mà lực lượng tương đương, pháp lực loạn lưu bốn phía bay loạn, trong huyệt động có tảng đá đang tại rơi xuống. Một hưu thầm nghĩ, trong huyệt động dạng này chiến đấu, quá nguy hiểm. Vẫn là tốc chiến tốc thắng. Một hưu từ bỏ điều khiển trọng sơn ấn, phóng tới cái kia cao cái tu sĩ, vận dùng thần thức công kích, cái kia cao cái tu sĩ bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, một hưu tay nâng kiếm rơi, tu sĩ kia đầu người bay lên, chết thảm nơi đó. Thu hồi trọng sơn ấn, nhặt lên túi trữ vật. Một hưu nhìn về phía Thẩm Đức Cao, có thể hắn cũng bởi vì tại hang động chiến đấu nguyên nhân, cũng không toàn lực hành động, hai người đánh ngang tay. Một hưu bắt tới, lần nữa vận dùng thần thức công kích, cái kia hơi béo tu sĩ cũng giống như kẻ ngu, sững sờ tại chỗ. Thẩm Đức Cao thấy thế nhất kiếm đâm tới, trúc kiếm xuyên ngực mà qua, tu sĩ kia chết đến mức không thể chết thêm. Thẩm Đức Cao nhặt lên túi chữ vật. Một hưu tử cao cái tu sĩ trong túi chữ vật lấy ra ba cái hỏa long quả, đưa cho Thẩm Đức Cao, cười lấy nói ra, sư minh là một hỏa linh căn, vật này đối với ngươi càng trọng yếu hơn, ta lưu hai cái là đủ. Thẩm Đức Cao cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, cười chắp tay. Phía trước đoán chừng chính là hỏa long dây leo sở tại địa, chúng ta đi xem. Thẩm Đức Cao nói đi, đốt đi hai người kia thi thể, cùng nhau tiếp tục tiến lên. Ước chừng đi 5 dặm địa, phía trước đống nhiên mở rộng, một cái bề rộng chừng 2 dặm không gian xuất hiện tại trước mắt. Liền thấy trung ương chỗ, sinh trưởng một gốc dây leo thực vật, cái kia thực vật mọc ra thật dài sợi đằng, lộ ra khô cạn, vỏ ngoài hiện lên màu đỏ tím, lẫn nhau quấn quanh, cuốn thành một cái cự đại bóng len hình dạng. Nó không có quá nhiều lá cây, mà phiến lá rất nhỏ, từ xa nhìn lại có vài chỗ đang nhỏ máu, nghĩ đến đó chính là hỏa long quả địa phương sinh trưởng, đã vừa mới bị trích đi. Ở đó hỏa long dây leo bên cạnh, nằm một đầu giống thằn lằn như thế toàn thân màu đỏ thâm yêu thú, lúc này nó đang nhắm hai mắt. Thẩm Đức Cao mặt lộ vẻ hưng phấn, nói ra, yêu thú kia tên là Viêm Hỏa Tích Dịch, thích ăn hỏa thuộc tính đồ ăn, con yêu thú này cũng đã tư giai, lúc này nó hẳn là trạng thái hôn mê. Ta bây giờ đi qua, chỉ cần lấy một đầu mang gốc sợi đằng là đủ. Ta hộ pháp cho ngươi. Một hữu tế ra pháp bảo, mặt lộ vẻ cẩn thận. Hai người vận chuyển thân pháp, lặng yên tới gần cái kia hỏa long dây leo. Hai người lần này tìm tòi hỏa sơn hoàn toàn là kế hoạch bên ngoài, cho nên cũng không mang chút độc đan, cho nên đối với cái kia viêm hỏa tích dịch cũng không còn cách nào khác. Thẩm Đức Cao tế ra trúc kiếm, đem trúc kiếm cắm ở cái kia hỏa long dây leo trước, trong tay bấm niệm pháp quyết, liền thấy một tiết rễ trúc hướng hỏa long rễ mây bộ phận ủi tới. Sau đó, trong đó một cây hỏa long dây leo trung quanh sinh trưởng lên măng, đem cái kia phiến thổ cho ủi lên, đem một cây hỏa long dây leo mang căn mọc ra mặt đất. Thẩm Đức Cao thu hồi hỏa long dây leo, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Mộc Hữu truyền âm: "Đắc thủ, rút lui." Đang lúc hai người đang muốn tối lui, chỉ nghe rít lên một tiếng, một cô âm ba hướng hai người đánh thẳng tới. Hai người tới không kịp đề phòng, toàn lực vận chuyển thân pháp, hướng nơi xa lướt tới, bất quá vẫn bị cái kia âm ba tác động đến, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lỗ tai tựa hồ muốn điếc. Hai người một hồi buồn nôn, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục chân phát phi nước đại, trốn ra phía ngoài đi. Súc sinh kia nhất định là coi chúng ta là thành trộm quả người. Thẩm Đức Cao một bên chạy trốn một bên truyền âm. Mục Hưu nói ra, trộm hỏa long dây leo cũng giống vậy. Tứ gia yêu thú lực công kích tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hai người không phải là không thể lực địch, mà là không cần thiết tự chiến, còn muốn lưu lấy thực lực ứng đối với ngoại giới phong hiểm. Hai người dọc theo đường cũ phi nước đại, cái kia thằn lằn cũng là một đường điên cuồng đuổi theo, hai mắt lộ ra huyết sắc, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, vì cái gì cách mỗi 3 năm thì có hai cước thú đến đây quấy rầy chính mình thanh tu. Mục Hưu hai người toàn lực vận chuyển thân pháp, ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng bọt ra khỏi miệng núi lửa, hai người mệt mỏi thở hổn hển. Đang lúc hai người cho là an toàn, miệng núi lửa bên trong phát ra hoa lạp lạp âm thanh, liền thấy cái kia thằn lằn đã ở hướng về miệng núi lửa bỏ tới. Súc sinh, trở về. Một hưu tế ra trọng sơn ấn, toàn lực vận chuyển linh lực, trọng sơn ấn trong nháy mắt biến thành hai trượng lớn nhỏ, lánh tới hướng cái kia viêm hỏa tích dịch. Cái kia thằn lằn không chỗ đào thoát, mở ra miệng rộng, một cơn gió lớn xen lẫn tiếng gầm hướng trọng sơn ấn phóng đi. Trọng sơn khắc ở bên trên, thằn lằn công kích tại hạ, ưu thế minh lộ ra, trọng sơn ấn hơi chỉ trệ, liền tiếp theo đánh tới hướng thằn lằn. Vang một tiếng vang thật lớn, thằn lằn bay ngược xuống, một hưu thu hồi trọng sơn ấn, nói với Thẩm Đức Cao: "Súc sinh này ra dày thì béo, một chốc đánh không chết, chúng ta lại đi xa một chút." Thẩm Đức Cao nhẹ gật đầu, cùng một chỗ hướng nơi xa bay đi. Núi lửa kia trong miệng lại truyền tới rít lên một tiếng, trong thanh âm kia tựa hồ có chút không cam lòng. Một hưu hai người hướng bắc phi đi ước chừng 500 dặm về sau, tìm được một chỗ tự nhiên sơn động, hai người tiến vào bên trong, ngồi xếp bằng khôi phục. Sau 3 canh giờ, hai người cũng đã hoàn toàn khôi phục. Thẩm Đức Cao mở hai mắt ra, nói ra: "Khoảng cách bí cảnh đóng lại chỉ có 5 thiên thời gian, nơi này cách lối ra có 13.000 dặm, chúng ta cần phải nắm chặt gấp rút lên đường. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường, chúng ta cùng một chỗ thôi động phi chu." Thẩm Đức Cao tế ra phi hành pháp khí, hai người bay đi lên, nhanh chóng hướng bắc phương phi đi. Hai người một bên gấp rút lên đường, một bên cảnh giới, phát giác không thiếu tu sĩ đều đang hướng về phương bắc chạy tới, nghĩ đến cũng là hướng mở miệng mà đi. Cửu U bí cảnh, tranh đoạt kịch liệt nhất liền là linh dược, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, nắm chặt trúc cơ chính là đứng vững vàng tu luyện gót chân. Mục Hưu cũng không có tham dự cạnh tranh linh dược, mà là cùng Thẩm Đức Cao cùng đi thử luyện tháp, lại đi Cửu U điện, tiếp đó thăm dò Hỏa Sơn, làm những việc này, đại bộ phận cũng là cùng đi Thẩm Đức Cao, mà thu hoạch của mình cũng rất nhiều. Nếu như đi cạnh tranh linh dược, không biết cần trải qua bao nhiêu trận chiến đấu. Mục Hưu nghĩ đến đây, lòng sinh cảm khái. Đến nỗi phải chăng có thu hoạch linh dược, liền muốn nhìn trong chiến lợi phẩm có hay không rồi. Không thể phân tâm chờ trở lại tông môn lại nói. Cửu U bí cảnh lối đi ra, nơi này là một vùng bình địa, ngoại trừ đất bằng bên trong đứng thẳng lấy hai cây cột đá, cũng không chỗ đặc biệt, thậm chí có thể nói 10 phần đơn sơ. Không thiếu tu sĩ đã đi tới nơi đây, cùng một cái tông môn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, thành lập được doanh địa tạm thời, có chút tu sĩ còn bị thương, đang tính toán điều tức. Bất quá khác biệt tông môn ở giữa, lẫn nhau đều lẫn nhau phòng bị. Tứ Nhật đa thời gian, Mục Hữu hai người cuối cùng chạy tới mở miệng, bọn hắn cầm trong tay lệnh bài, hai người tìm được đồng môn căn cứ điểm. Lúc đến 20 người, lúc này lại chỉ có 9 người. Mục Hữu biết hai gã khác sư mình, chỉ thấy được Điển Tề Minh, mà Giang Thành lại không thấy bóng dáng. Mấy vị đồng môn lẫn nhau chắp tay, tất cả ngồi xuống điều tức, chiếu cố lẫn nhau. Qua ước chừng hơn 4 canh giờ, trong sân rộng hai cây cột đá ở giữa tựa hồ có ánh chớp lấp loé. Thẩm Đức Cao hướng Mục Hữu truyền âm, mở miệng muốn mở ra. Một hồi cùng một chỗ tiến vào. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Cái kia thạch trụ ở giữa, ánh chớp càng ngày càng thịnh, hai cây cột đá riêng phần mình duỗi ra một cái đại thủ, đem hư không xé mở một vết nứt, một đạo truyền tống môn bị đưa đi ra. Tất cả cái tông môn đệ tử nhao nhao bay vào. Tranh Vành phái chúng đệ tử liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, cùng một chỗ bay vào truyền tống môn. Đám người đang lóe lên tia sáng đường hầm hư không bên trong xuyên qua mười mấy hơi thở, đột nhiên tình cảnh trước mắt biến đổi, đều đi tới Cửu U bí cảnh lối vào. Tất cả tông môn đệ tử thả xuống phòng bị, hướng đi dẫn đội trưởng lão chỗ. Tranh Vành phái Lục trưởng lão, Thất trưởng lão đã ở lối vào chờ đợi, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Khi bọn hắn trông thấy một hữu bọn người, sắc mặt cuối cùng thay đổi phải dễ nhìn một chút. Hết thảy 9 người, so 3 năm trước đây tốt hơn nhiều, đi thôi. Thất trưởng lão tế ra phi chu, đám người đi lên. Phi chu khởi động, hướng phía nam nhanh chóng bay đi. Chương 37, trấn ngục chú y pháp, nộp lên linh dược có giữ lại, cống hiến tin tức trọng yếu, thân chúng cùng ma chú. Chương 37, trấn ngục chú y pháp, nộp lên linh dược có giữ lại, cống hiến tin tức trọng yếu, thân chúng cùng ma chú. Tranh Vành phái phi chu, chở hai tên trưởng lão cùng cựu tên đệ tử, đang tại trở về tông trên đường. Mục Hữu, đến phòng ta. Thất trưởng lão truyền âm. Mục Hữu đi tới thất trưởng lão gian phòng. Bái kiến sư tôn. Mục Hữu chắp tay hành lễ. Chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Thất trưởng lão nhìn xem Mục Hữu, mặt lộ vẻ tử tưởng chi sắc. Sư tôn, tương đối thuận lợi, một đường nhận được Thẩm Đức Cao sư huynh chiếu cố. Hồi tông về sau, tông chủ gặp mặt thấy các ngươi, cái nào lời nói lẩm giảng, cái nào lời nói không làm giảng, trong lòng ngươi cần nghĩ kỹ. Ngươi lại đi thôi. Thất trưởng lão có phần có thâm ý nói. Thất trưởng lão không có ý định nghe ngóng Mục Hữu chuyến này thu hoạch, đây bất quá là làm trưởng giả nhắc nhở. Đồ Nhi minh bạch. Mục Hữu lui ra khỏi phòng, trên phi chu ngồi trên mặt đất. Phi chu hạ xuống tranh vanh sân môn, chúng đệ tử hướng Lục trưởng lão, Thất trưởng lão chắp tay gửi tới lời cảm ơn, nhao nhao trở về riêng phần mình chỗ ở. Mục Hữu trở lại kim cương phòng, xếp bằng ở trong đập phủ. Hắn lấy ra 6 cái túi chứa vật, đây là lần này bí cảnh hành trình tâm đắc, 5 tên luyện khí đệ tử túi chứa vật, 1 cái xương khô tu sĩ túi chứa vật. Mục Hữu trước đem 5 tên luyện khí đệ tử túi đựng đồ vật phẩm lấy ra ngoài, thu được huyền băng quả 3 cái, trúc cơ đan phụ dược 13 cây, 2320 khối hạ phẩm linh thạch, nhất giai trung phẩm phụ triện 2 tấm, nhất giai thượng phẩm phụ triện 1 trường, nhất giai trung phẩm pháp khí 3 thanh, nhất giai thượng phẩm pháp khí 6 thanh, ngọc giản 8 cái, khôi phục đan dược 3 bình. Mục Hữu xem xét xương khô tu sĩ túi chứa vật, đồ vật cũng không nhiều, 1 cái truy, 1 cái tiểu động phủ hình dạng vật phẩm, 1 cái lệnh bài, 1 mai ngọc giản, 3 khối thượng phẩm linh thạch, 2 khối trung phẩm linh thạch. Thông Huyền nói ra, thanh búa kia không sai, là pháp bảo, ẩn có lôi quang thoáng hiện chờ ngươi trúc cơ có thể tế luyện thành vì bản mệnh pháp bảo. Tiền bối, đây là mang bên mình động phủ a. Mục Hữu chỉ vào tiểu động phủ hình dạng vật phẩm nói. Thông Huyền nhìn một chút món kia vật phẩm chi phía sau nói ra, vâng, nghĩ đến cái kia nguyên anh tu sĩ nhiều năm thủ hộ phong ấn chi địa, có cái mang bên mình động phủ cũng có thể giúp tu luyện. Ta xem trước một chút ngọc giản. Mục Hữu cầm lấy cái kia mai ngọc giản, từng sợi tin tức tiến nhập thức hải. Đây là một bộ tên là Chấn Ngục Chú Y pháp môn, lấy lôi đỉnh chi lực sáng tạo ra giống như địa ngục kinh khủng truy pháp. Mục Hữu mừng rỡ và phần, cuối cùng có một bộ đem lôi đỉnh chi lực phóng ra ngoài công pháp, như vậy thì bổ toàn chính mình cần thiết. Mục Hữu đang muốn cẩn thận nghiên cứu Chấn Ngục Chú Y pháp, đột nhiên tông môn lệnh bài sáng lên, một cái tin tức truyền đến, tông chủ có lệnh, tông môn đại điện tụ tập. Mục Hữu điều chỉnh tốt tâm tình, thu thập xong vật phẩm, đi ra đạo phủ, bay về phía tông môn đại điện. Tông môn đại điện, tông chủ ngồi tại ở giữa chỗ cao, Nhị trưởng lão, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão đã ở tông môn trong đại điện. Lần này Cửu U Bí cảnh hành trình, cửu tên đệ tử cũng đứng tại đại điện ở giữa. Lần trước Cửu U Bí cảnh chuyến đi, ngã tông vẹn vẹn có 6 tên đệ tử thuận lợi trở về, so với lần trước đã khá nhiều. Tông chủ sắc mặt nghiêm túc nói, "Chư vị đệ tử, các ngươi lần này khổ cực." Tông chủ Lý Nguyên liếc nhìn Nhị trưởng lão một cái, ra hiệu hắn bắt đầu nói chuyện. Nhị trưởng lão háng giọng một cái, nói ra, "Tất cả vị đệ tử có thể đem lần này bí cảnh chỗ thu thập linh dược nộp lên, để đổi lấy trúc cơ đan, nếu như không có chủ dược huyền băng quả, phụ dược số lượng nhiều cũng có thể hối đoái. Ngoài ra, như có khác thu hoạch hoặc tin tức trọng yếu nộp lên, cũng có thể đạt được ban thưởng." Cửu tên đệ tử nhao nhao lấy ra linh dược, thả ở trước người, Mục Hữu giữ lại cho mình một cái huyền băng quả, đem 2 cái huyền băng quả cùng khác phụ dược toàn bộ nộp lên. Hắn chú ý một chút Thẩm Sư Minh, hắn đồng dạng cũng nộp 2 cái huyền băng quả cùng khác phụ dược. Xem ra tất cả mọi người có giữ lại. Mục Hữu tâm bên trong ổn định một chút. "Ta đã ghi chép mọi người cống hiến, 1 tháng sau sẽ cho đại gia cấp trúc cơ đan." Nhị trưởng lão vung tay lên, đem linh dược thu vào. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng có thể trúc cơ. Nhị trưởng lão nhìn về phía tiếp tục nói ra, "Đại gia còn có khác thu hoạch hoặc tin tức trọng yếu nộp lên sao?" Lúc này Thẩm Đức Cao nhìn về phía Mục Hữu tâm linh thần hội, nhẹ gật đầu, chắc hẳn hắn muốn đem Hỏa Sơn vị trí tin tức cống hiến ra tới. "Bẩm tông chủ, các vị trưởng lão, ta tại Cửu U Bí cảnh bên trong phát giác một cái mới tìm tòi địa điểm, là một chỗ cơ lớn Hỏa Sơn, bên trong có hỏa long dây leo, đồng thời có một con yêu thú viêm hỏa tích dịch thủ hộ." Thẩm Đức Cao đại âm thanh bẩm báo. "Hỏa long dây leo?" Tất cả trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ giận mình, cái này hỏa long dây leo ngoại trừ có thể để hái hỏa long quả, lấy để thăng hỏa linh căn thuộc tính độ tinh khiết, hắn sợi đằng cũng là luyện chế một hỏa thuộc tính vũ khí trọng yếu tài liệu, nam dáng dấp hỏa long dây leo thậm chí sẽ sinh ra linh tính, tạo hóa ra hỏa long. "Ừ, chính là hỏa long dây leo. Ngươi nhưng có hái tới hỏa long quả?" Tin tức này là từ Vô Cực Tông đệ tử trong miệng đạt được, đối đãi chúng ta lúc chạy đến, hỏa long quả đã bị ngắt lấy, cái kia thần lằn đã bị chọc giận, chúng ta may mắn trốn được tính mệnh. Thẩm Đức Cao nói đến giọt nước không lọt, bất quá chúng ta từ một cái Vô Cực Tông đệ tử trong tay đoạt được một quả hỏa long quả. Nhị trưởng lão nhìn về phía tông chủ nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, "Nộp lên vị trí tin tức là được. Hỏa long quả ngươi lại chính mình giữ lại, nhanh chóng luyện hóa, miễn cho bị người ngấp nghé." "Tuân mệnh." Thẩm Đức Cao lấy ra một mai ngọc giản, nâng trong tay, Nhị trưởng lão vung tay lên, cái kia ngọc giản bay đi lên. Tin tức này rất có giá trị, sau đó tông chủ sẽ luận công hành thưởng. Nhị trưởng lão nhìn về phía Thẩm Đức Cao, nhẹ gật đầu. Thẩm Đức Cao mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay hành lễ. "Ngược lại trúc cơ phía sau không cách nào lại đi Cửu U bí cảnh, không bằng dùng tin tức này đổi lấy tông môn tài nguyên. Ta có tin tức trọng yếu hướng tông môn bẩm báo, nhưng cần đơn độc nộp lên." Mục Hữu lúc này truyền âm cho Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn về phía Mục Hữu, nhẹ gật đầu, đồng thời cũng nhìn một chút tông chủ cũng nhẹ gật đầu. "Tạ tông môn dưỡng dục tri ân." Cái kia ai cũng phản mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liên liên hành lễ. "Chúng đệ tử như vô sự, liền có thể rời đi." Nhị trưởng lão nhìn nói với Mục Hữu, tông chủ có chuyện còn muốn hỏi, ngươi lại lưu lại." Chúng đệ tử nhìn về phía Mục Hữu, chỉ có Thẩm Đức Cao sáng tỏ ngọn nguồn, hắn vẫn có chút không yên lòng, truyền âm cho Mục Hữu, "Ngươi lại nói ngươi một thân một mình phát hiện quan tường đồ, miễn cho thu nhận người khác ngấp nghé." "Sư minh yên tâm." Mục Hữu hiểu ý, truyền âm qua. Tông môn trong đại điện, tông chủ, Nhị trưởng lão, Thất trưởng lão, Mục Hữu lưu trong điện, Lục trưởng lão cùng đệ tử khác đã rời đi. Nhị trưởng lão vung tay lên, một đạo cách âm vòng bảo hộ dâng lên. "Mục Hữu, ngươi lại nói tin tức trọng yếu." "Tông chủ, Nhị trưởng lão, sư tôn, tại thử luyện tháp chữ lôi trong đại điện, phong ấn một cái hạ giới ma thú." Ba người mặt lộ vẻ dị sắc, thứ nhất là bởi vì này hạ giới ma thú, thứ hai là bởi vì Mục Hưu thế mà thần có lôi linh căn, bất quá thất trưởng lão cũng có vẻ bình tĩnh một chút. Mục Hưu đem chữ lôi trong đại điện tình huống nói một lần, nhưng chưa hề nói xương khô tu sĩ sự tình. Đánh khai phong ấn không gian đại môn cần một cái lệnh bài. Mục Hưu lấy ra một cái lệnh bài màu đen, lệnh bài bên trên có cửu hữu hai chữ. Tông chủ lấy ra lệnh bài, nhìn một cái, đưa cho nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão, hai người cũng nhìn một chút. Hẳn là cửu hữu tông lệnh bài, hai người sau khi nhìn nhẹ gật đầu. Còn nữa, cái này lệnh bài có thể mở ra cửu hữu đại điện đệ tứ tiến đại điện đại môn. Mục Hưu tiếp tục bổ sung. Lời mới vừa nói xong, ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhị trưởng lão không khỏi đem cách âm trận pháp lại tăng cường một chút. Chuyện này cần phải bẩm báo thái thượng trưởng lão. Tông chủ nhìn về phía nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão, hai người cũng nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền đi. Tông chủ nói đi tế ra phi hành pháp khí, cuốn lên Mục Hưu liền hướng Tranh Vanh phái đỉnh cao nhất bay đi. Bốn người tới Tranh Vanh phái bia cổ sở tại địa, thủ vệ đệ tử trông thấy tông chủ, chắp tay lia lịa nhường đường, tông chủ mang theo ba người đi vào. Mục Hưu lại thấy được chỗ cũ, bia cổ. Không nghĩ tới tại bia cổ một bên có một đạo cửa đá, tông chủ lấy ra lệnh bài một gõ, cửa đá ứng thanh mà ra, đi qua một đầu thẳng bách trượng thông đạo, bốn người tới một cái tiểu không gian, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, đều sắp hóa thành linh dịch. Tông chủ hướng một cái phương hướng liền đội vàng không người hành lễ, nói ra: "Lý Nguyên bái kiến sư tôn, có tin tức trọng yếu bẩm báo." Nhị trưởng lão, thất trưởng lão, Mục Hưu cũng nhanh chóng hành lễ. "Nguyên tiểu tử, đều người lớn như vậy, có chuyện gì lại không giải quyết được rồi?" Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, "Vào đi." Liền thấy trong không gian một chỗ vách đá mở ra một cái thông đạo, bốn người đi vào. "Sư tôn, lần này Cửu Vũ bí cảnh thí luyện, một tên đệ tử thu được một cái lệnh bài có thể mở ra Cửu Vũ điện đệ tứ tiến đại môn." Tông chủ đội vàng trực tiếp bẩm báo tin tức, đồng thời đem lệnh bài giao cho lão tổ. "A, lại có bực này cơ duyên." Một vị nhìn trung niên bộ dáng tu sĩ nói. Vị này chính là Tranh Vanh phái Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ Đinh Xuân Thu, cùng trong tưởng tượng khác biệt, Đinh Xuân Thu thoạt nhìn là trung niên thân mang bạch y, trong phòng tu luyện cũng dọn dẹp không nhốn bụi trần. "Là tiểu tử này a?" Đinh Xuân Thu nhìn về phía Mục Hữu, vẫn là để hắn tới nói đi. "Bẩm lão tổ, vãn bối Mục Hữu." Mục Hữu cặn kẽ đem Cửu Vũ điện tình huống làm giản thuật. "Ngũ hành quan tường đồ, hẳn là lần kia đại chiến chưa kịp lấy đi ba bức đồ." Đinh Xuân Thu tay vỗ lệnh bài, thì thào nói, "Sau này ta phái đệ tử tiến vào Cửu Vũ bí cảnh, trước tiên ở đây quan muốn tu luyện, khả năng này nhường ngã tông thực lực thực hiện đột nhiên tăng mạnh." "Mục Hữu, ngươi có thể không đem cái kia quan tưởng đồ vẽ ra bộ phận?" Lao tổ nhìn về phía Mục Hữu, có chút chờ mong. Mục Hữu suy nghĩ phía sau nói ra, "Có thể, ta có chút đã gặp qua là không quên được năng lực, có thể vẽ ra bảy thành dáng vẻ." "Ha ha, vậy thì quá tốt rồi, ngươi lại lưu tại ta chỗ này, đem cái kia ngũ hành quan tưởng đồ vẽ ra tới." Lao tổ nói tiếp đi, "Mặc dù ta cũng có thể cưỡng ép tiến vào cái kia bí cảnh, nhưng tất nhiên thu nhận hắn tông môn hương sư vấn tội, nhưng còn có khăn nói." "Lao tổ, ta tại phong ấn cái kia ma thú thời điểm, nó bắn ra một đạo làm quang tiến vào lồng ngực của ta, không biết phải chăng là sẽ có hậu hoạn." Mục Hưu thừa cơ hội này hỏi thăm lão tổ, "Để cho ta bắt mạch xem." Lão tổ đưa tay qua đến, một tia linh lực từ Mục Hưu cổ tay chỗ tiến vào, du tẩu toàn thân. Mục Hưu cảm giác một dòng nước gấm tại toàn thân du tẩu, tựa hồ đang tìm vật gì đó. "Thân thể của ngươi đồng thời không dị thường, nếu như ta không có ngờ tới, ngươi bên trong ma tộc một loại chú thuật." Đinh Xuân Thu nói, "Loại này chú thuật tên là Cuồng Ma chú, sau này ngươi trong chiến đấu gặp phải yêu thú, quỷ vật, ma thú, bọn hắn đều sẽ dễ dàng cuồng bạo, đồng thời đem ngươi trở thành chủ yếu đối tượng công kích." "Lão tổ, như thế nào giải?" Mục Hữu mặt lộ vẻ khổ tâm, thất trưởng lão cũng ở một bên lắc đầu. "Duy nhất giải pháp là chờ ngươi đánh giết một vị cùng cái kia Tam Vương tử cùng giai ma tộc sau đó, chú thuật liền có thể giải trừ. Nghĩ đến cái kia ma thú hẳn là tương đương với hóa thần tu vi." Mục Hữu sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, trong lòng khổ tâm, nghĩ đến sau này bên ngoài hành động, hung hiểm không thiếu, không hiểu thấu liền sẽ thu nhận công kích. Mục Hữu trước tiên vẽ cái kia ngũ hành quan tưởng đồ đi. "Mấy người các ngươi lui xuống trước đi." Lão tổ hướng mấy vị trưởng lão khoát tay áo. "Sư tôn, Mục Hữu nên như thế nào ban thưởng?" Thất trưởng lão nhìn về phía lão tổ, muốn cho đệ tử của mình tranh thủ chút tài nguyên. "Ha ha, ngược lại là đã quên. Mục Hữu có thể tấn thăng chân truyền đệ tử, thân có lôi linh căn, bản thân cũng muốn trọng điểm bồi dưỡng, tông môn tàng kinh các có thể căn cứ tự thân tu vi tùy ý đọc công pháp cùng tư liệu." Lão tổ nói ra, "Có ngũ hành quan tưởng đồ, ta hóa thần có một chút hy vọng." Nhị trưởng lão, thất trưởng lão sau khi nghe xong cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng, nếu như lão tổ tấn thăng hóa thần, cái kia Tranh Vanh phái liền muốn tế thăng vũ châu nhất lưu tông môn. Chương 38, vẽ ngũ hành quan tường đồ, lão tổ tặng vật, Khô Thiền Hắc Ngọc Bồ Đoàn, Mục Hưu cuối cùng chúc cơ. Chương 38, vẽ ngũ hành quan tường đồ, lão tổ tặng vật, Khô Thiền Hắc Ngọc Bồ Đoàn, Mục Hưu cuối cùng chúc cơ. Tranh Vanh phòng, lão tổ chỗ tu luyện. Mục Hưu cầm trong tay ngọc giản, tới gần mi tâm, lấy thần thức làm bút mực, đem trong thức hải ngũ hành quan tường đồ nhiều lần vẽ. Đinh lão tổ ở một bên nhắm mắt tu luyện, phản phất như trong động phủ không có ai. Hôm đó, Mục Hưu cũng không trong Cửu Vũ điện quan tưởng ngũ hành đồ, bây giờ nhiều lần vẽ, ngược lại giống như tại tu luyện. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, sinh sinh bất tước. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, khắc cực tất phản. Tương sinh bất diệt, tương khắc không hết, minh sinh có thể vận chuyển bất tận, minh chết có thể phụ cực thái lai. Ngũ hành quan tường đồ, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc cảnh tượng tất cả đều đang nhìn, thái dương ra, kim quang diệu, mây mưa dưới, cỏ cây sinh, thiên hỏa đốt sạch rừng rậm, sương mù bốc lên tụ lại tầng mây, tầng mây mưa rào xối xả, cỏ cây lại hiện tranh vanh. Mục Hữu một bên vẽ, một bên chìm đắm trong đó, hắn cảm giác mình đối với ngũ hành cảm ngộ trở nên càng thêm khắc sâu, sau này tu luyện gặp phải bình cảnh cũng sẽ giảm ít hơn rất nhiều. Trong thức hải, ngũ hành quan tưởng đồ cũng trở nên càng thêm lương thực, Mục Hữu cả kia trước đây không cách nào thác ấn ra cuối cùng một thành ý cảnh, cũng tựa hồ dần dần bị bổ tu. Một tháng thời gian, Mục Hữu không có tu luyện, chỉ ở vẽ, tự thân tu vi vậy mà bất chi bất giác đột phá đến luyện khí 11 tầng, đan điền khí hải đã 480 trượng lớn nhỏ. Nộ tính không tệ. Tông môn hy vọng. Đinh lão tổ vẫn nhắm mắt lại, trong lòng nói lẩm bẩm. Lại là nửa tháng trôi qua, Mục Hữu dừng lại vẽ, đi đến lão tổ trước mặt. "Lão tổ, vẽ đến bây giờ, ta đã không tiến thêm tốc nào nữa, chỉ có thể vẽ thành bộ dáng bây giờ." Mục Hữu hướng Đinh lão tổ không mình hành lễ. Đinh Xuân Thu tiếp nhận Mục Hữu trong tay ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, mặt lộ vẻ kinh hãi, "Ngươi vậy mà có thể đem cái này ngũ hành quan tưởng đồ vẽ đến loại trình độ này?" Văn Bối đã đem hết toàn lực. Mục Hữu khẽ cười nói, "Ngươi mới luyện khí kỳ, thần thức đã cường đại như thế, nghĩ đến cũng là có cơ duyên của mình." Đinh lão tổ nói ra, "Có cái này ngũ hành quan tưởng đồ, ta cần bế quan một chút thời gian, phía ngoài bia cổ ngươi đều có thể quan sát." Lão tổ bức cho Mục Hữu một cái lệnh bài màu đen, đồng thời nói ra, "Ta tặng ngươi một vật, cho dù đối với tu luyện vô dụng, nhưng có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít thời gian." Đinh Xuân Thu vung tay lên, một cái dáng người biển nước khuôn mặt mỹ lệ nữ tu xuất hiện tại Mục Hữu trước mặt. "Cái này lão tổ còn có cái này yêu thích." Mục Hữu cười thầm, "Đây là dùng cổ ngọc làm tài liệu chính liệu, luyện chế được khối lỗi, có chút cơ sơ kỳ tu vi, cảnh giới không cách nào lại tấn thăng, trừ phi có thiên tài địa bảo lần nữa luyện chế, vật này đã có linh trí có thể giúp ngươi xử lý đủ loại tạp vụ, tránh khỏi hứa nhiều thời gian." Đinh Xuân Thu nói ra, "Ngươi chỉ cần đem một tia thần thức gửi vào mi tâm, liền có thể làm đến tâm ý tương thông." Đa tạ lão tổ ban thưởng. Mục Hữu nhận được vật này cao hứng phi thường, trước đó chỉnh lý chiến lợi phẩm lúc, hắn liền buồn rầu qua, cái này nhưng so sánh tìm tay sai thật tốt hơn nhiều. Lại chớ trầm mê nữ sắc. Lão tổ căn dặn một tiếng, liền nhắm mắt lại. Mục Hữu dở khóc dở cười, thu hồi khôi lỗi, hành lễ cáo lui. Kim Cương Phong, Mục Hữu tới đến đại điện bái kiến Thất Trưởng lão. "Sư tôn, ta trở về." Mục Hữu hướng Thất Trưởng lão hành lễ. "Lần này cửu u bí cảnh ngươi thu hoạch tương đối khá, cần phải thật tốt lắng đọng một chút." Thất Trưởng lão lấy ra một cái ngọc bình cùng một cái lệnh bài, trong này có 3 cái trúc cơ đan, tông môn ban thưởng, ngươi tùy thời có thể chuẩn bị trúc cơ. "Cái này lệnh bài là chân truyền đệ tử lệnh bài, có này lệnh bài tại tông nội hành tẩu càng thêm thuận tiện." Mục Hữu lấy ra trọng sơn ấn cùng kim ti giáp, nâng trên tay, "Đa tạ sư tôn cái này 2 cái bảo bối, để cho ta lịch luyện thuận lợi như vậy." Thất Trưởng lão thu hồi 2 cái bảo vật, nhẹ gật đầu. "Sư tôn, ta có một vật muốn tặng cho ngươi." Mục Hữu lấy ra trong cựu ưu điện lấy được bồ đoàn, cái này bồ đoàn từ hắc ngọc luyện chế mà thành, nhìn đồng thời vật phi phàm. Khô Thiền mặc ngọc bồ đoàn, đại thủ bút. Thất Trưởng lão hai mắt tỏa sáng, vật này tiên thiên tụ linh, tu luyện làm ít công to. Đối với ngươi cũng rất hữu dụng, chính ngươi giữ đi. Đỗ Nhi hết thảy thu được 2 cái, sư tôn thu cất đi, ta cũng không mọc 2 cái mông. "Ha ha, vậy ta không khách khí rồi." Thất Trưởng lão cười ha hả, mau đem cái kia bồ đoàn nhận lấy. "Cao hứng gì đây?" "Thất ca." Một đạo giọng nữ truyền tới. "Cửu Trưởng lão, cái nào cô gió nào thổi ngươi tới đây?" Thất Trưởng lão nghe thấy âm thanh, vội vàng nói, liền thấy Cửu Trưởng lão mang theo một tên đệ tử đi đến. "Không mời mà tới, Thất Trưởng lão sẽ không trách tội a?" Cửu Trưởng lão ý cười doanh doanh, nhìn xem Thất Trưởng lão. "Cái này Cửu Trưởng lão tên Lý Lộ, thân cao trọn, tuổi tác mặc dù không nhỏ, thế nhưng là mặt như thiếu nữ, quả thật trêu chọc tâm hồn người. Nàng mang theo đệ tử chính là Thẩm Đức Cao." Lời này liền phá lệ rồi, đồng tất sinh huy. "Bái kiến sư bá." Thẩm Đức Cao hướng Thất Trưởng lão hành lễ, Thất Trưởng lão nhẹ gật đầu. "Đây là một hữu đi, tuổi còn nhỏ, tuấn tú lịch sự." Cửu Trưởng lão nhìn về phía Mục Hữu. "Bái kiến sư thúc." Mục Hữu chắp tay hành lễ. Cửu Trưởng xem một chút Mục Hữu, nói ra, "Lần này bí cảnh chuyến đi, ngươi cùng đệ tử ta Thẩm Đức Cao đồng hành, một đường làm bạn, nhường hắn được chút cơ duyên, ta trước chuyến này tới chính là thay hắn hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Một đường có sư minh thủ hộ, ta mới hữu kinh vô hiểm." Mục Hữu lộ ra rất khiêm tốn, Thất Trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. "Ngươi và Đức Cao hai người không có cạnh tranh linh lực, vốn định tặng ngươi một cái trúc cơ đan, nhưng Đức Cao nói ngươi nộp lên 2 cái huyền băng quả, ta nghĩ ngươi trúc cơ đã không có vấn đề." Cửu Trưởng lão tiếp lấy nói ra, "Tất nhiên không có cái gì có thể tặng, ngươi cũng tự có phúc duyên, như vậy Cửu Trưởng lão chỉ có thể cho ngươi một cái cam kết, sau này ngươi như gặp nạn, bóp nát cái này ngọc bài, ta có thể vì ngươi xuất thủ." Cửu Trưởng lão đưa ra một khối ngọc bài. "Đa tạ sư thúc." Mục Hữu mừng rỡ và phần, lập tức cảm giác đối với tông môn lòng cảm mến lại nhiều hơn mấy phần. "Tốt, lão thất, ta đi." Đức Cao lần này tiến cảnh không sai, ngươi có rảnh cũng chỉ điểm một chút a. Cửu Trưởng lão hướng Thất Trưởng lão liếc mắt đưa tình. Thất Trưởng lão một hồi run rẩy, cười lấy nói ra, "Biết rồi, đi mau đi mau." Thẩm Đức Cao đi tới Mục Hữu trước mặt, cười chắp tay một cái, "Chờ mong sư đệ trúc cơ, cùng một chỗ ngang dọc Cù Châu." Mục Hữu tập trung nhìn vào, Thẩm Đức Cao đã là trúc cơ tu sĩ, gật đầu cười. Cửu Trưởng lão hai người vô cùng cao hứng rời đi. "Đi ta tu luyện thất chuẩn bị trúc cơ, ta hộ pháp cho ngươi." Thất Trưởng lão tại phía trước dẫn đường. "Tạ sư tôn." Mục Hữu đi theo Thất Trưởng lão đi tới tu luyện thất, nơi này có tụ linh trận gia trì, linh khí dư giả, chính xác thích hợp trúc cơ. Đóng lại cửa phòng, Mục Hữu ngồi xếp bằng xuống. "Trúc cơ sau đó, ta liền đem phụ mẫu nhận lấy, để bọn hắn tại tông môn phường thị sinh hoạt, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trúc cơ sau đó, ta muốn đi tìm một chút cổ lăng, đem viên kia huyền bằng quả cho nàng. Trúc cơ sau đó, ta muốn cho sư tôn tìm chút cơ duyên, giúp hắn sớm ngày kết anh. Trúc cơ sau đó, ta muốn cùng Thẩm Đức Cao cùng một chỗ xông xáo vũ châu. Mục Hữu suy nghĩ rất nhiều, tâm tình cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn vận chuyển cốt quyết, bắt đầu tu luyện. Luyện khí 11 tầng cuối cùng viên mãn. Mục Hữu ăn vào một viên trúc cơ đan, linh lực hội tụ, không ngừng áp xúc. Trong đan điền, khí hải tạo thành vòng xoáy, không ngừng hướng trung tâm ngưng kết. Lại ăn vào một viên trúc cơ đan, bên trong đan điền khí hải trở nên càng thêm nồng đậm, vòng xoáy cũng càng ngày chặt chẽ. Thể nội một tiếng vang trầm, linh khí cuối cùng ngưng kết thành linh dịch, tiến tính ngưng kết tại cuối đan điền bộ phận, linh dịch tuy ít, uy năng lại tăng gấp bội. Mục Hữu tiếp tục tu luyện, tích lũy linh dịch, củng cố tu vi. Cuối cùng 40 ngày, hai cái trúc cơ đan thì hoàn thành trúc cơ, không sai không sai. Thông huyền truyền âm, thông huyền tháp tầng thứ 2 thông đạo cũng đã mở ra, ta chờ ngươi rồi, ha ha. Trúc cơ khí tức truyền ra. Lần này ánh mắt của ta không sai. Thất trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Hy vọng ngươi trở thành ngã tông hy vọng. Lao tổ con mắt vẫn là nhắm. Mục gia thôn thiếu niên, 15 tuổi rưỡi, thông huyền tháp hạch tâm mảnh vụn bay vào diễn đạn, phúc duyên tạo hóa mở ra. 470 thiên hậu, Mục Hữu trúc cơ, miễn cưỡng 17 tuổi. Chương 39, trở về thôn dò xét phụ mẫu, vấn tội trấn nha môn. Chương 39, trở về thôn dò xét phụ mẫu, vấn tội trấn nha môn. Tranh banh phái kim cương phòng, thất trưởng lao tu luyện thất. Mục Hữu kết thúc tu luyện, đi ra tu luyện thất, hắn trực tiếp tới đến đại điện. Tạ sư tôn làm hộ pháp cho ta. Mục Hữu hướng thất trưởng lao không mình hành lễ. Công thành trúc cơ, con đường tu hành mở ra, từ đây tiên phàm khác nhau. Thất trưởng lao nói ra, tu vô tình nói, không ràng buộc, chặt đứt thế tục tình nghĩa. Tu có tình đạo, phúc trạch thân hữu, phụ trọng nhi hành, duy tâm trí kiên người có thể độ. Ngươi muốn cái gì là? Mục Hữu nhìn về phía thất trưởng lão, sư tôn, ta muốn trở về một lần Mục gia thôn, đem cha mẹ ta mang đến tông môn phường thị, tìm chút nghề nghiệp sự tình. Hiếu tâm khả gia, cái này liền đi đi. Thất trưởng lão nhẹ gật đầu. Mục Hữu đi ra đại điện, trúc cơ khí chất lại rất khác nhau rồi. Tu có tình đạo, cần tình so kim kiên, trí bị thiên cao. Thất trưởng lão ngồi một mình do dự, tưởng nhớ thân chi tình, không kịp chờ đợi, duy gặp thời điểm, mới giải nỗi nhớ quê. Mục gia thôn cách nhau hơn 2 vạn dặm, đã từng trải qua thiên nhai, tại Mục Hữu trúc cơ về sau, dù chưa gắng sức, cũng không xa. Ngự sử hình thoi phi hành pháp khí, Mục Hữu phi rời núi cửa, hướng tây bắc phương phi đi. Hắn nhìn thấy Xích Tiêu thành, nhìn thấy Tìm Dương thành, nhìn thấy Đông Sương thành. Cách Mục gia thôn tới gần, Mục Hữu tâm có chút rối loạn, vui sướng cùng kích động xen lẫn. Đã lâu không gặp, nhà cảm giác. Mục Hữu xa xa rơi xuống, thay đổi hành trang, thu liễm khí tức, đem chính mình trang phục thành người bình thường. Đi vào Mục gia thôn, Mục Hữu nhìn thấy chính mình từ nhỏ đến lớn biệt tử, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Viện tử có chút đổ nát, cửa sân đều mọc ra cỏ dại. Mục Hữu phi chạy tới, đánh mở cửa sân, trong nội viện đã lâu cỏ dại. Cha, nương, hài nhi trở lại rồi, hắn đã biết trong nhà không người, có thể vẫn là không nhịn được kêu gọi phụ mẫu, nhất định là phó gia. Mục Hữu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lập tức tỉnh táo lại, hướng đi Mục gia thôn ở giữa nhất biệt tử, nơi nào là lao thôn trưởng nhà. Mục Hữu gõ gõ cửa, một vị trung niên đến đây mở cửa, nô đầu ra. Người tìm ai a? Trung niên nhân kia nhìn thấy Mục Hữu có chút lạ mắt, lập tức hỏi. Mục Hữu chắp tay, một bá, ta tới tìm lao thôn trưởng, có việc hỏi. Ngươi là người phương nào? Trung niên nhân kia tiếp tục truy vấn. Mục Hữu. Trung niên nhân kia hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ giật mình, ngươi thế mà không có chết. Mau mau đi vào. Trung niên nhân mang theo Mục Hữu đi vào biệt tử, đi tới nhà chính bên cạnh căn phòng, liền thấy lao thôn trưởng nằm ở trên giường, tựa hồ bệnh cũng không nhẹ. Trung niên nhân đi tới bên giường, hướng lao thôn trưởng nói ra, phụ thân, Mục Hữu đến rồi. Không biết ngươi là có hay không còn có ấn tượng. Mục Hữu. Lao thôn trưởng mắt thả tinh quang, nếu như không có bệnh, đoán chừng sẽ từ trên giường nhảy dựng lên. Mục Hữu đi tới thôn trưởng trước giường, nói ra, ngài thôn trưởng, ta là Mục Hữu. Mục Hữu a, ta có lỗi với các ngươi người một nhà. Trước đây công tử nhà họ Phó muốn đi hái thuốc, ta tuyển ngươi đi, cũng là bởi vì các người nhà họ Mục cũng là thổ xanh thổ trưởng, mà các ngươi cũng mới tới hơn 10 năm. Thôn trưởng mang theo vẻ xấu hổ. Ngài thôn trưởng không cần ấy nấy, nếu như ta không đi, cũng sẽ để người khác đi, ít nhất ta không có chết, còn sống trở về rồi. Mục Hữu gặp lao thôn trưởng một mặt ấy nấy liền an ủi. Về sau nghe nói Phó Cường chưa về, phụ thân ngươi vạn phần lo lắng, cùng khác cựu đứa bé người nhà cùng nhau đi hôi mãng sân cốc, kết quả cũng là thất vọng mà về. Lao thôn trưởng nói ra, phó gia là không chọc nổi tồn tại, cha mẹ ngươi cũng ắt sẽ bị liên lụy trong đó, ta liền để nhà ngươi người trong đêm rời đi Mục gia thôn. Còn đi nơi nào, liền không biết được. Ngươi là nói cha mẹ ta không có bị hại? Không, bất quá nhà ngươi hàng xóm bị liên lụy, cả nhà bị phó gia giàn vặt đến chết. Tiểu thạch đầu, gái béo, tam bá, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Mục Hữu nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm. Đã như vậy, Mục Hữu cáo lui. Mục Hữu hướng lao thôn trưởng chắp tay, rời đi biệt tử. Lao thôn trưởng giãy giụa ngồi dậy, đối với trung niên nhân nói ra, nhanh chóng bẩm báo trấn nha môn, nói Mục Hữu đã trở về. Phụ thân, e rằng làm như vậy không ổn đâu. Dù sao Mục Hữu một nhà cũng là ta Mục gia thôn người. Trung niên nhân kia mặt lộ vẻ khó xử. Không phải ta vô tình, nếu như không hướng về phía trước bẩm báo, ta Mục gia thôn gần trăm nhân khẩu đều khó sống sót. Lao thôn trưởng khổ tâm nói ra, phó gia chúng ta là không chọn nổi, nhất là cái kia Phó Cường ca ca, bây giờ đã là trúc cơ tiên nhân. Hài nhi minh bạch. Trung niên nhân chắp tay, trở về phòng thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát khứ trấn nha môn. Mục Hữu kỳ thực nghe rõ, vốn muốn quay đầu diệt thôn trưởng cả nhà, làm nghe lời phía sau lúc, Mục Hữu ngây mẩn cả người. Người bình thường nào dám cùng tu sĩ đấu, Mục gia thôn gần trăm cái nhân mạng cùng mình một người so sánh, thôn trưởng lựa chọn cũng không phải không có lý. thôn trưởng cũng không phải là người xấu, chỉ là mình làm vật hy sinh. Tất nhiên bọn hắn muốn tới, ta liền tắc thành cho bọn hắn. Mục Hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, hướng nhà mình viện tử đi đến. Trở lại trong viện, Mục Hưu tại mỗi cái gian phòng đều dạo qua một vòng, trong phòng vật phẩm siêu siêu bẹo bẹo, một mảnh hỗn độn, xem ra sớm bị điều tra qua. Mục Hưu trở lại phòng ngủ của mình, ngồi ở giường một bên, nhớ lại lúc đó cố sự. Mục Hưu vừa quay đầu, trông thấy cũ nát trên bệ cửa sổ, để một khối không thể bình thường hơn tảng đá. Phụ thân biết ta không có chết. Mục Hưu tâm bên trong kích động, hòn đá kia chính mình cùng phụ thân truyền lại tin tức công cụ. Mục Hưu cầm lấy tảng đá, nhìn một chút, hòn đá kia mặt sau mơ hồ khắc lấy hai chữ, Nghiêm Thành. Trong lòng tảng đá cuối cùng thả xuống một chút, chắc hẳn phụ thân đi Nghiêm Thành. Mục Hưu không có thu thập biệt tử, lách mình tiến nhập mang bên mình đậu phủ. Cái này mang bên mình đậu phủ, Mục Hưu vẫn không có tới qua, đậu phủ diện tích phi thường lớn, chừng 10 dặm phương viên. Một tòa cung điện chừng 4 nhà, cung điện chung quanh có núi có nước, phong cảnh như vẽ. Mục Hưu tới đến đại điện, Cổ Ngọc Khôi lỗi nữ sửa đổi đứng ở trong điện, nàng đi tới, hướng Mục Hưu hành lễ. "Chủ nhân, nhưng có phân phó." Mục Hưu nhặt một chỗ ngồi xuống, nói ra, "Ta gửi một tia thần thức ở trên thân thể ngươi, ngươi liền có thể làm việc cho ta rồi." "Được, chủ nhân. Ta lấy cho ngươi cái danh tự. Ta họ Mục, ngươi hay cùng ta cùng họ, liền kêu Mục Chân đi." Mục Hưu nói ra, "Về sau không cần gọi ta là chủ nhân, kêu ta anh là đủ." Mục Chân tuy là khôi lỗi, nhưng là mở linh trí, gặp chủ nhân cũng không đem mình làm vật, trong lòng vậy mà một hồi cảm động. Danh tự rất êm hay. "Tạ chủ nhân ban tên." "A, không đúng, Tạ ca ca." Mục Chân không mình hành lễ. Mục Hưu nói ra, "Về sau trong tay ta tài nguyên chỉnh lý, bán, ta đều giao cho ngươi, đồng thời ngươi đem cái này động phủ xử lý tốt. Ta trở về tông môn về sau, ngươi liền đem những chiến lợi phẩm này xử lý một chút." Mục Hưu cầm trong tay không cần vật tư toàn bộ đều giao cho Mục Chân. "Ta đi tu luyện rồi, không cần quấy rầy ta." "Ngươi cũng có thể tu luyện, mặc dù không cách nào tấn cấp, nhưng tu tới cảnh giới viên mãn hẳn không có vấn đề." Mục Hưu đang muốn quay người rời đi, Mục Chân đột nhiên nói ra, "Ca ca, ta tu luyện cùng ngươi có chút khác biệt, ta cần muốn thôn phệ ngọc tài cùng một chút linh vật. Ngươi xem một chút những tài liệu kia bên trong có hay không thích hợp." Mục Hưu chỉ vào từ Cửu Lũ Điện bên trong vơ vét những vật phẩm kia, sau đó cũng sẽ không lại để ý tới, tìm một gian tu luyện thất, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Ngày thứ hai, phanh một tiếng, Mục Hưu nhà viện môn bị người đá bay, bốn người đi đến, hai người luyện khí tầng 5 tu vi, hai tên dáng người cường tráng người bình thường. Mục Hưu nghe tiếng bước đi thong thả ra khỏi cửa phòng, bất động thanh sắc. Một người cầm đầu hung thần đắc sát, ném ra xiềng xích, nhìn về phía Mục Hưu. "Cùng chúng ta hướng về Thạch Môn Thành đi một chuyến." "Xiềng xích thì không cần, ta cùng các ngươi đi là được." Mục Hưu sắc mặt lạnh lùng. "Cho ta còn lại." "Người kia không buông tha." Mục Hưu buông lỏng liễm tức thuật, phóng xuất ra luyện khí 6 tầng uy áp, người kia lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, đằng sau hai tên người bình thường tức thì bị chấn nhiếp đến quỳ rạp xuống đất. "Đạo Hưu, chúng ta là phụ mệnh hành sự, không còn tay cũng được, ngươi theo ta đợi đến trấn nha môn phục mệnh là đủ." Người kia giống như trở mặt mũi tràn đầy chất phát cười lấy lòng. "Lần này là đã trúng thiết bản rồi, cái kia trong lòng người khổ tâm." "Đi thôi." Mục Hưu khoát tay áo. Bốn người không dám thất lễ, nguyên bản hẳn là Mục Hưu mang theo xiềng xích, hiện tại biến thành Mục Hưu ở phía trước, bốn người theo sau lưng. Vào nguyện trấn nha môn, Mục Hưu đứng ở trong đại sảnh, trưởng trấn ngồi tại phòng phía trên. "Mục Hưu, ngươi có biết tội của ngươi không?" Trưởng trấn sắc mặt đạm nhiên, con mắt nửa mở. "Có tội gì?" "Phó Cường cái chết." "Cùng bản thân không quan hệ, Phó Cường chính là xích huyết hổ gây thương tích." "Nói chuyện vô căn cứ." Trưởng trấn vừa dứt lời, liền thấy Mục Hưu lấy ra một cỗ thi thể ném ở đại sảnh, nghiêm nhiên chính là cái kia Phó Cường thi thể. "Nghiệm thi quan." Trưởng trấn hô to một tiếng. Một người từ cửa ông chạy vào, tay cầm một cái dương, ngồi xổm ở thi thể trước mặt nhiều lần kiểm tra thực hư. Đại sảnh tĩnh như chết địa, chỉ có nghiệm thi quan đang bận rộn. Một khắc đồng hồ phía sau, "Đại nhân, Phó Cường thương xác thực là yêu thú lợi trảo gây thương tích, cũng không người vì tổn thương." Nghiệm thi quan chắp tay nói. Trưởng trấn nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, hai mắt trợn lên, nhìn xem nghiệm thi quan. Nghiệm thi quan quỳ rạp trên đất, cơ thể run rẩy. "Lăn xuống đi." Trưởng trấn hướng nghiệm thi quan quát tháo, "Nếu là Phó Cường thực sự là xích huyết hổ gây thương tích, như vậy cái này tội lỗi liền phải trưởng trấn chịu trách nhiệm rồi. Hắn sao có thể không đội? Các ngươi cùng Phó Cường đồng hành, vốn là muốn bảo vệ an toàn của hắn, bây giờ Phó Cường bị yêu thú tổn thương dẫn đến tử vong, đều là ngươi mấy người thủ hộ bất lực. Ngươi có biết tội của ngươi không?" Trưởng trấn mặt lộ vẻ ngon sắc. "Vũ oan giá họa." Mục Hưu tâm bên trong khinh bị cái này một trấn chi quan phụ mẫu. Thân là trưởng trấn, vặn mẹo sự thật, lúc đó thân ta là người bình thường, làm thế nào đến thủ hộ một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ? Mục Hưu dựa vào lý lẽ biện luận. "Tóm lại, ngươi không có chết, hắn chết, ngươi thì có tội." Trưởng trấn sắc mặt ngân lệ. "Nơi này, Mục Hưu nhất thiết phải có, bằng không hắn không cách nào hướng lên phía trên giải thích. Cái này còn không dứt." Mục Hưu tâm bên trong tức giận. "Các ngươi như có bản lĩnh, liền giam giữ ta." Mục Hưu rút ra Viêm Long kiếm, mặt lộ vẻ ngon sắc. "Phó đại công tử, ngươi mau mau ra đi." Trưởng trấn lớn tiếng la lên, cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Liền thấy một người tu sĩ từ sau đường đi ra, trưởng trấn nhanh chóng quỳ rạp trên đất, như chó bò qua, ngẩng đầu nói ra, "Nhất định là cái kia một họ tiểu tử thiết kế ám toán Phó Cường, mới khiến cho hắn bỏ mình." "Họ Mục đấy, cậu trấn trưởng nói đúng, em ta chết rồi, ngươi không có chết, chính là của ngươi sai." Tên tu sĩ kia trận chiến cùng với chính mình trúc cơ tu vi, khí thế vô cùng phách lối. "Người này chính là Phó Cường đại ca, Phó Chính. Cái kia ngươi muốn như thế nào?" Mục Hưu sắc mặt bình tĩnh, đeo kiếm mà đứng. "Giết hại ta người nhà họ Phó, xứng nhận bạn kiến đốt thân chi hình." Phó Chính mặt lộ vẻ cười lạnh. ngươi trước tóm được ta lại nói.
Mục Hữu vận chuyển thân pháp, bay ra trấn nha môn đại điện, hướng Vọng Nguyệt trấn phía đông đất trống bay đi.
Trốn chỗ nào?
Phó Chính cũng vận chuyển thân pháp, hướng Mục Hữu đuổi theo.
Một đuổi một chạy, hai người lướt qua trong trấn đỉnh đài lầu các.
Cái thằng này thân pháp cao minh.
Phó Chính em thầm kinh ngạc.
Mục Hữu đi tới trấn đông mặt đất trống, ngừng lại, nhìn về phía Phó Chính.
Họ Mục đấy, ngồi lệ đệ ta tính mệnh.
Phó Chính rút ra một mặt cờ đen, liền thấy cái kia cờ đen bên trong quỷ mị toán loạn, ba con đầu lâu bay ra, trực tiếp tấn công về phía Mục Hữu.
Mục Hữu vung lên Viêm Long kiếm, một đầu hỏa long trực kích đi qua, cái kia khô lâu trong nháy mắt tan rã.
Ngươi không phải luyện khí tu sĩ?
Phó Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Ngươi nghĩ sao?
Mục Hữu cười lạnh.
Tám mặt vóc lượng.
Phó Chính vũ động cờ đen run nhẹ nhẹ, biến càng lúc càng lớn, trừng to khoảng 10 trượng, từ cái kia phiên bên trong bay ra tám đạo quỷ ảnh, tạo thành hình bát giác, hướng Mục Hữu tụ tập.
Phá phàm trận.
Mục Hữu huy động Viêm Long kiếm, bầu trời mây đen cuốn tụ tập, vòng xoáy bên trong nô ra một đạo ánh sáng màu cam cự kiếm, mang theo bên mông uy áp, tập kích xuống dưới.
Cự kiếm kia đem cái kia tám đạo quỷ ảnh phá vỡ, lập tức hôi phi yên diệt, cự kiếm tiếp tục tấn công về phía Phó Chính.
Phó Chính mắt thấy không địch lại, đánh ra một cái phụ triện, một cái mai rùa quang ảnh cháo ở trên người hắn.
Ầm, cự kiếm chi uy thực sự kinh khủng, vòng bảo hộ trong nháy mắt phá vỡ.
A!
Phó Chính một tiếng hét thảm, bị cự kiếm vánh ngã xuống đất, tiên huyết cuồn thổ.
Chốc cơ sau đó, cái này phá phàm trận uy lực cũng tăng nhiều.
Mục Hữu nhìn thấy cảnh này, lòng sinh cảm nộ.
Đạo hữu Mạc Sát Đa, ta nguyện dâng lên Phó gia toàn bộ tài sản.
Phó Chính phục ngã xuống đất, nỗ lực nói:
"Không cần, ta tự sẽ đi lấy."
Viêm Long kiếm phi hướng Phó Chính, nhất kiếm chấm dứt tính mạng của hắn.
Nổ cỏ không trừ gốc, vô cùng hậu hoạn.
Mục Hữu thu hồi túi trữ vật, đốt đi Phó Chính, quay người hướng trấn nha môn bay đi.
Phó đại công tử xuất thủ, cái kia họ Mục tiểu tử chắc chắn phải chết.
Liền thấy cái kia trưởng trấn cầu tài vượng ngồi trong đại sảnh, trong ngực ôm một vị cô nương, đang trêu chọc vui vẻ.
Trong sảnh khác đang trực đều cúi đầu, không dám nhiều lời.
Một thanh trường kiếm từ đại môn bay tới, cậu tài vượng trong nháy mắt đầu người bay lên, tiên huyết cuồn cuộn, doa đến cái kia trong ngực cô nương thét lên liên liên, đoán chừng nửa đời sau đều phải tại kinh khủng trung độ qua.
Cái kia nghiệm thi quan quỷ dạp trên đất, nước mắt liên liên, thì thào nói ra: "Muội muội, cái kia cậu trấn trường chết rồi, ngươi như dưới xôi mà biết, cũng có thể nghỉ ngơi."
Cái này cậu trấn trường cũng không biết làm bao nhiêu lần lưu hoạt động.
Một Hữu đứng ở trên mái hiên, sắc mặt tỉnh táo, hướng về Thạch Môn thành phương hướng phi đi.
Chương 40, giết tới Phó gia, Nghiêm Thành thiết lập lôi tìm tra mẫu. Chương 40, giết tới Phó gia, Nghiêm Thành thiết lập lôi tìm tra mâu ưu châu biên thủy thành nhỏ Thạch Môn thành, Phó gia đại đường.
Gia chủ Phó Tự Hậu ngồi tại ở giữa, tâm tình vô cùng bất an.
Cường Nhi là ta Phó gia cực kỳ có thiên tư hài tử, tiếp rằng vận mệnh trêu người.
Phó Tự Hậu sắp xỉ gào thét, cái kia họ Mục tiểu nhi hại ta Cường Nhi chết yểu, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh.
Phó gia mọi người bị lão giả kiến gia chủ tức giận như thế, đều không ngôn ngữ, tiến lặng gật đầu.
Chư vị thế nhưng là đều đang đợi ta.
Một thanh âm truyền đến.
Người phương nào đến, xưng tên ra.
Phó Tự Hậu giống to một tiếng.
Tự nhiên là ngươi muốn chém thành muôn mảnh người.
Mục Hữu Phi lâm đại đường cửa ra vào, xài bước đi đi vào.
Ngươi đem ta chính nhi ra sao?
Phó Tự Hậu cực kỳ hoảng sợ.
Nhường hắn đền mạng.
Mục Hữu mặt lộ vẻ cười lạnh.
Phó Tự Hậu sau khi nghe xong khó có thể tin, trước mắt luyện khí 6 tầng tiểu nhi làm sao có thể đem Phó Chính giết chết, lập tức cười lên ha ha.
Hôm đó Phó Cường đem ta 10 vị thiếu niên đưa vào Hôi Mãng Sơn tự hổ, phía sau lại đem vị này 10 vị thiếu niên diệt tộc, ngươi chờ chính là khoác lên da người manh thú.
Một bầy kiến hôi, như thế nào bù đắp được ta Cường nhi tính mệnh?
Cái kia Phó Tự Hậu tự xưng là luyện khí 10 tầng tu vi, nói chuyện có chút phách lối.
Quả nhiên thượng lương bất chính phía dưới lương ai.
Mục Hữu tức giận, thuận miệng nói:
"Tiểu tử, ngươi tự chui đầu vào lưới, để mạng lại đi."
Phó Tự Hậu rũ ra một cái trường đao, hướng Mục Hữu lấn người mà tới.
"Vậy phải xem ngươi cái lưới này có kết hay không thực."
Mục Hữu muốn cho mọi người một hạ mã uy, phát động thần thức công kích, một tia thần thức đánh vào Phó Tự Hậu mi tâm, liền thấy hắn lập tức ngã nhào trên đất, chết đến mức không thể chết thêm, Mục Hữu thần thức công kích lại có thể trực tiếp giết người.
Đám người gặp Phó Tự Hậu chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, lập tức luống cuống chân cước, nhao nhao hướng ngoài cửa chạy trốn.
Một cái đều không chạy được.
Mục Hữu vung tay lên, cái kia đại đường đại môn lập tức bị nốt.
Mục Hữu tế ra Viêm Long kiếm, linh lực thúc dục, bên trong đại đường đám người mặt hàng cao cấp đầu lặng yên rơi xuống.
Mục Hữu lao ra ngoài cửa, nhìn thấy Phó gia trong phủ người đều kéo vào túi trữ vật mang bên mình trong động phủ.
Trong động phủ Mục Chân sớm đã sớm chuẩn bị, đem rơi vào động phủ người nhao nhao giam lòng trong phòng.
Thạch Môn thành Phó gia, lập tức không có mưa ai.
Mục Hữu đi tới mang bên mình trong động phủ, phân phó Mục Chân đem Phó gia xếp nhà, sau đó đem Phó gia tu sĩ toàn bộ diệt sát, còn thừa người bình thường toàn bộ phong thích.
Ngươi cùng ta không chết không thôi, ta để nhà ngươi tộc hủy diệt.
Mục Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc.
Mục Chân đi tới Mục Hữu trước người, đưa ra Phó gia gia tộc danh sách, Mục Hữu cẩn thận xem xét, 211 người tu sĩ toàn bộ bị diệt sát, tất cả bỏ sót.
"Ca ca, Phó gia tuy là Thạch Môn thành một trong tam đại gia tộc, nhưng vẫn là tiểu gia tộc, xét nhà tổng cộng thu được hạ phẩm linh thạch khối, trung phẩm linh thạch 8 khối, nhất giai pháp khí 11 kiện, công pháp ngọc giản 3 cái, đan dược 20 bình, linh mệ 3 vạn cân, khế nhà khế đất 89 trường, hoàng kim 27,000, bạch ngân 70 vạn lượng."
Mục Chân hồi báo xét nhà tình huống.
"Ừm." Hoàng Kim Bạch Ngân đưa đến Thạch Môn thành tế thế biết, không cần lưu danh, sự tình xong xuôi, thành nam ngoại năm dặm rừng cây gặp mặt.
Mục Hữu phân phó xong, rời đi Phó gia.
"Minh Bạch, ca ca."
Mục Chân lĩnh mệnh rời đi.
Sau nửa canh giờ, thành nam ngoại năm dặm rừng cây, Mục Chân thuận lợi trở về tới mang bên mình trong động phủ.
Cùng Phó gia ân oán, cũng chỉ có thể như thế kết liễu. Mục Hữu ám đạo, khống chế phi hành pháp khí hướng đông mặt 5000 dặm bên ngoài Nghiêm Thành bay đi. Hai ngày về sau, Mục Hữu đi tới Nghiêm Thành, cái này đồng dạng là vũ châu cảnh nội một cái thành nhỏ, Bắc Lân cận trung bình thành thị Thiên Phong thành, đem so sánh Thạch Môn thành, hơi phồn hoa một chút. Như thế nào tìm được cha mẹ của mình đâu? Mục Hữu lúc này ngồi ở một nhà tiểu lâu bên trong, điểm chút rượu thịt, âm thầm suy tư. Lúc này rượu không thơm, thịt cũng có ăn. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại một đoạn cùng cha chuyện cũ. Phụ thân cùng Mục Hữu nói phía ngoài thành thị sinh hoạt, Mục Hữu tâm sinh hướng tới, liền hỏi phụ thân: "Cha, ngươi nếu là rời đi Mục gia thôn, tới rồi trong thành, ngươi biết làm gì?" "Ta phải đi trong thành, ta muốn đi võ quán làm người làm việc vặt, tiếp đó trộm học võ nghệ, trở thành cao thủ tuyệt thế, hành hiệp trưởng nghĩa." "Ha ha ha ha." Phụ thân phá lên cười. "Có thể cha thực sẽ đi võ quán làm việc vặt." Mục Hữu tâm bên trong lờ tới. "Tiểu nhị, lại đến bầu rượu." "Không gấp không gấp, ta có chuyện hỏi ngươi." Mục Hữu trên bàn đẩy ra một cái bạc vụn. Tiểu nhị hiểu ý, nhanh chóng tiếp nhận Mục Hữu ban thưởng. "Khách quan, xin ngài hỏi, phàm là ta biết đấy, ta đều nói cho ngươi." Tiểu nhị cười rạng rỡ. "Ta muốn nghe được vấn đề, cái này Nghiêm Thành bên trong có bao nhiêu võ quán?" Mục Hữu cơ thể hướng về phía trước thăm dò. "Nói lên cái này võ quán, ít nhất cũng có 80 nhà tả hữu." "Nhiều như vậy?" Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. "Thế đạo này, ai không muốn võ nghệ cao cường, thậm chí đắc đạo thành tiên?" "Có chút đạo lý." "Khách quan nhưng còn có muốn hỏi?" "Không có." Mục Hữu ngồi ở trước bàn, lần nữa lâm vào trầm tư. Mục Hữu đột nhiên thông suốt, đứng dậy rời đi từ lâu, đi tới Nghiêm Thành lớn nhất trà lâu, Ngàn Ngữ lầu. Mục Hữu đi vào đại đường, một cái tiểu nhị đi tới, cung kính nói ra: "Khách quan nhưng có đặt trước gian phòng?" "Không, ta muốn các ngươi ở đây căn phòng tốt nhất, bên trên tốt nhất trà, nhường trưởng quý tới gặp ta một mặt." Mục Hữu nói đi, ném ra một thỏi bạc. "Khách quan mời đi theo ta." Tiểu nhị nội tâm vui vẻ, đây là gặp phải khách quý. Tiểu nhị đem Mục Hữu đưa đến tầng cao nhất, một gian hầu phòng bên trên mang theo tấm bảng gỗ, trên viết trèo lên vân vòng ngự bốn chữ. "Đây là bạn trà lâu căn phòng tốt nhất, đẩy cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy toàn thành phồn hoa cảnh đêm. Ta đây liền đi an bài dâng trà, thỉnh trưởng quý tới." Tiểu nhị lui ra khỏi phòng. Mục Hữu không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh, yên lặng chờ trưởng quý đến. Đang đang tiếng đập cửa vang lên. "Vào đi." "Vị khách quan kia, ta là bạn trà lâu trưởng quý Lý Tư Tư, xin hỏi tìm ta có chuyện gì?" Liền thấy một vị nữ tử đi tới, nhìn về phía Mục Hữu. "Tại hạ Mục Hữu, Lý trưởng quý, ta xem trà lâu thuyết thư tiên sinh rất nhiều, có thể hay không giúp tại hạ một người vội vàng?" Mục Hữu mặt lộ vẻ thành khẩn, nhìn xem Lý Tư Tư. "Mục công tử, xin hỏi ra sao vội vàng?" "Giúp ta truyền lại một cái tin, một họ Vũ người ở trong thành thiết lập lôi, phiêu chiến các đại võ quán đệ tử, thủ thắng người có thể chiếm được bạch ngân 200 lượng." Mục Hữu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. "Có thể." "Giao phó phí tổn hoàng kim 100 lượng, thuyết thư tiên sinh có thể nói nửa tháng." Lý Tư Tư nói xong, nhìn xem Mục Hữu. Ở trong mắt nàng đây cũng là một cái muốn ở trong thành nổi danh võ giả, dùng cái này khiến cho đại thế lực cảnh ô lưu. Lúc này không làm thịt, chờ đến khi nào? "Thành giao." Mục Hữu 10 phần dứt khoát làm cho cái kia Lý Tư Tư trong lòng hối hận, làm thịt phải quá nhẹ chút. Ngày thứ hai, Nghiêm Thành trong thành lôi đài, Mục Hữu mướn sân bãi, đưa tới vài tên làm việc vặt, thiết lập lôi nửa tháng, khiêu chiến toàn thành võ quán. Mục Hữu tâm có suy tính, an tọa ở trên lôi đài. Có trà lâu thuyết thư tiên sinh há miệng, người vây xem đã sớm đem lôi đài chắn phải chật như nêm tối, người khiêu chiến cũng xếp thành hàng dài. Mục Hữu thu liễm linh lực, chỉ dùng vũ lực tiếp nhận khiêu chiến, bằng vào luyện thể 9 tầng tu vi, chưa gặp được địch thủ. Hai ngày sau, các đại võ quán quán chủ cũng nghe tin mà đến, có chút quán chủ nhưng là muốn cho bại phía dưới trận đệ tử lấy lại danh dự, bởi vì cái kia bên lôi đài bên trên lại có một khối ghi chép bài, viết cái nào võ quán đánh lôi đài thất bại. Những thứ này võ quán giận không chỗ phát tiết, nhất định phải vặn ngã cái này một họ Vũ người. Thế nhưng, bọn hắn chỗ nào là Mục Hữu đối thủ. Sau năm ngày, Mục Hữu thiết lập lôi sự tình đã trở thành Nghiêm Thành bách tính trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Ngày hôm đó kết thúc đánh lôi đài, Mục Hữu trở lại khách sạn, hai thân ảnh đứng tại cửa khách sạn. Mục Hữu gặp về sau, hai hàng nước mắt rơi xuống, hai đạo thân ảnh kia đang là cha mẹ của mình. Hắn bay nhanh chạy tới, đem phụ mẫu gắt gao ôm nhau. Lúc này, một thân ảnh đứng ở đằng xa trên lầu cát, nhìn về phía Mục Hữu, như có điều suy nghĩ. Khách sạn trong phòng, Mục Hữu giảng thuật chuyện xưa của mình, Mục Tráng hai người nghe nghiêm túc, lúc mà vui vẻ, khi thì lại vì Mục Hữu lo lắng. Phụ thân cười bên trong mang nước mắt, mẫu thân nước mắt bên trong lộ vẻ cười. Hữu Nhi trưởng thành, hai người không khỏi cảm khái. "Cha, mẹ, lần này ta muốn mang các ngươi trở về tông môn, tại phường thị tìm một phần nghề nghiệp, dạng này ta cũng có thể an tâm tu luyện." Mục Hữu lôi kéo tay của mẫu thân, kề gối nói ra. "Được, ngược lại Mục gia thôn là trở về không được, chúng ta không muốn liên lụy ngươi liền tốt." Phụ thân ở bên trả lời, mẫu thân cũng yên lặng gật đầu, nội tâm mừng rỡ. "Sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát, cha, mẹ, các ngươi liền ở tại nơi này." Mục Hữu ý cười đầy mặt, đi ra khỏi phòng. Liêu Cước Phàm Trần chỉ còn dư bên trên thanh vân. "Ta tu có tình đạo, có chí liền có thể đạt."